Chương 30. Gian nan vất vả chiến mâu, thiên phạt chi mâu. Mọi người chúng quanh nghe được Cổ Mặc theo như lời yêu cầu, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Cổ Mặc tinh chủ căn bản là không muốn buông tha Khương Trần, đây là muốn đem Khương Trần hướng tử lộ bên trên bức nhà. Điều này cũng có trách, Cổ Vân thế nhưng là Cổ Mặc tinh chủ coi trọng nhất nhi tử, bây giờ lại bị Khương Trần đánh thành trọng thương, lấy Cổ Mặc tinh chủ có thủ tất báo tính cách, tự nhiên sẽ không bỏ qua Khương Trần. Bất quá Khương Trần thực lực cũng không phải chuyện đùa, mà ngay cả tinh đồ cảnh trung kỳ Cổ Vân đều thất bại, Cổ Mặc tinh chủ cũng chưa chắc có thể không biết làm sao hắn. Vậy cũng không nhất định, Cổ Vân bất quá vừa bước vào tinh đồ cảnh không lâu, lâm địch kinh nghiệm chưa đủ, mà Cổ Mặc tinh chủ thế nhưng là sớm đã bước vào tinh đồ cảnh nhiều năm, bây giờ cảnh giới đã đạt tới tinh đồ cảnh đỉnh phong, xa không phải Cổ Vân có khả năng bằng được. Mặc kệ như thế nào, này đều muốn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, thậm chí sẽ quyết định huyền quân tinh tương lai bố cục, chúng ta còn là bình tĩnh nhìn xem mà đối đãi đi. Mà Khương Trần nghe được Cổ Mặc tinh chủ theo như lời, không khỏi lắc đầu cười khẽ, quả nhiên, cái dạng gì nhi tử sẽ có cái đó tốt cha. Cổ Mặc, ngươi tuy là huyền quân tinh tinh chủ, nhưng hẳn là cũng biết, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, mà thực lực của ngươi rất hiển nhiên không đủ để chèo chống ngươi như vậy bá đạo, ngược lại là sẽ được trêu chọc mầm thai bạn. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi với ngươi nhi tử hiện tại quỳ gối trước mặt của ta, cho ta dập đầu hành lễ, cũng bồi thường ta 10 tỷ nguyên tinh, ta liền tha ngươi và con của ngươi. Nếu không ngươi cái này tinh chủ, cũng liền lại không có hiện tại đi cần phải. Lúc này sự tình càng náo càng lớn, chung quanh mọi người vây xem, ngoại trừ một ít tiểu bối bên ngoài, những gia tộc kia gia chủ, quan to hiển quý cũng đều bu lại. Những này thân chức vị cao người, nghe thấy Khương Trần lời nói, không khỏi nhướng mày. Cổ Mặc tinh chủ chấp trưởng huyền quân tinh nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích hắn người hoặc là thế lực, cuối cùng đều không còn sót lại chút gì. Mà bây giờ Khương Trần lại dám can đảm tại trước mặt mọi người, như thế kêu gạo, đây là chuyện chưa từng có. Kẻ này đến tuột cùng là cuồng vọng, hay là thật có chỗ dựa? Lại dám cùng Cổ Mặc tinh chủ nói chuyện như vậy, đây là muốn không chết không thôi tiết tấu nha. Khương Trần, Khương gia người, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Cổ Mặc tinh chủ vị, mới như vậy đi làm? Mà ở một đám đại lão hạch tâm khu vực, Hạ gia gia chủ Hạ Thao, nhìn về phía bên người Khương gia gia chủ Khương Mục, không khỏi than nhẹ một tiếng, Khương Mục lão đệ, lệnh lang thật là đảm phách qua người, còn trẻ như vậy, liền dám khiêu chiến Cổ Mặc tinh chủ như thế, thật đúng là ngẻ mới sinh không sợ cọp nha. Hạ Thao lão ca lời ấy sai rồi, con của ta cũng không phải là ngẻ mới sinh không sợ cọp, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, không làm không chuẩn bị sự tình. Khương Mục thì biểu hiện ra đối với Khương Trần cực lớn tín nhiệm, nếu như hắn dám khiêu chiến Cổ Mặc tinh chủ, cái kia tất nhiên là có 10 cầm 10 ổn nắm chắc. A, nếu như lệnh lang quả thật đánh bại Cổ Mặc tinh chủ, cái kia chỉ sợ toàn bộ Khương gia đều muốn một bước lên trời. Hạ Thao ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, mọi mắt mong chờ đi. Khương Mục mỉm cười, lặng lặng yên nhìn xem tình thế phát triển. Cổ Mặc nghe được Khương Trần lời nói, lập tức giận quá thành cười, tiểu bối, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cùng ta nói như thế. Nếu như ngươi như vậy không biết sống chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Cổ Mặc tiến về phía trước một bước bước ra, lập tức sàn nhà lom sụp xuống, che kín giống mạng nhện vết rách. Sau đó một cây chiến mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến mâu dài 1.6 trượng, toàn thân màu trắng bạc trạch, mâu phong hàn cây gai ánh sáng cốt, mang theo lạnh như băng sắc ý, làm cho người ta giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, tâm thần phiêu diêu, trầm luân tịch diệt. Toàn bộ yến hội đại sảnh tất cả mọi người đều cảm giác bản thân giống như đưa thân vào vô tận gian nan bất vả bên trong, lạnh run. Cổ Mặc tinh chủ thực lực lại mạnh lớn thêm không ít, xem ra khoảng cách tinh sĩ cảnh giới đã không xa. Hạ Thao ánh mắt nghiêm trọng, đối mặt này cổ lạnh thấu xương quân tiên phong, nội tâm toát ra nồng đậm kiêng kỵ. Vốn dĩ hắn cho là mình đột phá tinh đồ cảnh giới, dù cho không phải Cổ Mặc đối thủ, hẳn là cũng chênh lệch không lớn. Mà khi bây giờ chân chính kiến thức đến Cổ Mặc ra tay, hắn mới biết được chính mình sai được không hợp thói thường. Nếu là hắn cùng với Cổ Mặc tinh chủ sinh tử chém giết, chỉ sợ sống không qua 10 chiêu. Cũng không biết Khương Trần có hay không thật là Cổ Mặc tinh chủ đối thủ. Hạ Thao nhìn về phía đối diện thủy trung bình tĩnh lạnh nhạt Khương Trần, toát ra một vòng chờ mong. Phong tuyết phiêu diêu ở giữa, xương tấn hàn tịch diệt. Chiến mâu như băng thiên tuyết địa ở giữa một cái băng long, tại Cổ Mặc tinh chủ trong tay vốn lượn du đãng, đem băng hàn tịch diệt sát cơ vậy hướng nhân gian. Một mâu kinh ra, trực chỉ Khương Trần mi tâm. Chiêu này có chút ý tứ. Khương Trần gật đầu nhẹ, không hổ là uy tín lâu năm tinh độ cảnh cường giả, Cổ Mặc thực lực so với Cổ Vân cường đại không chỉ mấy lần. Tạo hóa hủy diệt, thiên phạt chi mâu, lôi đế bảo thuật vận chuyển, hồ quang điện vốn lượng, từng đạo lôi đỉnh phù văn ngưng hiện, đồng dạng hóa thành một cây chiến mâu. Chiến mâu dài hơn 1 trượng, toàn thân u lam, rừng rực uy thịnh lôi quang làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối thiên địa chi ý nhét đầy hội trường. Khương Trần chấp chứng mâu, ánh mắt tràn ngập đạm mạc nhìn xuống, giống như hóa thành cao cao tại thượng thiên đạo, vận chuyển tạo hóa hủy diệt, một mâu đánh ra, vạn vật đều diệt. Lấy mâu đối với mâu, hai người đối chọi gay gắt. Chỉ thấy Cổ Mặc băng xương chiến mâu vừa tiếp xúc Khương Trần thiên phạt chi mâu, liền lập tức tan rã cho bụi. Sau đó thiên phạt chi mâu như vào không có gì giống như, xuyên thấu Cổ Mặc thân thể. Mà ở đằng sau nhìn thấy Cổ Mặc không địch lại, nghĩ muốn tiến lên giúp đỡ Cổ Vân, đồng dạng bị thiên phạt chi mâu xuyên qua. Hai người bộ thân thể như là bị định thân giống như, lập tức bất động bất động. Cổ Mặc không dám tin nhìn xem Khương Trần, khó khăn nổ ra một câu, ta thế mà thất bại. Sau đó một đạo lôi quang từ trong thân thể của hắn nổ bể ra đến, khiến cho lập tức hóa thành một mịn, hài cốt không còn. Mà phía sau hắn Cổ Vân thì lại càng không có thể, liền một câu cũng không nói ra, liền đồng dạng bị lôi quang xé rách nát ấy. Mọi người tại đây vốn dĩ cho rằng Cổ Mặc cùng Khương Trần giao chiến, tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng lại không nghĩ tới, Khương Trần như trước chẳng qua là một chiêu, liền đem Cổ Mặc tinh chủ trực tiếp miểu sát, này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy ở đây tất cả mọi người thoáng chốc yên tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ đến mức tận cùng mờ mịt cùng không liệu. Hồi lâu sau, mới có người khó khăn cố ra một câu, Cổ Mặc tinh chủ chết. Lập tức trong tràng một mảnh xôn xao, rất lâu không thôi, ánh mắt mọi người chăm chú mà nhìn chăm chú lên Khương Trần, mang theo vô cùng kính ý cùng khó hiểu. Chẳng ai ngờ rằng, tên này thanh danh không hiện Khương gia con cháu, lại có thể đủ đánh bại Huyền Quân Tinh tinh chủ của Mặc. Tất cả mọi người cảm giác, Huyền Quân Tinh thiên phải đổi. Khương Trần thật sự đánh chết của Mặc. Hạ gia gia chủ Hạ Thao lúc này cũng là nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển, không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều gia chủ, cùng với thân cư chủ muốn vị quan to hiển quý cũng đều là như thế. Cổ Mặc thống trị Huyền Quân Tinh nhiều năm, uy thế dày đặc tới cực điểm, trong lòng bọn họ, hầu như không thể chiến thắng. Dù là Hạ Thao bây giờ đồng dạng đột phá đến tinh độ cảnh, nhưng là tự biết không bằng, không cùng anh phong tâm tư. Đến mức mặt khác gia chủ, đối mặt Cổ Mặc càng là tất cung tất kính, không dám có chút đắc tội. Nhưng hôm nay tên này Khương gia đột nhiên xuất hiện thanh niên, lại một chiêu đánh bại Cổ Mặc, đem giết chết, liền thi cốt đều không thể may mắn còn sống sót. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hạ Thao ánh mắt phức tạp nhìn xem một bên Bình Chân như bại Khương Mục, tối nghĩa nói, Khương Mục huynh, Lệnh Lang thực lực thật sự là vượt quá tất cả mọi người đón trước, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Về sau ta Hạ gia tất nhiên duy kiệt như thiên lôi sai đầu đánh đó. Khương Mục mặc dù biểu hiện ra thoạt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật nội tâm sớm đã cuồng hỉ không thôi. Hắn kỳ thật đối với Khương Trần thực lực cũng không có một cái xác thực nhận thức, chẳng qua là biết lấy Khương Trần tính cách sẽ không làm không chuẩn bị sự tình. Có thể dù vậy, tại Khương Trần đối mặt Cổ Mặc lúc còn là khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, nhưng lại không nghĩ tới Khương Trần thế mà một chiêu đánh bại giết chết Cổ Mặc. Này một cách không ngờ tình huống, lại để cho hắn cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, biết đây đối với Khương gia mà nói ý vị như thế nào. Mà lúc này nhìn thấy Hạ gia dẫn đầu đứng thành hàng, Khương Mục đội và nói, không dám không dám, chẳng qua là Cổ Mặc bá đạo ngang ngược, con ta bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn ra tay. Mặc dù bây giờ Cổ Mặc chết, nhưng hắn lưu lại thế lực vẫn còn, cũng không thể khinh thường. Xa không đầu không sống, Cổ Mặc thế lực lại to lớn, cũng đều là bởi vì hắn mà tụ tập, bây giờ Cổ Mặc bỏ mình, những thế lực này cũng đều không đủ gây sợ. Hạ Thao không cho là đúng nói, bất quá những thế lực này phản công, cũng hoàn toàn chính xác không thể phớt lờ, chúng ta còn là thương lượng một chút nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng đi. Khương Mục nghe xong liền trong lòng rõ ràng, đây là Hạ Thao mời chính mình chia cắt Cổ Mặc thế lực, vì vậy liền theo lời của hắn, hai người bắt đầu tiến hành mật đàm. Chương 31. Tử sinh một phủ, bản ngã viên mãn Khương Trần trước mắt bao người, giết chết Cổ Mặc, quả thực nhấc lên sóng to gió lớn. Ở đây tất cả mọi người dự liệu được, kế tiếp Huyền Quân Tinh bố cục sẽ phát sinh như thế nào kỳ biến. Tiến hội bên trong, bất luận là trẻ tuổi thanh niên tuấn kiệt, còn là thế hệ trước thế lực thủ lĩnh, nhìn xem Khương Trần, trong ánh mắt đều để lộ ra không thể tin tưởng cùng sợ hãi. Khương Trần trong tay chiến mâu biến mất, ánh mắt quét nhìn xung quanh, không ai dám cùng hắn đối mặt, tất cả đều cúi đầu xuống, hiện lộ tôn kính chi sắc. Khương Minh, ngươi lần này náo động tinh thật đúng là quá lớn. Hạ Lê lúc này đi lên trước đến, không khỏi cười khổ. Không có cách nào, đã cho bọn hắn sinh lộ, chính mình không đi, cũng không đoán ta được. Khương Trần nói ra. Khương Minh, nếu là người bình thường ngươi giết cũng liền giết, không có cái gì hậu hoạn, có thể Cổ Mặc cũng không giống nhau, chính là mạch xuyên tinh nam thương vực cổ gia chi thứ tử đệ. Đến mức Cổ Vân thì càng là tinh dương học phủ học sinh, ngươi bây giờ đem này hai cha con tất cả đều giết chết, chỉ sợ tương lai sẽ có họa lớn. Hạ Lê có chút ít lo lắng nhắc nhở. Nam thương cổ gia. Khương Trần thoáng suy tư, mạch xuyên tinh tổng cộng phân chia 5 cái lãnh thổ quốc gia, theo thứ tự là Đông Dương, Tây Hải, Nam Dương, Bắc Nguyên, Trung Thiên. Mà ở mạch xuyên tinh phàm là tính gia thượng hào đại gia tộc, đều mang lên vị trí lãnh thổ quốc gia tiền tố. Ví dụ như Đông Dương Nô gia, chính là tại mạch xuyên tinh Đông Dương vực bên trong có tên đại gia tộc. Mà Nam Dương cổ gia thì là tại Nam Dương vực, hơn nữa kỳ thế lực so với Đông Dương Nô gia còn muốn càng tốt hơn. Nhưng Khương Trần cũng không có chút nào lo lắng cùng e ngại. Đa tạ Hạ Lê nhắc nhở của ngươi, không nói đến Cổ Mặc chẳng qua là Nam Dương cổ gia một cái chi thứ tử đệ, Cổ Vân cũng chỉ là tinh dương học phủ nội môn học sinh, có thể hay không bởi vì bọn họ mà huy động nhân lực. Dù cho thật sự bởi vậy đến hương sư vấn tội, vậy thì như thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta không sợ bất kỳ bên nào. Mặc kệ như thế nào, còn là cẩn thận đối đãi cho thỏa đáng. Hạ Lê nhìn thấy Khương Trần như thế có lực lượng, mặc dù không biết hắn đến cùng có gì cậy vào, nhưng là không tốt hơn nữa. Đã tao ngộ chuyện như vậy, trận này đến hội cũng rất khó lại xử lý xuống dưới. Bất luận là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, còn là rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật, lúc này đều nhao nhao cáo từ rời đi, chuẩn bị nên đón sắp đến nơi kỳ biến. Mà Khương Trần cùng Hạ Lê Hàn Nguyên trong chốc lát, liền cũng mang theo Lâm Nhã rời đi. Khương Trần, chuyện này hôm nay bởi vì ta dựng lên, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì đi. Trên xe, Lâm Nhã đôi mắt đẹp nhìn xem Khương Trần, mang theo một vòng lo lắng. Nàng vốn là chỉ là muốn lại để cho Khương Trần giả mạo bạn trai của nàng, từ đó lại để cho Cổ Vân bỏ đi lại truy cầu ý nghĩ của nàng. Nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cục diện này, không chỉ có Cổ Vân bỏ mình, mà ngay cả kia phụ Cổ Mặc tinh chủ cũng đều đi đời nhà ma. Vừa rồi nàng ở bên cạnh, cũng nghe đến Hạ Lê theo như lời, biết được Cổ Mặc cùng với Cổ Vân bối cảnh, không khỏi âm thầm vì Khương Trần lo lắng. Chẳng qua là một ít vụ vặt, không đáng giá nhắc tới. Khương Trần thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên thật sự không thèm để ý ta đầy an tâm. Lâm Nhã treo lấy tâm cuối cùng bông, triển lộ nét mặt tươi cười, xinh đẹp như hoa. Hai người câu được câu không hàn huyên, rất nhanh xe liền tới đến Lâm Nhã cửa nhà. Thời gian còn sớm, không bằng lên trước nhà của ta ngồi một chút. Lâm Nhã nội tâm tựa hồ đã quyết định nào đó quyết tâm, nhìn về phía Khương Trần ánh mắt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Khương Trần thì có chút cười khẽ, vậy đi thôi. Nói xong liền cùng Lâm Nhã cùng đi nhập kỳ trong nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, hai người nằm ở trên giường, Lâm Nhã giúp vào Khương Trần trong ngực, người biếng tựa như con mèo nhỏ giống nhau. Mà trong phòng mất trật tự, thì hiện ra tối hôm qua không đơn giản. Nên rời giường. Khương Trần ôn nhu nói. Không đi, lại nằm trong chốc lát. Lâm Nhã không muốn xa rời không muốn. Vì vậy hai người một mực đợi đến giữa trưa, mới từ trên giường đứng lên. Cùng một chỗ đã ăn cơm trưa, Khương Trần lại cùng Lâm Nhã ngắn ngủi bớt ve an ủi trong chốc lát, liền rời đi nơi đây, bắt đầu xử lý Cổ Mặc sau khi chết sự tình. Cổ Mặc với tư cách Huyền Quân Tinh tinh chủ, tại Huyền Quân Tinh kinh doanh nhiều năm, có thể nói là thầm căn cố đế, nội tình thâm hậu. Bây giờ dù là bỏ mình, lưu lại thế lực, cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết. Bất quá tại Khương Trần thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì ngoan cố chống lại cuối cùng đều là phí công. Đối với Cổ Mặc thế lực tẩy trừ, suốt rằng co một tháng, trong quá trình có mấy trăm vạn người bởi vậy bị chết. Đến cuối cùng, Cổ Mặc tất cả thế lực bị trừ tận gốc trừ, tại Huyền Quân Tinh bên trên triệt để biến mất. Mà ở trong lúc này, Khương Trần cũng thể hiện ra thủ đoạn sắc máu, chấn nhiếp bọn đạo trích, khiến cho một ít nghĩ muốn đục nước béo cò người sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận này đối với Cổ Mặc thế lực vây quét, Khương gia là với tư cách chủ đạo, Hạ gia, Phong gia, Lâm gia và Hộ Quân, tuần bộ cục các mặt khác đỉnh tiêm thế lực thì là hỗ trợ phụ trợ. Cho nên đến cuối cùng được chia lợi ích thời điểm, cũng là Khương gia ăn thịt, mùa hè, Lâm gia, Bạo Hổ Quân các mặt khác thế lực đi theo ăn canh, lại để cho tất cả mọi người rất hài lòng. Cổ Mặc kinh doanh Huyền Quân Tinh nhiều năm, chất tàng hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Khương Trần tại lúc này tại một gian mật thất ở trong, mà ở chung quanh hắn thì bảy đầy năng lượng nguyên tinh. Những năng lượng này nguyên tinh đều là từ Cổ Mặc trong nhà lục soát tiêu diệt mà đến, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng số lượng cũng đều có hơn 10 ước khối. Hơn nữa trong đó còn kèm theo đại lượng trung cấp năng lượng nguyên tinh, thậm chí có một ít cao cấp năng lượng nguyên tinh. Chỉ thấy cao cấp năng lượng nguyên tinh toàn thân hiện lên xanh đậm sắc, trong đó ẩn chứa bổn nguyên năng lượng, so với trung cấp năng lượng nguyên tinh muốn nồng đậm gấp trăm lần. Sơ cấp năng lượng nguyên tinh cùng trung cấp năng lượng nguyên tinh hối đoái tỷ lệ là 100:1, mà trung cấp năng lượng nguyên tinh cùng cao cấp năng lượng nguyên tinh hối đoái tỷ lệ cũng là 100:1. Cho nên những này cao cấp năng lượng nguyên tinh thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng chân thật giá trị không chút nào không kém hơn khắp phòng sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Nói cách khác này khắp phòng năng lượng nguyên tinh cộng lại, chân tương đương với 20-30 ước sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Có nhiều như vậy năng lượng nguyên tinh, ta bản ngã nguyên linh cuối cùng có thể viên mãn. Khương Trần quanh chân ngồi dưới đất, thiên địa hồng lô hiện ra, một cổ như là điên cuồng phong long quyền hấp nhiếp chi lực đem những năng lượng này nguyên tinh tất cả đều nuốt trôi. Lò lửa bị bỏng, tất cả năng lượng nguyên tinh tất cả đều hòa tan. Trong đó chỗ chất chứa bổn nguyên năng lượng, tại thiên địa hồng lô bên trong không ngừng trích, cô đọng, cho đến tinh thuần tới cực điểm, sau đó dũng mãnh vào Khương Trần trong cơ thể, dung nhập vào bản ngã nguyên linh bên trong. Bản ngã nguyên linh tham lam mà hấp thu này cổ hào hùng năng lượng, kia hư phai nhạt linh thể triệt để ngưng thực, tại Khương Trần thân thể bên trong hiện hóa. Kia hình thái giống như phiên bản thu nhỏ Khương Trần một dạng, phấn điêu ngọc mài, đất thiêng này sinh hiện tại. Khéo léo tay trái bấm niệm pháp quyết, một đoàn màu trắng quang đoàn ngưng kết, ẩn chứa sinh mệnh khắc sâu nhất chân lý, thẩm bổ văn vật, cho ăn sinh linh, tiêu tả đi ác. Đồng thời bản ngã nguyên linh tay phải cũng bóp ấn dựng lên, một đạo màu đen khí thể hiện ra, triển lộ tử vong nhất trắng ra đạo lý, chung kết sinh mệnh, chôn vùi văn linh, uy về tịch diệt. Bản ngã nguyên linh hai tay đan bảo, nồng đậm sinh cơ cùng thâm thúy tử khí, thế mà chậm rãi giao hòa lại với nhau. Vốn dĩ hai người như là nước lửa hoàn toàn giống nhau pháp tướng cho, nhưng hôm nay lại lẫn nhau quý nhất, như thiên địa tương giao, âm dương tương hòa, trực chỉ đại đạo căn nguyên. Vạn vật nhất phủ, tử sinh đồng trạng. Khương Trần có chút hiểu được, chỉ thấy bản ngã nguyên linh bên trong sinh tử nhị khí giao hòa về sau, thế mà linh động lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Như là âm dương thái cực đồ một dạng, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lẫn nhau kích động, lẫn nhau va chạm, giúp nhau xúc tiến, khiến cho sinh tử nhị khí không chừng mực tiến hành gia tăng lên. Bản ngã nguyên linh cuối cùng viên mãn, điều này cũng làm cho Khương Trần thân thể trở nên càng cường đại hơn, đồng thời thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Từ tương đương với tinh không đệ ngũ cảnh tinh vương cảnh giới, tăng lên tới tinh không đệ lục cảnh, tinh hoàng cảnh giới. Mà ở bản ngã nguyên linh viên mãn về sau, Khương Trần mục tiêu kế tiếp chính là nên tăng lên chân ngã nguyên linh. Không giống với bản ngã nguyên linh ở vào Khương Trần thân thể bên trong, chân ngã nguyên linh thì là chiếm giữ tại Khương Trần nguyên thần ở trong. Chỉ thấy tại Khương Trần nguyên thần hạch tâm khu vực, chân ngã nguyên linh khoanh chân mà ngồi, trên người chạy xuôi chân lý cùng trí tuệ hào quang. Bất quá bởi vì chân ngã nguyên linh thân ảnh vô cùng hư phai nhạt, cũng khiến chân lý cùng trí tuệ hào quang lộ ra cực kỳ yếu ớt. Bản ngã nguyên linh tu hành đến viên mãn, liền hao tốn 20-30 ức năng lượng nguyên tinh, chân ngã nguyên linh nghĩ muốn tăng lên, chỉ sợ tiêu phí sẽ càng thêm to lớn. Khương Trần âm thầm nói ra, tu hành càng lên cao, cần có tiêu phí liền càng lớn. Nếu là muốn đem chân ngã nguyên linh cũng tăng lên tới viên mãn cấp độ, chỗ tiêu phí năng lượng nguyên tinh, chỉ sợ là bản ngã nguyên linh gấp trăm lần không chỉ. Đương nhiên, nếu là thật sự ta nguyên linh cũng tu luyện đến viên mãn, cái kia Khương Trần thực lực cũng sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Đến lúc đó, mặc dù là tại trung đẳng sinh mệnh tinh cầu mạch xuyên tinh, hắn cũng sẽ là cao cấp nhất cường giả. Chương 32. Sinh mệnh tinh hoa, băng cơ ngọc cốt ngay tại Khương Trần bản ngã nguyên linh ngưng kết viên mãn, thực lực tăng lên tới tinh hoàng cảnh giới về sau, hắn trí não bên trong, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện. Khương Trần ấn mở tin tức, chỉ thấy là hắn tỷ tỷ Khương Hồng Tiên phát tới. Phụ thân đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết, ngươi làm rất tốt, Cổ gia cùng Tinh Dương học phủ bên kia ngươi không cần lo lắng, ta đến xử lý. Đến mức Huyền Thiên học phủ sự tình, ta cũng an bài cho ngươi tốt rồi, nhanh chóng tìm tham gia khảo hạch, nơi đây mới là ngươi chân chính sân khấu. Đem cái tin này xem qua đi, Khương Trần nội tâm thầm nghĩ, cũng là thời điểm đi mạch xuyên tinh. Bất quá đang đi trước đó, Khương Trần còn là muốn xử lý tốt Huyền Quân Tinh rất nhiều công việc. Khương Trần đi ra tầng hầm ngầm, đã tìm được phụ thân của hắn Khương Mục. Theo Cổ Mặc thế lực bị tiêu diệt, Khương Mục cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa toàn bộ Khương gia nước lên thì thuyền lên, vượt qua Hạ gia, trở thành Huyền Quân Tinh đệ nhất gia tộc. Điều này cũng khiến cho Khương Mục uy thế trở nên long trọng, giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra một cổ hào hùng đại thế. "Tiểu Trần, ngươi không phải nói muốn bế quan tu luyện sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đi ra?" Khương Mục không khỏi hỏi. "Phụ thân, tỷ tỷ của ta hôm nay cho ta phát tin tức, để cho ta mau chóng đi đến mạch xuyên tinh, tham gia Huyền Thiên học phủ khảo hạch. Mà ta một khi rời đi, lấy ngài bây giờ tu vi, chỉ sợ chấn không được tình cảnh, cho nên tại trước khi ta đi, muốn trước đem thực lực của ngài tăng lên tới tinh độ cảnh." Khương Trần nói rõ ngọn nguồn, đón lấy bảng ngã nguyên linh, ngưng tụ một đoạn tinh thuần vô cùng sinh mệnh tinh hoa, dung nhập vào Khương Mục trong cơ thể. Khương Mục bây giờ đã hơn 50 tuổi, bất quá với tư cách võ giả mà nói, cái tuổi này còn ở vào tráng niên thời kỳ. Có thể bởi vì Khương Mục lúc tuổi còn trẻ cùng người tranh đấu, cùng với luyện công tạo thành thân thể nội thương. Hơn nữa không chú trọng thân thể bảo dưỡng, cùng với trở thành gia chủ về sau vất vả chờ đủ loại nguyên nhân, khiến cho Khương Mục thân thể cơ năng, kỳ thật dĩ nhiên đang đi đường xuống dốc. Nếu là cứ thế mãi, chớ có nói đột phá đến tinh độ cảnh giới, cho dù là bây giờ chiến thần cảnh giới tu vi, chỉ sợ cũng sẽ rút lui. Nhưng hôm nay, tình huống lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tinh thuần sinh cơ, như là trời hạn gặp mưa mở dạng, đổ vào tầm bổ Khương Mục suy bại thân thể, khiến cho các phương diện thân thể cơ năng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thân thể năm này tháng nọ tích lũy tạp chất độc tố bài xuất, cốt cách trở nên cứng rắn kiên cường dẻo dai, cơ bắp phong phú sung mãn, làn da nếp nhăn thân bình ánh nhuận. Khương Mục thân thể tựa như nghịch sinh trưởng một dạng, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong tráng niên thời kỳ. Mà đã từng cùng người giao chiến, cùng với luyện công chỗ sinh ra nội thương, cũng đều tất cả đều khôi phục, thân thể không còn chút nào nữa tổn hại. Sau đó, này cổ cường đại sinh mệnh tinh hoa sinh mệnh xâm nhập đến hắn cốt tủy tạng phủ chỗ sâu, giúp hắn phạt mao tẩy thủy, khiến cho thân thể trở nên đặc biệt cường tráng, căn cốt tuyệt hảo, không kém hơn một gã võ đạo thiên tài. Khương Mục chỉ cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có khoan khoái dễ chịu, không khỏi gào to một tiếng. Vốn dĩ tu vi của hắn một mực đình trệ tại chiến thần cảnh đỉnh phong, như thế nào cũng không cách nào đột phá đến tinh độ cảnh giới. Nhưng hôm nay, nhưng lại như là cùng nước chảy thành sông mở dạng, thế mà trực tiếp bước vào đến tinh độ cảnh giới, hơn nữa trực tiếp đột phá tinh độ cảnh sơ kỳ, bước vào đến tinh độ cảnh trung kỳ. "Phụ thân, đây là ta vì ngươi lượng thân chế tạo một môn công pháp, chỉ cần siêng năng tu luyện, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng." Nói xong, Khương Trần chỉ điểm một chút tại Khương Mục mi tâm, đồng dạng truyền thụ cho hắn một môn chính mình sáng tạo công pháp. Đến tận đây, Khương Trần mới hài lòng gật đầu. Bằng vào tinh độ cảnh tu vi, không tầm thường thân thể căn cốt, hơn nữa công pháp chi uy, Khương Mục đủ để trở thành Huyền Quân Tinh đệ nhất cường giả, trấn trụ chẳng tử. Dạng này, Khương Trần cũng có thể yên tâm tiến về trước mạch xuyên tinh. Đợi cho Khương Mục từ đột phá bên trong thanh tỉnh về sau, Khương Trần tới nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, liền rời đi nơi đây, đã tìm được đại ca của hắn Khương Huyền. Khương Trần đồng dạng lại đem một đoàn sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào Khương Huyền trong cơ thể, khiến cho Khương Huyền thân thể căn cốt đồng dạng phát sinh đột xác, tu vi cũng càng tiến thêm một bước. "Tiểu Trần, ngươi cùng Hồng Tiên đều đi Huyền Thiên học phủ, ta cũng không có thể rơi xuống, bất quá lấy ta thực lực bây giờ, chỉ sợ còn chưa đủ để lấy tham gia Huyền Thiên học phủ khảo hạch, đợi đến sang năm ta phải đi tìm ngươi hay." Khương Huyền tràn đầy tự tin nói. "Không có vấn đề đại ca, ta chờ ngươi đến." Khương Trần cười gật đầu. Mà đem ra tộc sự tình an bài tốt sau, Khương Trần lại đến Lâm Nhã trụ sở. Cùng Lâm Nhã một phen vuốt ve an ủi về sau, Khương Trần nói ra, "Ta ngày mai sẽ phải rời đi Huyền Quân Tinh, đi đến mạch xuyên tinh, tham gia Huyền Thiên học phủ khảo hạch." Lâm Nhã nghe xong ánh mắt buồn bã, nhưng cũng không kinh ngạc, tựa hồ sớm đã có đoán trước. "Ta biết, lấy tư chất của ngươi thực lực, Huyền Quân Tinh đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Như vậy ngươi đây?" Khương Trần nắm ở Lâm Nhã vòng eo, "Ngươi cũng không phải là cam chịu tầm thường nữ tử, ngược lại là có rất lớn dạ tâm, sẽ không muốn đi mạch xuyên tinh sao?" "Ta cũng là nghĩ, thế nhưng là ta cũng rõ ràng của chính ta võ đạo tư chất, tại Huyền Quân Tinh coi như không tệ, có thể tại mạch xuyên tinh, tối đa chỉ có thể coi là trung đẳng. Nghĩ muốn tham gia Tam Đại học phủ khảo hạch, căn bản là không thể nào sự tình." Lâm Nhã cười khổ lắc đầu. "Không, kỳ thật tư chất của ngươi rất tốt, chẳng qua là chính ngươi không biết mà thôi." Khương Trần đột nhiên hỏi, "Ngươi biết đặc thù thể chất sao?" "Đương nhiên biết, đặc thù thể chất có người thường khó có thể bằng được tu luyện ưu thế, hơn nữa sinh mệnh bản chất cực kỳ cường đại, cho dù là một ít nhỏ yếu đặc thù thể chất, cũng có thể so với đỉnh tiêm võ đạo thiên tài." Lâm Nhã nói xong nhớ tới Khương Trần đã từng chỗ hiện ra trọng đồng, nếu như Khương Trần thật là nàng suy đoán như vậy, là trọng đồng thiên nhân thể nói, đây tuyệt đối là cao cấp nhất đặc thù thể chất. Có được loại này thể chất, tương lai thành thánh làm tổ, thậm chí đặt chân tiên đạo, đều cũng có khả năng. Kỳ thật ngươi liền có được một loại đặc thù thể chất, đây cũng là Cổ Vân Điên cùng theo đuổi mục đích của ngươi. Khương Trần cũng không bán cái nút, gọn gàng dứt khoát nói, "Ta là đặc thù thể chất." Lâm Nhã không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười khẽ, "Điều này sao có thể, nếu như ta là đặc thù thể chất, cũng sẽ không đến bây giờ, tu vi còn chỉ dừng lại ở võ đạo đệ ngũ cảnh, chiến vương cảnh giới. Đây là bởi vì ngươi loại này thể chất còn chưa kích phát thức tỉnh nguyên nhân." Khương Trần nói xong, đem bản thân một luồng hỗn độn thể bổn nguyên cô đọng, tiếp cận Lâm Nhã thân thể. Lập tức, Lâm Nhã trong cơ thể ẩn nút thể chất bổn nguyên, cảm nhận được dị chủng thể chất bổn nguyên uy hiếp, tự phát mà vận chuyển kích hoạt, khiến cho Lâm Nhã làn da như là băng tinh mở dạng, phát ra từng trận hàn khí. mà trong cơ thể cốt cách cũng biến thành như ngọc chất một dạng, mang theo không minh gần đạo chi ý, quả nhiên là bằng cơ ngọc cốt thể. Nhìn thấy suy đoán của mình chứng minh là đúng, Khương Trần liền bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Hắn muốn là đem bản thân cô động cái kia sợi hỗn độn thể bổn nguyên thu hồi, lập tức như lâm đại địch bằng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên đã không có uy hiếp cùng áp bách, liền nghĩ muốn lần nữa ở ẩn. Băng cơ ngọc cốt thể mặc dù tại rất nhiều đặc thù thể chất bên trong miễn cưỡng xếp hạng kể trên, nhưng cùng hỗn độn thể loại này cao cấp nhất thể chất so sánh với, nhưng là chênh lệch quá lớn. Dù là vẹn vẹn chẳng qua là một luồng hỗn độn thể bổn nguyên, cũng đủ để đem băng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên triệt để thôn phệ. Cho nên Khương Trần chỉ có thể trước đem hỗn độn thể bổn nguyên thu hồi, mới có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Chỉ thấy hắn lần nữa thúc giục bản ngã nguyên linh, ngưng tụ một đoàn sinh mệnh tinh hoa, dung nhập vào Lâm Nhã trong cơ thể. Băng cơ ngọc cốt thể cũng không phải là sinh ra liền có, mà là chỉ có tu luyện đến tinh độ cảnh giới mới có thể thức tỉnh, mà này trước đó bản thân tu luyện tư chất chỉ có thể coi là bình thường, cho nên trong lịch sử có rất nhiều băng cơ ngọc cốt thể thẳng đến sinh mệnh chung kết cũng không thể thành công đột phá tinh độ cảnh, cuối cùng chỉ có thể bừa bãi vô danh yên lặng chết đi. Dù cho có một chút người tại tuổi già chi niên thành công đột phá đến tinh độ cảnh, nhưng là bởi vì bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi, không cách nào lấy được lớn thành tựu, thương tiếc suốt đời. Khương Trần một bên giải thích, một bên lại đem một đoàn sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào Lâm Nhã trong cơ thể. Còn có một số nhỏ người, hoặc là bởi vì cơ duyên xảo hợp, hoặc là bái nhập cường đại học phụ sư môn, biết được liên quan tới băng cơ ngọc cốt thể bí mật. Từ đó thành công tại còn trẻ lúc, liền thức tỉnh băng cơ ngọc cốt thể, một đường hát vang tiến mạnh, thành tựu một phương tinh không đại năng. Chương 33. Thể chất thức tỉnh, băng tinh huyền ngọc nguyên lai là dạng này. Lâm Nhã giật mình, cảm nhận được bản thân trong cơ thể cường đại bản nguyên lực lượng, không khỏi mừng rỡ không thôi. Nói cách khác, nếu như ta thành công kích phát băng cơ ngọc cốt thể, tương lai tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, thậm chí có cơ hội trở thành đại năng cường giả. Đường cao hứng được quá sớm, thể chất chẳng qua là một loại phụ trợ, mấu chốt nhất còn là bản thân, tại dài đằng đẵng tuế nguyệt trường hạ bên trong có bao nhiêu đặc thù thể chất, có thể đến cuối cùng thành thần thành tiên giả lại có mấy người. Khương Trần không lưu tình chút nào đã kích đạo, huống hồ, dù cho ngươi bây giờ nghĩ muốn thành công kích phát băng cơ ngọc cốt thể, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. A, là có cái gì khó khăn sao? Lâm Nhã liền vội vàng hỏi. Băng cơ ngọc cốt thể sở dĩ phải chờ tới tinh đồ cảnh mới thức tỉnh, chính là bởi vì băng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên bên trong ẩn chứa vô cùng nồng hậu dày đặc băng hàn lực lượng, cần đợi đến tinh đồ cảnh sau, bằng vào bản thân cường đại khí huyết mới có thể hóa giải. Mà bây giờ, ngươi chỉ có điều vừa đột phá chiến vương cảnh giới không lâu, cùng tinh đồ cảnh cảnh giới chênh lệch khá xa, bây giờ thức tỉnh băng cơ ngọc cốt thể, tất nhiên sẽ bị băng hàn chi khí ăn mòn. Ta hiện tại có khả năng làm, chính là đem từng đoạn sinh mệnh tinh khí dung nhập trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi sinh mệnh lực trở nên cứng cỏi cường đại, từ đó có thể rất tốt mà chống cự tiêu mất băng cơ ngọc cốt thể băng hàn lực lượng. Nhưng tại này trong quá trình, ngươi sẽ cảm thấy thấu xương lạnh như băng, cùng với đông lạnh triệt nội tâm hàn ý, an mòn ngươi tinh thần ý chí. Điều này cần ngươi đem hết toàn lực, dùng bản thân tinh thần ý chí đi ngăn cản này cổ tinh thần luồng không khí lạnh, dạng này mới có thể khiến cho băng cơ ngọc cốt thể triệt để thức tỉnh. Nếu không, một khi ngươi ý chí ngăn cản không nổi, tinh thần thất thủ, liền sẽ dẫn đến băng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên bạo tẩu, ngươi sẽ trực tiếp hóa thành một tòa băng điêu, triệt để vỡ lạc. Khương Trần một bên giải thích, một bên đem từng đoàn sinh mệnh tinh hoa dung nhập Lâm Nhã trong cơ thể. Cho tới bây giờ, Lâm Nhã trong cơ thể đã dung nhập 12 đoàn sinh mệnh tinh hoa. Những sinh mạng này tinh hoa dẫn dắt băng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên, khiến cho không còn yên lặng, mà là triệt để kích phát, từ đó khiến cho Lâm Nhã thân thể đạt được lột xác. Đồng thời, những sinh mạng này tinh hoa còn phát ra nổi trung hòa băng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên tác dụng. Từ đó lại để cho Lâm Nhã thể chất thức tỉnh trong quá trình, băng cơ ngọc cốt thể bổn nguyên trùng kích, không còn bá đạo như vậy tùy ý, mà là tận lực làm được nhuận vật mảnh ý mắng. Bất quá đặc thù thể chất lột xác, không chỉ có chẳng qua là tại trên thân thể, đồng dạng cũng tác dụng tại người tinh thần ý chí, là toàn trước mặt lột xác. Một cổ vô hình tinh thần luồng không khí lạnh, không bị trở ngại trùng kích hướng Lâm Nhã tinh thần ý chí. Lâm Nhã cảm giác bản thân giống như một thân một mình, đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Trắng xóa đất tuyết mênh mông băng ác, giống như vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Vô số như ngọc thạch giống như băng thứ, treo ở sổ dạ không phía trên, từng cái đều như bén nhọn rét lạnh, lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều rơi xuống, xuyên thấu thân thể của nàng, khiến cho sinh mệnh quy tịch. Rét thấu xương gió lạnh, như băng đao, lưỡi trượt, một dạng thổi qua thân thể của nàng, Lâm Nhã cuộn mình thành một đoàn lạnh run. Bất quá nàng thần trí cũng không có bị bất tình lình băng hàn trùng kích bối rối, ngược lại thủy chung thanh minh. Nếu là không có Khương Trần nhắc nhở, ta chỉ sợ thật đúng là hiểu ý sinh tuyệt vọng, cuối cùng tại đây phiến tinh thần thế giới tự mình hủy diệt. Nhưng hôm nay biết được chỗ này băng hàn thế giới tướng mạo sẵn có, ta liền có thể rất tốt mà đi ứng đối. Lâm Nhã tại đây phiến băng hàn thế giới mới đầu chỉ có thể cuộn mình một đoàn lạnh run, về sau chậm rãi thích ứng này mánh băng hàn thế giới độ ấm, dần dần trở nên có thể đứng lên bốn phía đi đi lại lại. Lại qua không biết bao lâu, nàng dần dần có thể điều khiển chung quanh băng tuyết, khiến cho băng tuyết vì nàng sử dụng. Nàng tại đây phiến trong băng thế giới bên trong, lợi dụng những này băng tuyết chế tạo từng tòa băng điêu. Những này băng điêu đều là hình người, hơn nữa hình dạng tất cả đều giống nhau, ánh mắt thâm thúy thần bí, mũi ngay thẳng với bạn, khóe môi nết lên một vòng như có như không ý cười, dáng người cao ngất cao lớn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng. Thinh linh đều là Khương Trần bộ dạng. Từng cái trong pho tượng, Khương Trần biểu lộ đều có chỗ bất đồng, hoặc là mỉm cười, hoặc là nhíu mày, hoặc là than nhẹ, hoặc là trêu tức. Từng cái pho tượng, tựa hồ cũng phóng Lâm Nhã cảm tình, giống như lúc. Cứ như vậy, Lâm Nhã làm không biết mệnh tại đây phiến thế giới, chế tạo từng cái một Khương Trần pho tượng, không biết qua bao lâu. Hôm nay, Lâm Nhã đột nhiên ngừng lại, nhìn xem khắp thế giới Khương Trần pho tượng, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Tiếng nói hạ xuống, tất cả pho tượng tất cả đều nứt vỡ, mà ở giờ khắc này, Lâm Nhã cũng triệt để nắm trong tay này mảnh băng hàn thế giới, cùng này mảnh băng hàn thế giới dung hợp duy nhất, siêu thoát mà ra. Thành công. Lúc này ở bên ngoài, thời gian bất quá vừa qua khỏi đi chỉ chốc lát, Khương Trần nhìn cả người tản mát ra một cổ thấu xương băng hàn lực lượng Lâm Nhã, không khỏi có chút cười khẽ. Chỉ thấy lúc này Lâm Nhã sinh mệnh cấp độ phát sinh căn bản lột xác. Vô luận là thể chất căn cốt, còn là tinh thần ý chí, tất cả đều tăng lên tới người thường khó có thể vượt qua cấp độ. Xương cốt trong cơ thể trở nên như ngọc thạch hoàn toàn giống nhau rảnh, ở trên hiện ra một mảnh dài hẹp trời sinh pháp tác đạo ngân, có thể cùng pháp tác đồng cảm, tăng lên bản thân tốc độ tu luyện. Lâm Nhã vốn dị ra thịt tuyết trắng, cũng trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, tựa như băng tinh mở dạng, phát ra từng trận hàn ý kia vốn dị tuyệt mỹ tướng mạo, lúc này theo thể chất lột xác, càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Ma khí chất cũng trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, tựa như quảng hàn tiên tử, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử nữ. Lâm Nhã lúc này mở mắt, nhìn xem Khương Trần, trong trẻo nhưng lạnh lùng đồng mâu hóa thành một vòng ôn nhu. Ta rất nhớ ngươi. Mặc dù tại hiện thực thế giới chỉ qua chỉ chốc lát, nhưng ở tinh thần thế giới, Lâm Nhã nhưng là vượt qua thập phần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Ở đằng kia dài rằng giặc buồn tẻ tuế nguyệt, Lâm Nhã đối với Khương Trần tưởng niệm, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên tăng thêm, mặc dù có thể chế tạo Khương Trần pho tượng trò chuyện lấy gửi an ủi. Có thể giả dối cuối cùng là giả dối, mà bây giờ nhìn thấy chân chính Khương Trần, nàng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Khương Trần trong ngực, chăm chú ôm ở nàng, thật lâu không xa rời nhau. Vốn dĩ, Khương Trần ý định trợ giúp Lâm Nhã thức tỉnh bằng cơ ngọc cốt thể về sau, liền chuẩn bị rời đi. Có thể đến một lần bởi vì Lâm Nhã không muốn, thứ hai Lâm Nhã thức tỉnh thể chất về sau, trở nên càng thêm mê người, vì vậy Khương Trần lại nhiều dừng lại vài ngày. Tục ngữ nói thật tốt, ôn nhu hương là anh hùng mộ, hiện tại xem ra thật đúng là không sai, ta thậm chí nghĩ một mực ở nguyên nơi đây đợi xuống dưới, không bao giờ đi. Khương Trần nhìn xem giúp vào hoài Lâm Nhã, trêu chọc nói ra: "Ngươi cái tên này, được tiện nghi còn quay mã, ngươi nếu là không đi cũng được, về sau ta đến nuôi ngươi." Lâm Nhã chợt nhìn Khương Trần liếc mắt, lộ ra phong tình vạn trùng, chờ ta về sau trở thành một phương nữ đế, để cho ngươi trở thành mặt của ta đầu, là ta cần ta cứ lấy. Ta đây chờ ngày hôm nay đến. Khương Trần ngón trỏ điểm tại Lâm Nhã trắng đoán cái chán, vì để cho ngươi nhanh hơn đạt thành cái mục tiêu này, ta lại truyền ngươi một bộ công pháp, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện. Lâm Nhã lập tức cảm giác mình trong óc nhiều hơn một môn huyền diệu thâm ảo công pháp, mang theo từng trận tiên âm, mở mịt đủ loại dị tượng. Băng tinh huyền ngọc công, thật là kỳ lạ công pháp. Lâm Nhã đắm chìm trong đó, cảm giác bộ công pháp này cực độ phù hợp tại nàng. Sau một lúc lâu, nàng từ công pháp lĩnh ngộ bên trong tỉnh táo lại, bên người vốn dĩ Khương Trần thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy sốt ruột đi sao? Liên cuối cùng cáo biệt cũng không nói một tiếng. Lâm Nhã buồn vô cớ như mất, cảm giác trong lòng trống rỗng. Hừ, đợi ta tu luyện thành công, tất nhiên muốn đem ngươi bắt được bên cạnh của ta, vĩnh viễn không cho ngươi sẽ rời đi ta. Như vậy nghĩ đến, Lâm Nhã đột nhiên nhiều hơn vô tận tu luyện động lực, bắt đầu lĩnh hội băng tinh huyền ngọc công. Bằng vào nàng băng cơ ngọc cốt thể cường đại thể chất, hơn nữa phù hợp công pháp, tu vi tăng lên quả thực vượt quá tưởng tượng. Chương 34. Tinh không tuyến đường an toàn, không gian gãy nhảy mênh mông vũ trụ, như từ mặt đất nhìn lên, sẽ phát hiện thập phần náo nhiệt. Quần tinh thời gian lập lòe phấp phới một mảnh, chen chúc cùng một chỗ, như chạy xuôi sáng chói ngân hà, che kín cả tòa tinh không, trong đêm tối hòa lẫn. Mặt đất sinh linh mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, đều tự đáy lòng rất hiếu kỳ, tại quần tinh bị ngạn cái kia bưng thế giới, sẽ là như thế nào phong cảnh. Tưởng tượng xuyên qua mặt đất lực hút trói buộc, bắn ra vô tận mộng ảo, ký thác mọi người tốt đẹp chính là niệm cảnh. Có thể nếu thật khi tiến vào vũ trụ, đi vào trong vũ trụ, lại sẽ phát hiện chân chính vũ trụ, cùng bản thân tưởng tượng tốt đẹp mỹ lệ hoàn toàn bất đồng. Khương Trần lúc này ngồi một chiếc loại nhỏ phi thuyền vũ trụ, đã chạy như bay ly khai Huyền Quân Tinh, đạp vào tiến về trước mạch xuyên tinh đích đường đi. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi Huyền Quân Tinh, đi vào trong vũ trụ, cho nên trong vũ trụ hết thảy đều lộ ra như vậy mới lạ. Mở ra toàn cảnh mô phỏng hệ thống, Khương Trần mệnh lệnh người trên phi thuyền công trí tuệ nhân tạo. "Tuất, chủ nhân." Nhân cách hóa người công trí tuệ nhân tạo âm thanh vang lên. Ở tại phi thuyền vũ trụ phòng điều khiển Khương Trần, chung quanh cảnh tượng phải biến đổi, hiện ra phi thuyền bên ngoài vũ trụ cảnh tượng. Khương Trần lúc này vừa rời đi Huyền Quân Tinh, hướng về sau nhìn ra xa, toàn bộ Huyền Quân Tinh đại khái diện mạo thu nhập đáy mắt. Hình hình cầu vây quanh Thái Dương, chậm rãi làm lấy quay quanh, bởi vì Huyền Quân Tinh hơn phân nửa là nước biển nguyên nhân, hiện ra xanh thẳm chi sắc. Đại khí màu trắng đám mây, mặt đất màu xanh lá thảm thực vật, màu nâu đất này, hỗn hợp xanh thẳm sắc hải dương, tựa như một viên năm màu rực rỡ bảo thạch, tản ra tia sáng chói mắt, ẩn chứa sinh mệnh kỳ tích. Phi thuyền vũ trụ tốc độ rất nhanh, Huyền Quân Tinh thân ảnh càng ngày càng nhỏ bé. Lần nữa xuyên qua cùng Huyền Quân Tinh chặt chẽ tương liên vệ tinh mặt trăng, Khương Trần liền tới đến nơi này phiến Thái Dương hệ kế tiếp hành tinh, Xích Giáp Tinh. Xích Giáp Tinh là một mảnh không có đại khí, toàn thân đỏ thẫm tinh cầu. Viên tinh cầu này mặc dù không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, nhưng bên trên ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản. Cho nên Huyền Quân Tinh rất nhiều cỡ lớn thế lực đều tại Xích Giáp Tinh phía trên đã thành lập nên căn cứ, thiết lập loại nhỏ sinh thái vòng, tiến hành nghiên cứu khai thác công tác. Khương Trần không có dừng lại, tiếp tục hướng bên ngoài bay đi. Băng xương bao phủ, trắng thuần một mảnh phích nước đá sao. Một nửa rực sáng, một nửa đêm tối âm ti và trần gian sao. Ba khỏa tinh hoàn đan bảo vẫn hung hố khắp nơi mở điện sao. Nhìn xem hình dạng khác nhau hành tinh, Khương Trần mở rộng tầm mắt. Này manh Thái Dương hệ tên là Sáng Sớm Xạ Thái Dương hệ, cùng sở hữu một cái Thái Dương, 12 khối hành tinh, một số cái vệ tinh. Mà Huyền Quân Tinh là khoảng cách Thái Dương thứ 5 gần tinh cầu, cũng là Sáng Sớm Xạ Thái Dương hệ duy nhất một viên sinh mệnh tinh cầu. Cho nên Khương Trần rời đi Huyền Quân Tinh, liên tục vượt qua 7 quả tinh cầu về sau, cuối cùng ly khai sáng sớm xạ Thái Dương hệ, chân chính đi vào trong vũ trụ. Trống vắng vũ trụ mênh mông một mảnh, hắc ám bao phủ bốn phía, xa xa năm ánh sáng bên ngoài hàng tỷ hàng tinh tản ra đom đóm giống như ánh sáng, làm cho người ta không đến mức mất phương hướng tại trong vũ trụ. Chân chính tiến vào trong vũ trụ, Khương Trần cũng giữ vững tinh thần, không dám có chút lơ đễnh. Tại trong vũ trụ vận chuyển, có rất nhiều nguy hiểm. Vũ trụ từ trường vòng xoáy, gây mạ xạ tuyến bạo, không gian triều tịch, thời gian hành lang gấp khúc, lô đen tuôn phệ. Có thể nói tại trong vũ trụ vận chuyển, quả thực là nguy cơ từ phía. Nhưng mặc dù có nhiều như vậy nguy hiểm, sinh linh như trước như kia thiếu thân lao đầu vào lửa một dạng nhảy vào trong đó, tham dò vũ trụ huyền bí, sáng lập mới sinh mệnh đồ. Ngài lần này tiến về trước mạch xuyên tinh, có 3 đầu tinh không tuyến đường an toàn có thể chọn, xin ngài tiến hành lựa chọn. Đúng lúc này, phi thuyền vũ trụ trí tuệ nhân tạo âm thanh lần nữa vang lên. Đó lấy, Khương Trần xuất hiện trước mặt 3 đầu tinh không tuyến đường an toàn, đi thông mạch xuyên tinh. Đệ nhất đầu tinh không tuyến đường an toàn khoảng cách ngắn nhất, chỉ cần 926 năm ánh sáng liền có thể đến mạch xuyên tinh. Chẳng qua là này tinh không tuyến đường an toàn có thật lớn mạo hiểm, đường xá bên trong không chỉ có vũ trụ từ trường quá nhiều, còn khoảng cách một tòa lô đen khá gần, dễ dàng bị lô đen lực hút dẫn dắt. Trừ lần đó ra, này tinh không tuyến đường an toàn còn có đại lượng tinh không trộm cướp tụ tập, cướp bóc quá khứ phi thuyền. Đầu thứ 2 tinh không tuyến đường an toàn khoảng cách hơi xa, gần 1382 năm ánh sáng đến mạch xuyên tinh. Này tuyến đường an toàn nguy hiểm hệ số không có đệ nhất đầu cao như vậy, nhưng là có nhất định mạo hiểm. Dọc theo đường đều biết khối hành tinh đã tiến vào đến một năm, tùy thời khả năng bộc phát siêu tân tinh bạo tạc nổ tung. Hơn nữa này tuyến đường an toàn cũng có tinh không trộm cấp tồn tại, chẳng qua là so với đệ nhất đầu tuyến đường an toàn muốn thiếu một ít. Điều thứ 3 tinh không tuyến đường an toàn thì là an toàn nhất, không chỉ có các loại vũ trụ tai nạn rất ít phát sinh, mà ngay cả tinh không trộm cấp cũng đều là đại miêu tiểu miêu 2-3 con, không đủ gây sợ. Thế nhưng là này tuyến đường an toàn lộ trình nhưng là xa nhất, cần 2492 năm ánh sáng. Xem qua này 3 đầu tinh không tuyến đường an toàn về sau, Khương Trần quyết đoán lựa chọn đệ nhất đầu khoảng cách mạch xuyên tinh gần nhất tuyến đường an toàn. Tinh không tuyến đường an toàn chính là vô số vũ trụ thăm dò người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỗ mở ra đến tuyến đường an toàn. Tại tinh không tuyến đường an toàn thành thạo chạy nhanh, so với mình ở trong vũ trụ lô mãng vận chuyển muốn an toàn nhiều lắm. Dù cho gặp nguy hiểm, cũng là có thể dự đoán biết được, có thể có chỗ chuẩn bị. Mà Khương Trần sở dĩ lựa chọn đệ nhất đầu tinh không tuyến đường an toàn, một là bởi vì hắn phi thuyền chính là cao cấp phi thuyền vũ trụ, có thể hiệu quả chống cự vũ trụ từ trường quá nhiều, cùng lô đen lực hút dẫn dắt. Hơn nữa hắn tự thân thực lực cũng đủ để ngăn cản tinh không trộm cướp cướp bóc. Cho nên hắn tự nhiên lựa chọn khoảng cách mạch xuyên tinh ngắn nhất tinh không tuyến đường an toàn. Lựa chọn hết tinh không tuyến đường an toàn về sau, Khương Trần mở ra phi thuyền vũ trụ không gian gãy nhảy hình thức, đem phi thuyền tốc độ điều đến cao nhất. Trong vũ trụ tốc độ cao nhất hạn định vì tốc độ ánh sáng, trừ phi là có thể đánh vỡ vũ trụ pháp tắc tồn tại, nếu không bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì đồ vật đều muốn tuân thủ cái này cao nhất tốc độ pháp tắc. Cho nên nghĩ muốn tiến hành vượt qua tốc độ ánh sáng chạy, vậy nhất định phải tìm lối tắt, lợi dụng không gian kỹ thuật để đạt tới. Một dạng phi thuyền vũ trụ đều phân phối không gian gãy nhẹ kỹ thuật, đây là một loại tương đối ổn định an toàn một loại không gian chạy phương thức, thâm thụ vũ trụ đại đa số sinh linh yêu thích. Mà từng phi thuyền vũ trụ không gian gãy nhẹ kỹ thuật, tốc độ cũng đều có phân chia cao thấp. Nếu như là sơ cấp phi thuyền vũ trụ, không gian gãy nhẹ kỹ thuật tối đa chỉ có thể đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Trung cấp phi thuyền vũ trụ không gian gãy nhẹ, cao nhất có thể đạt tới gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Cao cấp phi thuyền vũ trụ không gian gãy nhẹ kỹ thuật, cao nhất có thể đạt tới 1000 lần tốc độ ánh sáng. Đến mức siêu cấp phi thuyền vũ trụ không gian gãy nhẹ kỹ thuật, cao nhất thì có thể đạt tới gấp 1 vạn lần tốc độ ánh sáng. Khương Trần chiếc phi thuyền vũ trụ này là từ cổ mặc tinh chủ trong nhà vơ vét mà ra, chính là cực kỳ chân quý cao cấp phi thuyền vũ trụ, mặc dù chỉ là loại nhỏ, nhưng là giá trị chế tạo xa xỉ, tốc độ cao nhất là 1000 lần tốc độ ánh sáng. Chỉ thấy theo không gian gãy nhẹ khởi động, phi thuyền tại trong vũ trụ giống như nhảy lên một dạng đi về phía trước chạy nhanh, tàn ảnh tại trong vũ trụ không ngừng lập lòe, tốc độ không ngừng tăng vọt, cuối cùng đứng ở 1000 lần tốc độ ánh sáng. Chương 35. Trải bước công pháp. Tao nội trộm cấp Khương Trần thông qua toàn cảnh mô phỏng, trông thấy ngoài phi thuyền trước mặt cảnh tượng hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn, như là các loại thuốc màu sền sệt hỗn hợp cùng một chỗ. Đây là bởi vì không gian gãy nhảy tạo thành không gian vặn mèo, cùng các loại năng lượng vũ trụ cuốn giao tạo thành thị giác sai tượng, làm cho người ta phân không rõ vị trí phương vị. Chỉ có thể dựa vào phi thuyền bản đồ tinh vực hướng dẫn, đến quan sát đo đạc bản thân vị trí. Dựa theo cái tốc độ này, ta cũng cần hơn 1 tháng thời gian mới có thể đến mạch xuyên tinh, tại trong lúc này, vừa vặn có thể trải bước thoáng một phát ta tu vi công pháp. Khương Trần quanh chân mà ngồi, sẽ cùng hoàn mỹ pháp có quan hệ rất nhiều công pháp bảo thuật từng cái thi triển. Thập hung bảo thuật, bất diệt kinh, bình loạn quyết, lục đạo luân hồi thiên công, tiên tiếp kiếm quyết. Những công pháp này bảo thuật mỗi một loại đều huyền diệu tinh thâm, cường đại dị thường. Ví dụ như thập hung bảo thuật, chỗ hiện ra các loại cực hạn uy năng. Chân long bảo thuật bá đạo công kích, thần hoàng bảo thuật niết bàn bất tử, lôi đế bảo thuật tạo hóa hủy diệt, côn bằng bảo thuật cực tốc âm dương. Nay 10 loại bảo thuật đều bị Khương Trần lấy siêu tuyệt ngộ tính suy diễn đến mức tận cùng, sau đó cực tận thăng hoa, siêu thoát ở trên, uy lực càng cường đại hơn khó lường. Sau đó Khương Trần bắt đầu tu hành Bất Diệt Kinh cùng Bình Loạn Quyết. Bất Diệt Kinh chính là thiên địa thai nén diễn biến vô thượng bảo kinh, chuyên môn tu luyện chịu đựng thân thể, nếu là tu luyện tới cực hạn, được xưng thân thể vạn kiếp bất diệt. Mà Bình Loạn Quyết thì tới trái lại, chuyên tu nguyên thần, lấy nguyên thần hóa kiếm thai, cùng Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật, tiên kiếp kiếm quyết cùng xưng tiên cổ tam đại kiếm quyết một trong. Này 2 loại công pháp, một loại chuyên tu thân thể, một loại chuyên tu nguyên thần, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá phản người đạo chi động, bất luận là bất diệt kinh, còn là bình loạn quyết, đơn trích tu thân thể hoặc nguyên thần, chung quy phải không viên mãn, có chỗ khuyết điểm. Mà Khương Trần liền lấy bản thân nghịch thiên ngộ tính để đền bù loại này khuyết điểm. Hắn muốn là đem bất diệt kinh suy diễn đến mức tận cùng, sau đó cực hạn mà phản, lấy thân thể xâm nhuộm nguyên thần, khiến cho nguyên thần cùng thân thể giống nhau, bất hủ bất diệt. Đón lấy hắn đồng dạng đem bình loạn quyết suy diễn đến mức tận cùng, lấy nguyên thần kiếm thai hóa thân thể kiếm thai, từ đó thân thể nguyên thần đều hợp nhập thành một, thành cựu chí cường kiếm thai, uy lực so với chỉ một nguyên thần kiếm thai càng hơn số chủ. Đem này hai loại công pháp sửa cũ thành mới, Khương Trần tùy theo tiến hành tu luyện, khiến cho bản thân nguyên thần thân thể càng cường đại hơn. Đón lấy Khương Trần tiếp tục suy diễn bộ thiên thuật, tiệt thiên thuật, tiên kiếp kiếm quyết, lục đạo luân hồi thiên công, bát cửu thiên công. Mỗi một loại công pháp tại Khương Trần lịch tiên ngộ tính lĩnh hội bên dưới đều đang phong tạo cực, bị suy diễn đến mức tận cùng. Sau đó lấy kia tinh hoa bổ kia chưa đủ, từ đó khiến cho mỗi một môn công pháp uy lực càng hơn trước kia. Mà như vậy trải bước bản thân công pháp cũng làm cho Khương Trần thực lực càng cường đại hơn. Vốn dĩ thực lực của hắn tương đương với tinh không đệ lục cảnh, tinh vương cảnh giới, mà bây giờ tại cảnh giới không thay đổi trên cơ sở, chiến lực thì cao hơn một cái lớn bậc thang, đủ để địch nổi tinh không đệ thất cảnh tinh đế cảnh giới. Tu luyện bên trong tuế nguyệt ngắn, thời gian nháy con mắt liền đi qua hơn 20 ngày. Lúc này khoảng cách đến mạch xuyên tinh chỉ còn lại không đến 1/3 lộ trình. Hôm nay phi thuyền lành nghề chạy nhanh trên đường, đột nhiên từng đợt âm thanh lạ truyền đến. Cảnh cáo, cảnh cáo, này khu vực không gian bị người vì quấy nhiễu, không cách nào tiến hành không gian gãy nhảy, phi thuyền đang tại hãng tốc độ tiến hành thường tốc độ chạy. Chỉ thấy vốn dĩ tiến hành vượt qua tốc độ ánh sáng không gian gãy nhảy vận chuyển phi thuyền vũ trụ, tốc độ giảm nhanh, trở về đến thông thường tốc độ ánh sáng chạy. Mà đúng lúc này, khoang điều khiển radar biểu hiện tại phi thuyền vũ trụ đằng sau, đột nhiên nhiều hơn 5 chiếc không rõ phi thuyền vũ trụ đang tại tới gần. Đón lấy, phi thuyền vũ trụ công cộng tên vang lên một hồi tạp âm, sau đó chuyển tới một kiêu ngạo âm thanh. Phía trước phi thuyền nghe, chúng ta là Lôi Minh Phỉ đại đoàn, ngoan ngoãn dừng lại cho chúng ta đưa trước phí bảo hộ, còn có thể lưu ngươi một mạng để cho ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta chúng ta không khách khí. Thật là có tinh không trộm cướp đến ăn cướp ta. Khương Trần thấy vậy, lập tức biết được chính mình là đã tao ngộ tinh không trộm cướp. Tinh không trộm cướp bắt cóc thuyền con qua lại bình thường đều là cái này quá trình, vốn là dùng không gian quá nhiều thiết bị, đem đang tại không gian gãy nhảy chạy phi thuyền tốc độ hàng đến thông thường tốc độ ánh sáng. Dạng này là có thể tránh khỏi có chút phi thuyền tốc độ quá nhanh, không cách nào đuổi theo vấn đề. Sau đó liền điều khiển phi thuyền tới gần, vốn là tiến hành uy hiếp đe dọa, nếu như thuyền con qua lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự ngừng lại, những chiếc phi thuyền này liền sẽ đi lên cướp sạch một phen. Sau đó căn cứ tự thân tâm tình cùng với đối phương tình huống, cân nhắc có hay không buông tha đối phương. Đôi khi thuyền con qua lại quá mức nghèo khó hoặc giàu có và đông đúc, đều khiến cho họa sát thân, có thể hay không từ nơi này chút ít tinh không trộm cướp thủ hạ mạng sống, hoàn toàn xem vật khí. Mà nếu như quá khứ phi thuyền không nghe những này tinh không trộm cướp uy hiếp, phối hợp trốn chạy để khỏi chết, cái kia may mắn đào thoát khá tốt. Một khi không thể đào thoát, bị bọn này tinh không trộm cướp đuổi theo, vậy cũng chỉ còn đường chết. Bất quá đối với bây giờ thực lực có thể so với tinh đế cảnh Khương Trần mà nói, những này tinh không trộm cướp lại dám đến ăn cướp hắn, là thật là sống không kiên nhẫn. Vừa vặn hắn cũng có thể mượn cơ hội này chuyển động thoáng một phát thân thể, nếm thử bên dưới trước đó không lâu trải bước tăng lên rất nhiều công pháp. Vì vậy hắn đem bản thân chiếc phi thuyền này dần dần giảm tốc độ, cho đến cuối cùng ngừng lại. Mà ở đằng sau đuổi theo mấy chiếc kia trộm cướp thuyền, lúc này trên thuyền rất nhiều tinh không trộm cướp, nhìn thấy phía trước ăn cướp phi thuyền dừng lại, đều hưng phấn tiếng kêu kỳ quái đứng lên. Chỉ thấy này nằm chiếc phi thuyền cầm đầu, cái kia chiếc hình dáng tam giác trong phi thuyền vũ trụ, bọn này tinh không trộm cướp thành viên trung tâm đều tại trong đó. Một gã thành viên cười nói, "Đâu, phía trước chiếc phi thuyền này thế nhưng là một chiếc cao cấp loại nhỏ phi thuyền vũ trụ, giá trị chế tạo cực kỳ xa xỉ, có thể ngồi dậy loại này phi thuyền tuyệt đối là nhức đầu dê béo, chúng ta phát tài." Bọn này tinh không trộm cướp lão đại, Bàng Minh cũng là tự đắc cười to, trước đó không lâu vừa cướp bóc một chiếc vận tàu thuyền, đã chiếm được một nhóm chân quý hàng hóa, đi chỗ đó doanh tội thành đổi lấy thành năng lượng nguyên tinh, lại để cho huynh đệ chúng ta đều phát một số tiền của phi nghĩa. Bây giờ lại đụng phải một đầu dê béo, xem ra vận khí đến ngăn cản cũng ngăn không được. Đúng vậy a, đầu ngài thật đúng là được trời trợ giúp. Lôi Minh Phỉ đạo đoàn phó đoàn trưởng cắt thân lấy lòng nói, ngài thực lực hôm nay đã đến tinh không đệ nhị cảnh, tinh sĩ cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần có sung túc tài nguyên, liền có thể đột phá đến tinh huy cảnh giới. Đến lúc đó chúng ta Lôi Minh Phỉ đạo đoàn tất nhiên có thể cao hơn tầng một, tiêu ngạo làm mạnh mẽ, càng chế huy hoàng. Tiêu ngạo làm mạnh mẽ, càng chế huy hoàng. Tiêu ngạo làm mạnh mẽ, càng chế huy hoàng. Phía dưới một đám thủ hạ không khỏi từng lần một hô lên. Ha ha. Bàng Minh không khỏi có chút lâng lâng, hào tình vạn trượng vung tay lên, nói không sai, cướp bóc chiếc phi thuyền này, chỉ cần có sung túc thu hoạch, ta liền đi cái kia doanh tội thành mua sắm tăng lên tu vi đang dược, từ đó đột phá bản thân cảnh giới. Tương lai ta không chỉ có muốn trở thành cái này một khu vực trộm cướp chi vương, còn muốn thông qua vũ trụ tiền thưởng dòng binh đoàn thí luyện, trở thành chân chính dòng binh, thành lập chính mình tinh không thành thành phố, duy ngã độc tôn. Nghe được lão đại tham vọng, một đám thủ hạ cũng là cảm xúc bành trướng. Như Bàng Minh quả thật làm được, vậy bọn họ những này làm thủ hạ cũng tự nhiên gà chó lên trời, được ích lợi vô cùng. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp chính là tình cảnh, bọn hắn tất cả đều trong lòng lửa nóng, bay nhanh hướng phía trước cái kia chiếc đỉnh trệ phi thuyền đánh tới. Chương 36. Thân vào vũ trụ, đạo giới chi uy Khương Trần phi thuyền treo trệ tại vũ trụ bên trong, khoang điều khiển cửa từ từ mở ra, hắn từ phi thuyền bên trong dạo bước đi ra. Chỉ cần đột phá đến tinh đồ cảnh giới, liền có thể không tá trợ bất luận cái gì phòng hộ, ngắn ngủi tại trong vũ trụ sinh tồn. Mà bây giờ thực lực so sánh tinh đế cảnh Khương Trần, dù là chỉ dựa vào thân thể tại trong vũ trụ vận chuyển, cũng chưa hẳn không thể. Đây là Khương Trần lần thứ nhất tự mình đi vào trong vũ trụ, không có không khí chính là trói buộc, trọng lực dẫn dắt, hành động có chút trôi nổi, bất quá hắn rất nhanh liền thích đứng xuống. Trong vũ trụ độ ấm rất thấp, tại dưới âm hơn 200 độ, bất quá đây đối với Khương Trần mà nói nhưng không có mảy may ảnh hưởng. Khương Trần muốn là đem phi thuyền vũ trụ thu nhập thế giới của mình bên trong, miễn cho đợi chút nữa bởi vì chiến đấu tạo thành hư hao. Đón lấy thi triển chân võ lực trường bao phủ quanh thân, từ đó tại trong vũ trụ có thể tự do phi hành. Đầu, ngươi xem tiểu tử này thế mà không mặc đái vũ hàng phục, liền có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, tối thiểu cũng là tinh độ cảnh giới tồn tại. Lôi Minh Phỉ đạo đoàn một đám, nhìn thấy Khương Trần thế mà không mặc đái vũ hàng phục, liền đi ra phi thuyền vũ trụ, tại trong vũ trụ tự do hành động, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, không có vừa rồi như vậy trường cuồng, mà là nhiều hơn một ít thận trọng. Xem ra là cái cọng rơm hơi cứng, bất quá không khỏi cũng quá mức khinh thường, lại dám không tá trợ bất luận cái gì phòng hộ, liền xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Ta đây mấy chiếc phi thuyền thế nhưng là trải qua đặc thù cải tạo, vũ khí cơ năng rất mạnh, cho dù là tinh không đệ tam cảnh, tinh huy cảnh giới bị vây săn bên trên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bang Minh hừ lạnh một tiếng, để cho tiểu tử này nếm thử lợi hại. Là một đám trộm cướp tất cả đều toát ra khát máu chi sắc, năm chiếc phi thuyền vũ trụ từ nhạn trận hình thái phân tán ra đến, xuống lại tại Khương Trần trung quanh, tránh cho kia chạy trốn. Đón lấy vốn là thi triển ra phi thuyền vũ trụ thông thường laser vũ khí tiến hành thăm dò. Chói mắt chùm tia sáng chiếu khắp hắc ám vũ trụ, năm đầu laser bắn ra nóng bỏng nhiệt độ cao, khiến cho lạnh như băng vũ trụ nhiều hơn một tia ôn hòa. Laser tốc độ vì tốc độ ánh sáng, bình thường sinh linh căn bản không cách nào phản ứng, liền sẽ bị chùm laser cho đánh chết. Mà này năm chiếc trộm cướp thuyền chỗ phân phối laser vũ khí, càng là cực kỳ cường đại, cho dù là tinh không đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh cường giả cứng rắn lần lượt một phát cũng muốn trọng thương. Khương Trần đối mặt này năm đạo chùm laser, thì không có chút nào tránh né ý tứ. Chỉ thấy trong nháy mắt chùm laser đi vào trước người của hắn về sau, liền bị duy nhất đạo giới chỗ nuốt hết. Sau đó những này laser liền tại duy nhất đạo giới bên trong bị phân giải, hóa thành trụ cột năng lượng, trở thành thế giới phát triển chất dinh dưỡng. Sáng lập duy nhất đạo giới về sau, Khương Trần quả thực có thể nói vạn pháp bất xâm. Trừ phi vượt qua toàn bộ duy nhất đạo giới dung thân nạp hạn mức cao nhất, nếu không bất luận cái gì công kích, bất luận là thần thông thuật pháp, còn là khoa học kỹ thuật vũ khí, nếu không đối với hắn không tạo được một điểm tổn thương, ngược lại đều bị duy nhất đạo giới thôn phệ tiêu mất, trở thành duy nhất đạo giới chất dinh dưỡng, giúp ích thế giới phát triển, từ đó khiến cho Khương Trần càng cường đại hơn. Mà ở này năm chiếc trộm cướp tuyển phát ra công kích thời điểm, Khương Trần cũng không ngồi chờ chết. Hai tay của hắn chậm rãi dài ra một mảnh rậm rạp long lân, hiện ra màu vàng kim nhạt trạch, lập lòe ngọn lạnh dày đặc quang. Bá đạo vô cùng long uy phát tiết, mang theo vô thượng uy nghiêm, giống như đỉnh tiêm sinh mệnh cấp độ tạo vật hàng lâm thế gian. Khương Trần chỉ như móc câu cong, hướng về phía trước nhẹ nhàng huy động. Đây là chân long bảo thuật chiêu thức một trong, chân long chi chảo, một chảo đánh ra, đánh đâu thằng đó, vô vật bất phá. Hai chiếc sát lại gần nhất phi thuyền vũ trụ, toàn bộ phi thuyền tựa như nứt ra tơ lụa một dạng, bị toàn bộ xé rách. Phi thuyền cứng rắn thân tàu chính là đặc thù hợp kim chế tạo mà thành, chắc chắn dị thường, dù cho gặp gỡ khối lớn thiên thạch, cũng có thể gia tốc trùng kích vỡ thành một mịn. Có thể tại chân long chi chảo uy lực bên dưới, nhưng là không chịu nổi một kích. Hai chiếc trên phi thuyền mỗi lần một chiếc đều có 5 cái vết cắt, đem chọn cái phi thuyền chia làm vài khúc. Đón lấy toàn bộ phi thuyền bởi vì cơ thể bị triệt để phá hủy, phát sinh mãnh liệt tuấn bạo, chỉ một thoáng hóa thành hai luồng chói mắt pháo hoa. Mà ở hai chiếc trong phi thuyền rất nhiều tinh không trộm cướp, sớm đã tại chân long chi chảo thần uy phía dưới chết cái sạch sẽ, bây giờ theo phi thuyền bạo tạc nổ tung, càng là hải cốt không còn. Phi thuyền của ta, thủ hạ của ta. Bàng Minh lập tức đôi mắt đỏ lên, cho ta phóng ra phản vật chất quả bùm, ta muốn cho hắn là ta huynh đệ cho cùng. Là, lão đại. Còn giữ lại này ba chiếc phi thuyền bên trong tinh không trộm cướp, lúc này cũng là giận không kèm được. Bọn hắn Lôi Minh Phỉ đạo đoàn khi nào chịu qua thiệt thòi như vậy, bình thường đều là bọn hắn đi cướp lớp người khác, quyền xanh sắt trong tay. Mà bây giờ đối phương không có việc gì, chính mình huynh đệ ngược lại chết hai thuyền, vì vậy đều phóng ra trên phi thuyền cường đại nhất vũ khí, phản vật chất quả bùm. Ba khối như là tennis lớn nhỏ màu đen đạn pháo trực tiếp bay ra. Này ba khối phản vật chất quả bùm đừng nhìn chỉ vẹn vẹn có như vậy hơi lớn nhỏ, nhưng là mỗi một cái uy lực đều tương đương với 100 triệu tấn đương lượng bom hydro. Hơn nữa này ba khối phản vật chất quả bùm còn làm ra đặc thù xử lý, bộc phát năng lượng sẽ không giống bom hydro như vậy phân tán, mà là vẹn vẹn tập trung ở 1 km ở trong. Một khi bạo tạc nổ tung, phạm vi 1 km ở trong sẽ sinh ra cao tới mấy ước độ khủng bố độ ấm, hơn nữa duy trì 1 phút đồng hồ thời gian trở lên. Khủng bố như thế nhiệt độ cao, hơn nữa lâu như thế thời gian, đủ để hòa tan hết thể vật chất, hình thành trạng thái tựa là ma, ngắn ngủi ánh sáng chói lọi thậm chí vượt qua thái dương, có thể chiếu xạ hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Mà ở nhiệt độ cao như vậy bên dưới, trừ phi là vượt qua tinh không đại cảnh giới, thiên vị đại cảnh giới cường giả. Nếu không cho dù là tinh không đệ cửu cảnh, tinh tôn cảnh giới tồn tại, cứng rắn lần lượt một phát, cũng đều là không chết cũng tàn phế. Bất quá cao giai tu sĩ cũng đều không phải người ngu, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó cứng rắn thừa nhận như thế bạo tạc nổ tung. Một dạng tại quả bùm đến đây trước đó, liền sớm đã bước ra rời đi. 1 km đường kính phạm vi, đối với cao giai tu sĩ mà nói, bất quá một cái trong nháy mắt, liền có thể thoát ly. Cho nên phản vật chất quả bùm tối đa cũng chỉ có thể uy hiếp tinh không đệ ngũ cảnh, tinh vương cảnh giới trở xuống tu sĩ. Ba khối giá trị chế tạo đắt đỏ phản vật chất quả bùm, vừa vặn có thể dùng đến để thăng ta duy nhất đạo giới. Khương Trần phía sau, một tòa thiên viên địa phương thế giới triển lộ một góc. Bây giờ duy nhất đạo giới đường kính đã từ lúc ban đầu hơn 1 vạn km, trưởng thành là hơn 2 vạn km. Đây là bởi vì duy nhất đạo giới thời khắc càng không ngừng hấp thu, mặt khác thứ nguyên vũ trụ rời rạc năng lượng dẫn đến. duy nhất đạo giới càng là to lớn, Thương Trần thực lực cũng sẽ như diều gặp gió. Mà nghĩ muốn duy nhất đạo giới phát triển quyết trương, vậy liền cần vô tận hơn năng lượng dung nhập trong đó, giúp ích duy nhất đạo giới diễn biến. Nếu như Thương Trần có đầy đủ năng lượng nguyên tinh, toàn bộ dung nhập duy nhất đạo giới bên trong, khiến cho duy nhất đạo giới quyết trương đến 10 vạn km trở lên. Vậy hắn thực lực đem đủ để vượt qua tinh không đại cảnh giới, bước vào đến thiên vị đại cảnh giới. Bất quá cái kia cần có năng lượng nguyên tinh, sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Mà bây giờ bởi vì Khương Trần hàng đầu mục tiêu là đem tam ngã nguyên linh tu hành biến mãn, này đồng dạng cần rộng lượng năng lượng nguyên tinh, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đến thu hoạch năng lượng, tăng lên duy nhất đạo giới. Chương 37. Vơ vét tài phú, đi doanh tội thành. Khương Trần nhìn xem này ba khối phản vật chất quả bùn, mỗi lần một viên trong đó ẩn chứa năng lượng đều cực kỳ to lớn, vừa vặn có thể giúp ích duy nhất đạo giới phát triển. Chỉ thấy duy nhất đạo giới kéo dài ra một góc thời không giới hạn, đem này ba khối phản vật chất quả bùn tất cả đều bao bọc, chặt đứt cùng trộn cấp thuyền ở giữa liên hệ. Sau đó thôn phệ tiến duy nhất đạo giới bên trong, lập tức phân giải, hóa thành nhất bản chất tinh thuần năng lượng. Lập tức duy nhất đạo giới như là ăn hết đại bộ dược một dạng, từ trước kia đường kính 2 vạn km, bành trướng đến đường kính 2 vạn 3000 km, tăng lên 3000 km đường kính lớn nhỏ. Điều này cũng khiến cho Khương Trần thực lực lần nữa đạt được một ít tăng trưởng. Cũng không tệ lắm, nếu là trở lại cái hơn mấy trăm ngàn trái thì tốt rồi. Khương Trần có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Còn đối với mặt Lôi Minh Phỉ đạo đoàn cả đám, nhìn thấy một vòng lưu quang lóe lên, phản vật chất quả bùm liền biến mất không thấy, lập tức đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Phản vật chất quả bùm thế mà biến mất, điều đó không có khả năng. Tại sao sẽ là như vậy tình huống? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn về phía Khương Trần ánh mắt mang theo một vòng đối mặt không biết sợ hãi. Không tốt, đối diện tuyệt không phải chẳng qua là tinh đồ cảnh võ giả đơn giản như vậy, chúng ta đã trúng thiết bản, thay đổi phi thuyền chạy mau. Bàng Minh lúc này cũng ý thức được Khương Trần thực lực tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, quyết đoán ra lệnh, ba chiếc phi thuyền vũ trụ quay đầu liền trốn. Muốn chạy trốn đã chậm. Khương Trần trước người thời không lực lượng tràn ngập, thập hung một trong cô bảo thuật thi triển ra, lập tức ngưng kết một tòa hư không lao lung, đem ba chiếc phi thuyền vây khốn khóa trong đó, không cách nào dãy rủa. Đó lấy, hắn lại thi triển ra hư không đại cấm nã, như vào không có gì xuyên qua phi thuyền vũ trụ cách trở, chuẩn xác đem bên trong tinh không trộm cướp tất cả đều trảo nhiếp mà ra. Bàng Minh nhìn thấy lấy bản thân tinh không đệ nhị cảnh, tinh huy cảnh thực lực, lại không hề ngăn cản năng lực, như là món đồ chơi một dạng, bị đối diện tên này thanh niên trảo nhiếp giam cầm tại trong hư không, lập tức nội tâm cảm thấy kinh hãi. Người này thực lực lại có thể như thế khủng bố, ít nhất cũng đều là tinh không đệ ngũ cảnh, tinh vương cảnh giới cường giả, ta lại thế mà ăn cướp hắn. Bàng Minh mới là ruột đều hối hận xanh, nếu là một lần nữa cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối có xa lắm không liền trốn xa hơn, tuyệt sẽ không lại xuất hiện ở chỗ này. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì cũng đều đã chậm. Khương Trần đối diện với mấy cái này tinh không trộm cướp, không có chút nào khách khí cùng thương cảm, vốn là từng cái siêu hồn, hiểu rõ những này tinh không trộm cướp nơi cất giấu tài phú, đón lấy tất cả đều chém giết. Cầu ngài tha ta một mạng, ta nguyện đem ta tài phú đều đưa cho ngài, cũng trở thành ngài nô bộc, suốt đời hầu hạ tại ngài. Bàng Minh còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Đáng tiếc vừa dứt lời, liền bị Khương Trần chỉ điểm một chút bể đầu sọ, đầy cõi lòng không cam lòng cùng oán hận chết đi. Ngươi tài phú ta đã siêu hồn mới được, đến mức làm ta nô bộc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Trần nhìn xem này mãnh hư không trong lồng giam, đã chết đi mấy trăm cỗ tinh không trộm cướp thi thể, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức những người này trên người nơi cất giấu che giấu tài phú tất cả đều thu nhiếp tới đây. Chỉ thấy từng tinh không trộm cướp trên người đều có một cái trang để có thể lượng nguyên tinh cái túi, trong đó để đó ít thì hơn 10 khối, nhiều thì mấy trăm khối cao cấp năng lượng nguyên tinh. Bởi vì tinh không trộm cướp tội ác chồng chất, cho nên rất nhiều ngân hàng cũng không cho phép tinh không trộm cướp đăng ký tài khoản. Cho dù là chú sách tài khoản, cũng có mạo hiểm sẽ bị đông lại trong đó tài chính. Cho nên này dẫn đến tinh không trộm cướp bình thường đều là tiến hành thật thể giao dịch. Mà năng lượng nguyên tinh thì là trong vũ trụ đồng tiền mạnh, bất luận là tiến hành giao dịch, còn là bản thân tu luyện, cũng có thể sử dụng. Cho nên nhất triệu tinh không trộm cướp yêu thích. Một dạng tinh không trộm cướp cướp bóc về sau, đều đem chỗ cướp bóc chi vật hối đoái thành năng lượng nguyên tinh, đặt ở trên người mình. Khương Trần từ nơi này chút ít tinh không trộm cướp siêu hồn biết được, tại không lâu trước đó bọn này tinh không trộm cướp cướp bóc một chiếc vận tàu thuyền, từ trong đó đạt được rất nhiều hàng hóa, đều hối đoái đã thành năng lượng nguyên tinh, chia lại cho mỗi cái tinh không trộm cướp. Mà bây giờ những năng lượng này nguyên tinh còn chưa sử dụng, liền đều tiện nghi Khương Trần. Khương Trần đem những này năng lượng nguyên tinh hết thảy thu nạp đến cùng một chỗ, kiểm kê dưới số lượng, lại có 12 vạn khối cao cấp năng lượng nguyên tinh. Nếu như tương đương thành sơ cấp năng lượng nguyên tinh, cái kia chính là 1 tỷ 2 khối. Trừ lần đó ra, còn có 3 chiếc giá trị chế tạo xa xỉ phi thuyền vũ trụ, nếu như bán đi, mỗi lần một chiếc đều giá trị ít nhất 5000 vạn sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Nói cách khác, vơ vét những này tinh không trộm cướp, Khương Trần tương đương với đã chiếm được 1350 triệu khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Khoản này tài phú đã là cực kỳ xa xỉ, dù cho Khương Trần cũng hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Khương Trần từ Huyền Quân Tinh tinh chủ, cổ mặc trong nhà vơ vét đi ra năng lượng nguyên tinh, được đến bộ phận cũng chỉ có 230 ức khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh, cuối cùng tất cả đều bị hắn hấp thu luyện hóa. Mà bây giờ bất quá là thu được một đám tinh không trộm cướp đoàn, thế mà chống đỡ được thượng cổ nhà nhiều năm tích lũy một nửa, điều này làm cho Khương Trần đều có chút âm thầm sợ hai thán phục tại tinh không trộm cướp tài phú. Đồng thời cũng làm cho hắn nổi lên mặt khác tâm tư. Một đám tinh không trộm cướp đoàn, liền có thể đạt được nhiều như vậy năng lượng nguyên tinh, cái kia nếu như là hàng trăm hàng ngàn tinh không trộm cướp đoàn, lại sẽ có thể có được bao nhiêu năng lượng nguyên tinh. Từ vừa rồi siêu hồn bên trong Khương Trần biết được, này hỏa tinh không trộm cướp đoàn cứ điểm là ở một tòa tên là Doanh Tội Thành tinh không thành phố bên trong. ở đằng kia doanh tội thành bên trong, ngoại trừ Lôi Minh Phỉ đạo đoàn bên ngoài, còn có mặt khác tinh không trộm cướp tụ tập. Những này tinh không trộm cướp cướp bóc xong sau, liền sẽ đi đến doanh tội thành bên trong, đem cướp bóc hàng hóa ở trong đó giao dịch buôn bán, sinh ra vô cùng tài phú kinh người. Mà ngoại trừ tinh không trộm cướp bên ngoài, doanh tội thành bên trong còn ẩn nút từng cái tinh cầu chỗ truy nã trọng phạm, có thể nói là một cái tàng ô nạp cấu những kẻ trộm. Khương Trần Tại biết được tin tức này về sau, liền không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nếu như có thể ăn cướp, vơ vét cả tòa doanh tội thành, được đến tài phú đem đủ để khiến cho hắn chân ngã nguyên linh tiểu thành, thậm chí đại thành. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền lại để cho hắn không khỏi tâm động đứng lên. Hắn bây giờ nghĩ muốn khiến cho bản thân thực lực rất nhanh tăng lên, cần rộng lượng năng lượng nguyên tinh với tư cách hỗ trợ. Nếu là lấy chính đáng thủ đoạn tích góp từng tí một năng lượng nguyên tinh, chỉ sợ muốn tới ngày tháng năm nào. Nhưng nếu là dùng đoạn phương pháp, cái kia tự nhiên có thể trình độ lớn nhất rút ngắn thời gian. Huống hồ tại doanh tội thành bên trong người đều là cùng hung cực các đồ, không phải tội ác chồng chất tinh không trộm cướp, chính là phạm phải ngập trời tội nghiệt tinh cầu đào phạm. Đi cướp lướt những người này, Khương Trần không có chút nào tâm lý gánh nặng. Dựa theo siêu hồn được đến chi nhớ, doanh tội thành khoảng cách nơi đây đại khái cần 8 năm ánh sáng khoảng cách. Lấy hắn cao cấp phi thuyền vũ trụ nghìn lần tốc độ ánh sáng không gian gãy nhảy, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể đến. Vì vậy, Khương Trần liền quyết định tiến về trước doanh tội thành làm một chuyện lớn. Chương 38. Trong thành cảnh tượng, tội ác mọc lan tràn màu đỏ sẫm bạch và tinh, đang tại thiêu đốt lên cuối cùng quang cùng nhiệt. Đã từng lúc tuổi còn trẻ vàng rực hỏa diễm, biến thành kéo dài hơi tàn hiếm vi bạch quang, giống như là sắp thiêu đốt hầu như không còn ánh đến, tại vũ trụ tinh không bên trong chập chờn phát sóc. Đã từng chịu viên này bạch vải tinh dẫn dắt rất nhiều hành tinh, vệ tinh, sớm đã đều rời đi trước kia quỹ đạo, hóa thành từng tòa lạnh như băng ám tịch trên đất, kể rõ vũ trụ cô lặng yên cùng chung kết. Mà ở này mánh sắp đi về hướng khâu cuối cùng hành tinh hệ bên trong, đã có một tòa đại thành sừng sững trong đó. Đại thành dài 12.000 km, rộng 8.000 km, cấp 3.000 km, ước chừng huyền quân tinh thể tích 1/3, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, tựa như một tòa sắt thép trưởng thành, to lớn bao la hùng vĩ. Trầm trọng tường thành từ đặc thù sắt thép chế tạo, chỉnh thể đen nhánh nguội lạnh, ngăn cách vũ trụ lạnh như băng độ ấm, chí mạng phóng xạ. Đại thành khoảng cách bạch vải tinh rất gần, hấp thu bạch vải tinh cuối cùng còn sót lại năng lượng, thỏa mãn toàn bộ thành thị cần thiết. Mà ở đại thành cửa năm chỗ, từng tòa phi thuyền vũ trụ từ lúc mở ra to lớn cửa thành ra ra vào vào, lộ ra thập phần náo nhiệt, lại để cho vốn di tĩnh mịch hành tinh hệ tăng thêm một tia sinh khí. Nơi này chính là doanh tội thành, hoàn toàn chính xác không sai. Khương Trần lúc này điều khiển phi thuyền đã đi tới nơi đây, rất xa chứng kiến chỗ này to lớn đại thành, không khỏi hài lòng gật đầu. Doanh tội thành càng là to lớn, liền càng đại biểu không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa tài phú cũng tất nhiên cực kỳ kinh người, như vậy hắn lần này thu hoạch tự nhiên cũng sẽ thập phần to lớn. Điều khiển phi thuyền, Khương Trần theo mặt khác phi thuyền cùng một chỗ tiến vào đến doanh tội thành bên trong. Khương Trần làm việc ưa thích tính trước làm sau, nếu như quyết định cướp bóc cả tòa doanh tội thành, cái kia tự nhiên muốn trước điều tra một phen, hiểu rõ chỗ này tinh không thành thành phố tình huống cụ thể mới tốt động thủ. Vừa đến cửa ra vào, phi thuyền của hắn liền bị hai gã thị vệ ngăn lại. Đứng lại, giao nạp vào thành phí. Phàm là muốn đi vào doanh tội thành thành viên đều muốn giao nạp vào thành phí, mà vào thành phí là dựa theo phi thuyền vũ trụ số lượng đến tính toán. Một chiếc phi thuyền vũ trụ liền cần 100 khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh phí tổn. Này có thể cũng không phải là một số lượng nhỏ, 100 khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh đã tương đương với 100 vạn huyền quốc tệ, đầy đủ sơ đẳng tinh cầu một gã người bình thường sinh hoạt 10 năm tiêu dùng. Bất quá đối với Khương Trần mà nói, 100 khối sơ cấp nguyên tinh tự nhiên là mưa bụi. Đem nguyên tinh lấy ra, thông qua phi thuyền trong ngoài thông đạo đưa ra, Khương Trần thuận lợi đi vào cửa thành, đi vào doanh tội thành bên trong. Doanh tội thành chỉ cần giao nạp vào thành phí, liền có thể tùy ý tiến vào, không có bất kỳ hạn chế cùng loại bỏ. Thậm chí tại trong thành, còn cho phép tranh đấu cùng chém giết. Có thể đi vào doanh tội thành tự nhiên đều không phải là cái gì loại lương thiện, hơn nữa như thế quy định, có thể nghĩ toàn bộ doanh tội thành hỗn loạn trình độ. Những tài liệu này đều là Khương Trần từ Lôi Minh Phỉ đạo đoàn chỗ đó siêu hồn biết được. Thuận lợi tiến vào trong thành, Khương Trần đem phi thuyền đã đậu xe, liền đi ra cửa khoang, tại trong thành đi dạo đứng lên. Toàn bộ thành thị chiếu sáng nơi phát ra là một tòa nhân tạo thái dương, treo cao tại trong thành thị điểm cao nhất, tản mát ra sáng ngời quang cùng nhiệt. Mà ở viên này nhân tạo thái dương phía dưới thì là một khối vô cùng to lớn tám mặt lăng kính, kéo dài tới hướng cả tòa thành thị bốn phương tám hướng, đem chiếc xạ ánh sáng lượn theo cả tòa thành thị. Đi ở trên đường phố, Khương Trần đối mặt tòa thành thị này ấn tượng đầu tiên chính là lộn xộn. Mặt đất cái hố không công bằng, đục ngầu nước đọng tản ra khó có thể tiêu tán tanh hôi, nhưng quá khứ người không chút nào để ý, thậm chí nơi hẻo lánh còn có người nằm trên mặt đất, vù vù ngủ đại giác. Hai bên công trình kiến trúc đa số cũ nát không chịu nổi, vách tường che kín các loại vết rách, cùng với cổ quái chịu tượng xì sơn vẽ xấu. Lúc này còn đang có mấy bảy nhuộm màu sắc rực rỡ tóc thanh niên nam nữ, cầm lấy xì sơn tại mấy khối không bị nhúng trà mặt tường, hội họa phát họa tưởng tượng của mình, nương theo lấy bừa bãi tiếng cười. Các loại cỗ xe tùy ý bày đặt, có thậm chí đứng ở con đường chính giữa. Mà có cỗ xe tất bị phát động, tiếng nổ vang vang vọng khu phố, khiến cho thành từng mảnh chửi rủa. Trung quanh một ít quán nhỏ người bán hàng rong dựng lên loa, lại nhảy hét lớn hàng hóa. Những này hàng hóa phần lớn là một ít vi phạm lệnh cấm vật, hoặc là súng ống dự vật, hoặc là một ít tay chân giả giả thể, cùng với một ít cấp cứu nhỏ phòng khám bệnh. Đột nhiên, từng tiếng rồn dập tiếng thương truyền đến, Khương Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã sắc mặt vàng như nến, tóc thưa thất trung niên nam tử liều mạng tại chạy nhanh, mà ở phía sau bọn họ, một đám bang phái thành viên đuổi theo. Cầm đầu người nọ trong tay cầm mini đột kích, tiến hành bắn phá. Trung quanh đi ngang qua người thành viên vô cùng thuần thục tránh thoát đến, đón lấy tiếng thương nổi lên, tên kia chạy trốn trung niên nam tử trên người lập tức xuất hiện từng cái một lỗ máu, té trên mặt đất. Sau đó đám người kia đi lên trước đến, đối với tên này có hạ giận chưa đi đến khí trung niên nam tử một bên đã đánh, vừa mắng đạo, hắn sao rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói chẳng qua là để cho ngươi nữ nhi đến tiệm chúng ta ở bên trong chơi, ngươi lại không lại để cho, ngươi cho rằng ngươi cái này khi cha vô cùng không tầm thường đúng không, cũng không nhìn một chút đây là ở đâu ở bên trong. Hiện tại tốt rồi, không có ngươi cái này vướng bận, con gái của ngươi không phải là được ngoan ngoan đến chúng ta nơi đây, ha ha. Bọn này bang phái thành viên đem trung niên nam tử trên người thứ đáng giá vơ vét sạch sẽ, sau đó trực tiếp nên ngang rời đi. Đón lấy chung quanh xem cuộc vui người nhao nhao tụ lại tới đây, một ít tên ăn mày đem trung niên nam tử quần áo toàn bộ cởi xuống, mặc lên người. Mà những kia phòng khám bệnh thầy thuốc thì đem trung niên nam tử phá lồng ngực mở ra bụng, đem trên thân thể không có bị súng ống bắn phá đến, nguyên mẹ nội tạng hái xuống, ngâm vào tủ lạnh dịch bên trong. Thế là, quá lãng phí, người xem này trái tim cùng phổi đều bị hư hao cái sảng, căn bản không thể dùng, cũng chỉ có này gan, thì, thận, dạ dày chờ nội tạng có thể sử dụng. Thấy đủ đi, được không đồ vật, có cũng không tệ rồi, nếu là đi mua nói, một cỗ tươi sống thi thể, được hơn 10 sơ cấp nguyên tinh đâu. Tranh thủ thời gian phân ra, đợi chút nữa đều chết hết nội tạng liền không thể dùng, ta tới trước, người này đầu thuộc về ta. Cam. Vừa lên đến muốn đi như vậy đáng giá, cái này người hai cái thận ta lấy đi. Ta muốn người này gan cùng với mật. Ta phải cái này người hai cái cánh tay cùng chân. Vài tên thầy thuốc thuần thục, đem tên này nam tử thi thể tất cả đều chia cắt sạch sẽ, ôm tại tủ lạnh dịch người trung gian tổn cơ quan nội tạng, hài lòng trở lại riêng phần mình phòng khám bệnh. Hiện trường chỉ để lại một quán vết máu, tự thuật vừa rồi nơi đây đã phát sinh sự tình. Khương Trần nhìn xem một màn này, thì là không khỏi nhướng mày. Bất luận là ở trên cả đời, vẫn còn là ở kiếp này huyền quân tinh bên trên, hắn cũng không thấy qua cảnh tượng như vậy. Như thế không sạch sẽ thành thị, như thế tươi sáng do nét tội ác, như thế mạnh được yếu thua, như thế hiển nhiên ăn thịt người. Cho dù là tâm tính đạm mạc Khương Trần, cũng không khỏi nhiều hơn một ít tâm tình chấn động. Đại ca ca, ngươi là lần đầu tiên tới nơi đây sao? Đột nhiên, một đạo non nớt âm thanh vang lên. Khương Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã ăn mặc giặt rửa trắng bệnh, nông rộng rộng thùng thình quần áo hài đồng, đang ngẩng lên mặt nhìn xem hắn. Chương 39. Hài đồng dẫn đường, huyết bức bang phái tên này hài đồng thoạt nhìn đại khái 67 tuổi bộ dạng, giữ lại tóc ngắn, trên mặt bụi bẩn, tựa hồ là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể thập phần nhỏ gầy. Nhìn xem tên này hài đồng, Khương Trần tại hắn trên người cảm nhận được một cổ không thuộc về bạn cùng lứa tuổi thành thục. Đồng thời trong cơ thể hỗn độn thể bổn nguyên cũng rất nhỏ rung rung thoáng một phát. Điều này làm cho Khương Trần có chút để ý đứng lên. Ngươi từ đâu nhìn ra ta là lần đầu tiên tới nơi đây? Khương Trần không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên là thông qua ta cẩn thận quan sát. Nam Hải nói ra, đại ca ca khí chất của ngươi quá mức xuất chúng, giơ tay nhấc chân ở giữa đều toát ra một loại quý trọng, cùng nơi đây trộm cướp tội phạm bừa bãi rầm rĩ điên cuồng lộ ra không hợp nhau. Còn có chính là đại ca ca ngươi vừa rồi tới đây về sau, liền hết sức tò mò đánh giá bốn phía, không giống như là những kia đã tới mấy lần người, đối mặt nơi đây rất nhiều cảnh tượng, sớm đã thấy nhưng không thể trách. Ngươi quan sát ngược lại là rất cẩn thận. Khương Trần thản nhiên thừa nhận, không sai, ta thật là lần đầu tiên tới nơi đây. Khi hỉ, xem ra là ta đoán đúng rồi. Nam Hải hơi có chút tự đắc, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, lại ca ca, doanh tội thành bên trong thế nhưng là thập phần hung hiểm, ngươi lần thứ nhất tiến đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, một cái không tốt, liền sẽ tao ngộ thật lớn phiền toái, thậm chí trêu chọc họa sát thân. Một dạng lần đầu tiên tới doanh tội thành người, đều mời một cái biết rõ doanh tội thành từng cái phương diện dẫn đường, cùng đi cùng một chỗ tại trong thành hành động, từ đó tại trình độ lớn nhất bên trên tránh cho nguy hiểm. Ta chính là dạng này dẫn đường, đối với doanh tội thành thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Đại ca ca ngươi có muốn hay không thuê ta, giá cả rất rẻ, một ngày chỉ cần một khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh là được. A. Khương Trần nhìn xem thân cao vẫn chưa tới hắn eo cao tiểu hải tử, lại muốn làm hắn tại doanh tội thành dẫn đường, không khỏi cảm thấy thập phần thú vị. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, tại đây doanh tội thành bên trong ta thế nhưng là vô cùng quen thuộc, hơn nữa giá tiền của ta còn là rẻ nhất, mặt khác dẫn đường mỗi ngày ít nhất đều cần 3 khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Rất nhiều dẫn đường còn có thể không có hảo ý, cùng trong thành những người khác thông đồng liên hợp, mưu tài sát hại tính mệnh, mà ta thì kiên quyết chống lại hành động như vậy, tuyệt sẽ không làm như vậy. Nam Hải chờ mong nhìn qua Khương Trần, vô cùng hy vọng hắn có thể mượn chính mình. Ngươi nói ngươi đối với nơi đây rất quen thuộc, vậy ngươi biết vừa rồi bọn này bang phái thành viên chi tiết sao? Còn có bị bọn hắn giết chết người nọ là ai? Khương Trần chỉ vào chỉ còn lại cái kia đoàn vết máu, không đếm xỉa tới mà hỏi. Đương nhiên biết, đám người kia đều là huyết bức bang thành viên, vừa rồi đầu lĩnh người nọ là huyết bức bang một cái tiểu đầu mục, gọi là Lục Hành. Huyết bức bang chính là phiến khu vực này bang phái bá chủ, thành viên có trên 100 vạn, trong đó bang chủ huyết đồ, nghe nói đã bước vào tình không đệ nhị cảnh, tinh sĩ cảnh giới. Nam Hải thuộc như lòng bàn tay nói, huyết bức bang sinh ý chia làm hai cái bộ phận, một phần là cùng từ bên ngoài đến tinh không trộm cấp tiến hành giao dịch, đem kia chút ít tinh không trộm cấp cướp bóc hàng hóa cùng với nô lệ qua tay buôn bán. Một bộ khác phận thì là tại đây khu vực mở các loại cửa hàng, những này cửa hàng có chút là buôn bán dược vật, vũ khí, có chút thì là buôn bán nô lệ hoặc phong tục nơi. Mới vừa rồi bị giết tên kia trung niên nam tử gọi là Hàn Thúy, hắn có một nữ nhi tên là Hàn Vi, nghe nói lớn lên có chút tư sắc, liền bị huyết bức bang theo dõi. Có thể Hàn Thúy lại thủy chung không đáp ứng, nghĩ muốn bảo hộ nữ nhi không bị xâm hại. Nói đến đây, Nam Hải thở dài một tiếng, hiện lộ ra không thuộc về hắn cái này tuổi trẻ phức tạp biểu lộ. Đáng tiếc nơi này là doanh tội thành, cũng không đủ thực lực, liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ, huống chi là bảo hộ người khác. Khương Trần nghe xong trầm mặc chỉ chốc lát, đón lấy đem một khối năng lượng nguyên tinh ném ra, trước mang ta đi huyết bức bang một chuyến. Nam Hải vội vàng tiếp được này khối năng lượng nguyên tinh, mở ra tay vừa nhìn, lại phát hiện cũng không phải là sơ cấp năng lượng nguyên tinh màu đỏ thắm trạch, mà là hiện ra hóng ánh xanh đậm màu sắc, trong đó ẩn chứa năng lượng phẩm chất, xa không phải sơ cấp năng lượng nguyên tinh có khả năng bằng được. Cao cấp năng lượng nguyên tinh. Nam Hải bàn tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ, một khối cao cấp năng lượng nguyên tinh đầy đủ hối đoái một vạn khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh, lại bị Khương Trần tùy ý ném cho hắn. Này khối cao cấp năng lượng nguyên tinh chính là thù lao, kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ tại thành này bên trong làm chút ít sự tình, ngươi liền hành động ta dẫn đường đi. Là. Nam Hải trân trọng đem nguyên tinh thu hồi, hỏi, lại ca ca, xin hỏi ngươi tên cứ gọi là cái gì? Khương Trần, ngươi đây. Tiểu Tang. Tại Tiểu Tang dưới sự dẫn dắt, Khương Trần đi tới huyết bức bang bang phái tổng bộ chỗ. Đây là một tòa cao mấy trăm thước cao ốc, tọa lạc ở một mảnh phồn hoa khu vực, toàn bộ cao ốc tạo hình giống như là một cái căng ra cánh vỗ con rơi, thoạt nhìn hết sức đường hoàng. Cao ốc cửa ra vào đứng bước từng bầy súng bắp bay, đã lên nòng huyết bức bang thành viên, từng cái đều là khuôn mặt khắc nghiệt, ở trung quanh tiến hành tuần tra, không có chút nào tàn mạng. Hiển nhiên những thứ này đều là huyết bức bang bên trong tinh anh thành viên. Tính toán thời gian, tháng này hiến bảo thiếu nữ cũng muốn đưa tới đi. Hai gã huyết bức bang trưởng lão từ trong cao ốc đi ra, bên ngoài tuần tra một đám huyết bức bang thành viên vội vàng hành lễ. Lại nói bang chủ sức ăn, có phải hay không càng lúc càng lớn? Trước kia lúc ban đầu một tháng vẹn vẹn cần thôn vệ vài tên thiếu nữ là được, mà bây giờ mỗi tháng lại ít nhất phải thôn vệ trên trăm tên thiếu nữ mới có thể. Một tên trong đó trưởng lão thái cao có chút bất an mà hỏi. Một tên trưởng lão khác Trịnh Hạo thì không cho là đúng, ngươi cũng biết bang chủ thân phận chân thật của hắn, cùng với chỗ tu luyện công pháp, bây giờ sức ăn đúng là bình thường. Chúng ta huyết bức bang bây giờ đang cùng Thanh Phong bang chiến đấu, bang chủ sức ăn càng lớn, liền đại biểu cho kia tu vi bổ ích càng nhanh. Chỉ cần bang chủ có thể thành công đột phá đến tinh không đệ tam cảnh, tinh huy cảnh giới, cũng đủ để một lần hành động đè chết Thanh Phong bang, nuốt mất địa bàn của bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta những này lấy ra ở dưới, cũng tự nhiên đem được ích lợi vô cùng, vì thế mục tiêu, chết đi một ít nữ tử lại được coi là cái gì? Nói có đạo lý. Thái Cao nghe xong cũng là thật sâu chấp nhận, trong lòng cái kia tia xoắn xuýt cũng không đành lòng, cũng triệt để tan thành mây khói. Đúng lúc này, từng chiếc xe vận tải từ đằng xa chạy nhanh đi qua, đem cỗ xe đứng ở cao ốc phía trước bãi đỗ xe bên trên. Xe vận tải bên trong, huyết bức bang từng cái một tiểu đầu mục dẫn riêng phần mình thủ hạ đi ra. Những này thủ hạ hai người một tổ, mang từng tên một bị trói trói chặt chẽ vững vàng tiểu nữ, đi vào cao ốc cửa ra vào. Chỉ thấy những này cương quyết bướng mình, tại bên ngoài giết người như ngoé huyết bức bang thủ lĩnh, khi nhìn thấy Thái Cao cùng Trịnh Hạo hai gã huyết bức bang trưởng lão sau, như là chuột thấy mèo mở dạng, nhao nhao toát ra định nọt dáng tươi cười, đội vàng hành lễ, sau đó đưa lên năng lượng nguyên tinh chuẩn bị. Nhìn xem những người này biết điều như vậy, Thái Cao cùng Trịnh Hạo cũng không khỏi hài lòng gật đầu, đối với những thứ này chuẩn bị ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều nhận lấy. Tốt rồi, xem lại các ngươi như thế hiếu kính phân thượng, hai ta cũng không phải là khó các ngươi, bất quá cảnh cáo nói trước, bang chủ sở muốn thiếu nữ, phải là chưa nhân sự người, hơn nữa tướng mạo không thể xấu xí, ai nếu như dám thật giả lẫn lộn, vậy đừng trách ta hai không khách khí. Trịnh Hạo ánh mắt quét nhìn hạ xuống, những bang phái này thủ lĩnh tất cả đều trong lòng dùng mình. Chương 40. Bang phái tổng bộ, tất cả đều nghiền nát chúng ta không dám lường gạt bang chủ đại nhân, mời hai vị trưởng lão kiểm tra. Ở đây tất cả thủ lĩnh nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính nói ra. Ân. Đối với những thứ này thủ lĩnh thái độ, Thái Cao cùng Trịnh Hạo vẫn tương đối hài lòng. Sau đó hai người liền kiểm tra lên những này thủ lĩnh mang tới thiếu nữ, hơn nữa làm giả ghi chép. Dư thần, tháng này hiến vào ba gã thiếu nữ, đều là hoàn bích chi thần, hình dạng còn có thể thông qua. Trung Triệu, tháng này hiến vào năm tên thiếu nữ, đều là hoàn bích chi thần, tam nữ hình dạng bình thường, hai nữ hình dạng còn có thể thông qua. Hai người như là kiểm kê hàng hóa một dạng, kế thuật từng cái thủ lĩnh trô mang đến thiếu nữ. Bọn hắn nhìn về phía những này thiếu nữ ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng nhìn xuống, giống như là tại chợ bán thức ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, mà không phải là sống sờ sờ người. Mà những này thiếu nữ thì đều bị trói chặt đứng lên, không thể động đậy chút nào, miệng tất bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra rất nhỏ nước nở nghẹn ngào thanh âm. Từng cái thiếu nữ đều ánh mắt sợ hãi, tựa hồ cảm nhận được sắp gặp phải sinh tử nguy cơ. Lục Hành, tháng này hiến vào 10 tên thiếu nữ, đều là hoàn bích chi thân, tiểu nữ hình dạng còn có thể, một nữ hình dạng thanh lệ. Kế thuật đến nơi đây thời điểm, Thái Cao cùng Trịnh Hạo cũng không khỏi nhìn về phía tên này hiến vào thủ lĩnh Lục Hành, nhao nhao toát ra vẻ tán thưởng. Lục Hành, ngươi đây đã là tháng thứ 3 vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, làm không tệ. Lấy tài năng của ngươi làm tiểu đầu mục hoàn toàn chính xác có chút nhân tài không được trọng dụng, vừa vặn trước đó không lâu các ngươi bên kia khu đại đầu mục Thang Hàn cùng Thanh Phong bang sống mãi với nhau chết, ngươi liền tiếp nhận vị trí của hắn đi. Nghe được chuyện đó, trung quanh mặt khác thủ lĩnh nhao nhao nhìn về phía Lục Hành, ánh mắt trở nên hâm mộ bắt đầu ghen tị. Mà Lục Hành thì trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hắn muốn mục đích cuối cùng đạt tới, vì vậy vội vàng hành lễ tạ ơn hai vị này trưởng lão. Đáng tiếc, Lục Hành nhìn thoáng qua chính mình hiến vào cái kia 10 tên thiếu nữ, chỉ thấy một tên trong đó thiếu nữ niên kỷ bất quá 12-13 tuổi, nhưng tướng mạo lại thành tân thoát tục, dung mạo rõ ràng so với mặt khác 9 tên thiếu nữ cao hơn một cái cấp bậc. Chắc không được cái kia Hàn Thúy một mực đem hắn nữ nhi khóa ở nhà, ai cũng không cho thấy, nguyên lai lớn lên như vậy không sai. Đáng tiếc vì này đại đầu mục vị, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nghĩ tới đây, Lục Hành vốn di trở thành đại đầu mục vui sướng bị hòa tan một bộ phận, chỉ có thể tự an ủi mình đạo, tính toán, bất quá một nữ nhân, lại được coi là cái gì, chỉ cần có địa vị, về sau muốn cái gì nữ nhân không có. Mà lúc này tại bên khác, Khương Trần cùng Tiểu Tăng cũng đến huyết bức bang bản bộ chỗ. Đại ca, huyết bức bang bản bộ ngoại trừ huyết bức bang thành viên bên ngoài, không cho phép mặt khác bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào, ngươi nếu như muốn giao dịch hàng hóa, còn là chuyên môn đi bọn hắn chỗ mở cửa hàng cho thỏa đáng. Tiểu Tăng cho rằng Khương Trần cùng với khác đi vào doanh tội thành người giống nhau, cũng là vì bán ra một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng hóa, hoặc là mua sắm một ít những tinh cầu khác không cách nào mua được vi phạm lệnh cấm vật mà đến. Nhưng lúc này nhìn thấy Khương Trần không có đi những cửa hàng kia, ngược lại là đi thẳng tới vết bức bang bản bộ, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Tiểu Tăng, bắt tay cho ta. Khương Trần cũng không giải đáp Tiểu Tăng nghi hoặc, mà là đột nhiên buông tay, kéo lại Tiểu Tăng trắng non bàn tay nhỏ bé. Đợi chút nữa bất luận tao nộ cái gì, cũng không muốn kinh ngạc, cũng không muốn lên tiếng, lặng yên nhìn xem là được, nếu là ngươi có thể làm được, ta sẽ lại ban thưởng ngươi một viên cao cấp năng lượng nguyên tinh. Nghe được chuyện đó, Tiểu Tăng không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu, không có vấn đề. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Khương Trần lôi kéo Tiểu Tăng, trực tiếp đi về hướng huyết bức bang cao ốc. Ân. Chung quanh tuần tra huyết bức bang thành viên, lúc này cũng chú ý tới Khương Trần cùng Tiểu Tăng, vội vàng lắp súng lên giới quát, đứng lại, các ngươi là đang làm gì, không biết nơi này là địa phương nào sao? Nhanh cút cho ta. Tiểu Tăng vừa định nói chuyện, lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Khương Trần nói, không cho hắn lên tiếng, vì vậy vội vàng nhắm lại miệng. Mà Khương Trần thì giống như từ chối nghe không nghe thấy một dạng, tiếp tục lôi kéo Tiểu Tăng hướng phía trước đi đến. Đối mặt như vậy khiêu khích, những này huyết bức bang thành viên tự nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhao nhao cầm lấy súng giới, bay thẳng đến Khương Trần cùng Tiểu Tăng bắn phá mà đi. Cái này thảm rồi, như thế mãnh liệt hỏa lực, dù cho ta dùng ra bản thân thực lực chân chính, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát. Tiểu Tăng không có ngờ tới huyết bức bang thành viên thế mà một lời không hợp liền nổ súng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng Khương Trần. Chỉ thấy Khương Trần như cũng là một bộ bình thản ung dung bộ dạng, điều này làm cho hắn vốn dĩ có chút bối rối tâm tình, trở nên chậm rãi rất nhiều. Xem ra Khương Trần đại ca ca hẳn là có chỗ dựa, mới có thể dám đến mạnh mẽ xông tới huyết bức bang tổng bộ, bất quá con mắt của nó rốt cuộc là cái gì? Súng ống ánh lửa bắn ra bốn phía, đặc chế hợp kim viên đạn không chỉ có uy lực kinh người, xuyên thấu lực càng cao, chính là chuyên môn vì bắn chết võ giả mà chuẩn bị. Đồng thời một bên còn có mấy chục miệng phóng ra giếng nhắm trúng Khương Trần, một phát phát loại nhỏ tốc độ siêu âm truy tung đạn đạo phát thiết, lao thẳng tới Khương Trần mà đến. Bất quá những mầm mống này đạn đạo còn chưa tới đạt Khương Trần trước mặt, liền bị tần một vô hình vòng phòng hộ ngăn cản. Sau đó những này phóng tới viên đạn đạo thế mà cũng đều đi vòng vèo trở về, uy lực so với trước kia càng thêm to lớn. Từng đạo huyết hoa nở rộ, sau đó đạn đạo tiếng nổ vang nổ. Ở chỗ này tuần tra thủ hộ một đám huyết bức bang thành viên, tất cả đều bị chính mình chỗ bắn ra viên đạn đạo cho giết đến không còn một mảnh. Mà ở trong đó tạo thành động tĩnh, tự nhiên đưa tới toàn bộ huyết bức bang tổng bộ chú ý, từng tiếng địch tập kích cảnh báo chói tai vang lên, khiến cho phiến khu vực này đều nghe được nhìn thấy tận mắt. Mà đang tại kiểm tra nhóm này thiếu nữ thái cao cùng Trịnh Hạo, thì tại cảnh báo vang lên trước đó, cũng đã phát hiện Khương Trần hai người. Còn không cho bọn hắn có chỗ động tác, liền gặp được cao ốc bên ngoài thiết lập ở dưới phòng hộ, bị lập tức phá hủy. Cái kia đầy đủ giết chết chiến thần cảnh võ giả cường đại hỏa lực, thậm chí ngay cả chạm được Khương Trần góc áo cũng không có, liền bị trực tiếp hủy diệt. Hỏa lực tạc liệt vết cháy mang theo quần quần nhiệt lưu, vô số cỗ thi thể ngang dọc, máu chảy thành phiến. Thái cao cùng Trịnh Hạo nhìn thấy cảnh này, mí mắt không khỏi nhảy lên, một cổ nộ khí tràn ngập trong lòng. Chúng ta huyết bức bang còn chưa bao giờ bị người như thế đánh đến tận cửa qua, lên cho ta, bắt được hắn, ta muốn đem hắn phanh thây xé xác. Là phía dưới một đám thủ lĩnh cùng bọn họ thủ hạ nhau nhau nghe lệnh, cầm lấy vũ khí hướng phía Khương Trần lao đến. Đối phương lại dám trực tiếp tấn công huyết bức bang bản bộ, tuyệt đối không phải cái loại lương thiện, ta còn là không muốn xông đến như vậy trước, để tránh khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục Hành nhìn xem Khương Trần thân ảnh, cảm giác có chút quen mắt, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn hôn tạp trong đám người, cố ý thả chậm bước chân, rời đi dựa vào sau một ít, quyết định trước quan sát Khương Trần thực lực đến cùng như thế nào. Nếu là đối phương thực lực cường đại, vậy hắn liền trốn mất, bang phái địa vị nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Còn nếu là thực lực đối phương nhỏ yếu, cái kia tự nhiên muốn xông lên phía trước, hung hăng mà đánh chó mù đường. Bất quá nhỏ như vậy thông minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ thấy Khương Trần bàn tay mở ra, chậm rãi đè xuống, một cổ vô hình lực trường nghiền rơi, những nơi đi qua, bất luận là huyết bức bang thủ lĩnh, còn là một đám thủ hạ, tất cả đều bị nghiền nát, hóa thành một bãi bùn nhão giống như huyết đủ. Chương 41. An cướp bang phái. Huyết ảnh đại trận Lục Hành lúc này cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có sinh tử nguy cơ, trước một khắc vẫn còn cùng hắn cười cười nói một đám huyết bức bang thủ lĩnh, lúc này tất cả đều hóa thành một bãi gành nghiền nát huyết đủ. Phốc xì, máu tươi ở tại trên mặt của hắn, lại để cho ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ, nồng đậm mùi tanh khiến cho hắn mơ hồ buồn nôn, kịch liệt khủng hoảng tràn ngập toàn bộ tâm thần. Ở trước mặt hắn tựa hồ xuất hiện rất nhiều thân ảnh, hàng trăm hàng ngàn, đều là từng bị hắn giết chết. Từng cái thân ảnh đều sắc mặt dữ tợn, giống như u minh trở về lệ quỷ, tìm hắn lấy mạng. Trăm ngàn đạo thân ảnh không ngừng bặm bẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành hắn cuối cùng giết chết người nọ tướng mạo. Sắc mặt vàng như nến, tóc thưa thất trung niên nam tử. Hàn Thúy. Hắn chợt nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy Khương Trần nhìn quen mắt. Lúc trước hắn giết chết Hàn Thúy thời điểm, Khương Trần ngay tại hiện trường. Nguyên lai là bởi vì ta dựng lên họa sát thân. Lục Hành giật mình, sau một khắc một cổ vô hình lực trường đấu đá hạ xuống, như núi rơi đập, thân thể của hắn đột nhiên nổ bùng, không có một chỗ là nguyên vẹn. Nhìn thấy Khương Trần một trường rơi xuống, liền đem huyết bức bang một đám thủ lĩnh cùng thủ hạ tất cả đều nghiền nát, toàn bộ hủy diệt. Thái cao cùng Trịnh Hạo ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng vô cùng. Những này thủ lĩnh đều là huyết bức bang trung kiên lực lượng, yếu nhất cũng đều ở vào võ giả đệ ngũ cảnh, chiến vương cảnh giới. Trong đó một ít đại đầu mục, không thiếu chiến thần cảnh giới cường giả, nhưng lại cũng không có mảy may năng lực phản kháng, liền bị một trưởng nghiền giết. Cho dù là với tư cách tinh đồ cảnh giới thái cao cùng Trịnh Hạo, tự xưng là cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Như vậy nói cách khác, Khương Trần thực lực rất có thể ở vào tinh không đệ nhị cảnh, tinh sĩ cảnh giới. Cái này suy đoán lại để cho trong lòng hai người nghiêm nghị, không dám có chút chủ quan. Các hạ vì sao đến tấn công ta huyết bức bang toàn bộ, là ta huyết bức bang nơi nào trêu chọc phải các hạ, hoặc là bị những bang phái khác châm ngòi phải không? Thái Cao có chút nghi ngờ hỏi. Một bên Tiểu Tăng trong mắt cũng để lộ ra hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết Khương Trần vì sao phải tấn công huyết bức bang toàn bộ, chẳng lẽ là có cái gì thâm cừu đại hận? Các ngươi huyết bức bang đã không có trêu chọc ta cũng không có bị những bang phái khác châm ngòi, ta tới đây chỉ có một mục đích. Khương Trần khẽ cười nói, A Cước, đem bọn ngươi huyết bức bang tất cả thứ đáng giá đều giao ra đây, ta có lẽ có thể tha các ngươi một con đường sống. Nghe thế nguyên nhân, bất luận là Thái Cao còn là Trịnh Hạo hoặc là Tiểu Tăng đều bị kinh ngạc đến. Bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, lại có người dám tới ăn cướp bang phái. Một dạng không đều là bọn hắn những bang phái này đi ăn cướp người khác, hôm nay thế mà trái ngược. Thái Cao cùng Trịnh Hạo sắc mặt biến được âm trầm, nếu là thật sự lại để cho Khương Trần cho đánh cướp, vậy bọn họ huyết bức bang cũng không cần tiếp tục tại doanh tội thành lan lộn. Tiểu Tăng thì cảm thấy Khương Trần quá mức mạnh mẽ, đồng thời âm thầm có chút bận tâm, tại huyết bức bang làm chuyện như vậy, nếu là lật xe, cái kia chỉ sợ đem thập tử vô sinh. Khẩu khí thật lớn, lại dám đến ta huyết bức bang đến ăn cướp. Như sắt phiến xung đột thanh âm chói tai vang lên. Chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, sắc mặt trắng bệnh nam tử từ trong cao ốc đi ra, mà ở phía sau hắn thì đi theo 6 vị trưởng lão. Chứng kiến tên này nam tử đến đây, Thái Cao cùng Trịnh Hạo nội tâm cũng không khỏi bùng lòng, vội vàng hướng kia hành lễ. Bang chủ. Ân. Huyết Đồ gật đầu nhẹ, như là động vật máu lạnh giống như huyết sắc dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Khương Trần. Cứ việc bây giờ hắn đã ở vào tinh sĩ cảnh giới đỉnh phong, vẻn vẹn trên lệch một bước liền có thể bước vào tinh huy cảnh, nhưng lại một chút cũng không cách nào nhìn thấu Khương Trần. Chẳng qua hiện nay đối phương đã bị đánh đến tận cửa đến, cũng không để cho được hắn có chút lùi bước. Đồng nhiên, hắn thấy được trên mặt đất thất lạc một bãi gầy huyết đủ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới đối phó Khương Trần biện pháp tốt. Tám vị trưởng lão, bố huyết ảnh mê tung đại trận. Là đối mặt đại địch, Thái Cao, Trịnh Hạo chờ tám gã trưởng lão cũng không dám chậm trễ chút nào, tất cả đều thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực. Tám người đứng ở Khương Trần trung quanh tám cái phương vị, trong cơ thể máu công lưu chuyển, lập tức mặt đất một bãi gầy cánh tay đứt phần còn lại của chân tay đã bị cuộn huyết đủ, hòa tan là một đoàn đoàn sền sệt huyết tương. Những này sền sệt huyết tương như là con giun giống như điên cuồng núp đích, từ tám gã trưởng lão dưới chân kéo dài mà ra, hình thành một mảnh huyết sắc trận pháp, đem Khương Trần vây khốn khóa trong đó. Khương Trần cũng không có ngăn cản bọn hắn thi triển trận pháp, ngược lại là nhiều hứng thú quan sát. Trận pháp này coi như có thể, bất quá đã có rất nhiều chưa đủ chỗ, ví dụ như nơi đây trận văn, nếu là có thể cải biến thoáng một phát, trận pháp vững chắc trình độ sẽ có thể tăng lên gấp đôi. Còn có nơi đây, này cái trận pháp phủ văn hoàn toàn phát họa sai lầm, khiến cho trận pháp uy năng không thể hoàn toàn phát huy, nếu không trận pháp uy lực sẽ có thể tăng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, giống như ngươi vậy cuồng vọng đối thủ. Huyết Đồ nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm ngạo huyết ảnh mê tung đại trận, thế mà bị như thế lợi bình, nội tâm không khỏi cảm giác bị vũ nhục. Đồng thời Khương Trần không đếm xỉa tới miệt thị thái độ, cũng làm cho hắn vô cùng căm tức. Ta sẽ cho ngươi vì chính mình ngạo mạn trả giá thật nhiều. Huyết Đồ vẻ mặt âm trầm tiêu sái vào trong trận, lập tức toàn bộ huyết ảnh mê tung đại trận, tựa hồ nhiều hơn linh hồn một dạng, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, ra chỉ tại huyết đồ trên người. Đón lấy huyết đồ thân thể bắt đầu biến hóa, dáng người cất cao đến hơn 3 mét độ cao, trên tay móng tay trở nên đỏ thâm sắc bén, trong miệng sắc nhọn răng nanh dữ tợn rét lạnh, phía sau một đôi như là con rơi giống như cánh bằng thịt răng ra. Chương 42. Huyết tộc thân phận, Thái Dương Chân Hỏa nguyên lai ngươi không phải nhân tộc, mà là một gã huyết tộc. Khương Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía trận pháp bên ngoài những kia bị trói trói thiếu nữ, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Chắc không được những kia thủ lĩnh cần hiến vào thiếu nữ, nguyên lai là thỏa mãn ngươi luyện công cần thiết. Huyết tộc cần hút huyết dịch mà sống, đồng thời đây cũng là bọn hắn tăng thực lực lên phương thức. Mà trong đó mỹ mạo sử nữ huyết dịch chính là bọn hắn thích nhất huyết dịch một trong. Nghĩ như vậy đến, đã từng bị hiến vào mà đến thiếu nữ kết cục, đã không cần nói cũng biết. Đón lấy Khương Trần vừa nhìn về phía bảy trận tám vị huyết bức bang trưởng lão, chỉ thấy bọn hắn đối mặt huyết đồ sau khi biến thân bộ dạng không có chút nào dị sắc, hiển nhiên sớm đã biết được huyết đồ huyết tộc thân phận. Điều này cũng làm cho Khương Trần đối với doanh tội thành mạnh được yếu thua, có càng tiến một bước nhận thức. Ngoại trừ thủ hạ của ta, phàm là biết ta thân phận chân chính người, cũng đã chết, tiểu tử, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Huyết Đồ lúc này thế mà mượn nhờ trận pháp uy năng, khiến cho bản thân thực lực bước vào đến tinh huy cảnh giới. Cảm nhận được thực lực bản thân đạt tới trước đó chưa từng có chí cao điểm, Huyết Đồ tin tưởng cũng bành trướng đến tột đỉnh trình độ. Mà chung quanh tám vị trưởng lão cũng đều cùng nhiệt hò hét đứng lên. Bang chủ vô địch, chúng ta sẽ tại ngài dưới sự dẫn dắt, bước về phía chí cao lĩnh vực. Bang chủ thần uy vô cùng, tất cả đối thủ tại trước mặt ngài, cũng như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thật sự là om sòm. Khương Trần tay trái nâng lên, kim ô bảo thuật tại kia bàn tay ngưng kết, hóa thành một cái ba thốn lớn nhỏ, trông rất sống động. Tam túc kim ô toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, lông vũ vua ở giữa vang lên như là kim loại giống như băng đều, đỉnh đầu ngẩng cao, đôi mắt mang theo nhìn xuống chúng sinh đạm mạc, ba chân rậm rạp lân phiến, móng đuốt tráng kiện hữu lực. Tại kia quanh thân quần quanh sáng chói chói mắt Thái Dương Chân Hỏa, một mặt tản mát ra ôn hòa cùng quang minh chi ý, giống như mang đến sinh cơ cùng tốt đẹp. Một mặt nhưng lại mang theo khốc nhiệt cùng khô hạn, đem tử vong cùng tuyệt vọng lượn vẩy thế gian. Nghe nói các ngươi huyết tộc sợ hãi Thái Dương Chân Hỏa, cũng không biết đây là thật là giả, trước hết thử một lần đi. Nói xong, tại hắn lòng bàn tay Tam Túc Kim Ô phe phẩy ánh vàng rực rỡ cánh, bay về phía trên trận pháp không, hóa thành một vòng đại nhật. 3. Tam Túc Kim Ô. Huyết Đồ ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi vong hồn đại mạo, giống như thấy được vật đáng sợ nhất. Điều đó không có khả năng. Tam Túc Kim Ô chính là thế gian cường đại nhất sinh mệnh chủng tộc một trong, kia trong tộc thần thông thuật pháp, quyết không cho phép có chút truyền lưu, ngươi làm sao lại sẽ? Có thể Khương Trần nhưng không có mảy may giải đáp ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy Kim Ô hóa thành đại nhật phổ chiếu phía dưới, trong hư không bắt đầu xuất hiện nhiều bó thái dương chân hỏa. Ánh vàng rực rỡ hỏa diễm tại trong hư không chập chờn phát sóc, rơi vào huyết ảnh mê tung đại trận phía trên. Lập tức huyết ảnh mê tung đại trận giống như là một thùng xăng bị kích thích, khiến cho thái dương chân hỏa khoảng cách bộc phát. Toàn bộ đại trận đều hóa thành một cái biển lửa, mà cùng đại trận tương liên tám vị huyết bức bang trưởng lão, cùng với huyết đồ trên người, cũng đều xuất hiện thái dương chân hỏa. Hỏa diễm như là giòi trong xương, vô luận bọn hắn sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, đều không thể đập chết, ngược lại bùng nổ. Thê lương chu lên liên tiếp vang lên, chỉ thấy tám gã trưởng lão giống như hóa thành từng đám cây hỏa trụ, ánh lửa ngút trời, không ngừng mà dãy rủa. Mà huyết đồ thì lại càng không có thể, thân thể giống như là ngọn nến tại nóng chảy mở dạng, vặn mèo biến hình, thoạt nhìn thập phần khủng bố sấm nhân. Một bên tiểu tăng nhìn xem uy chấn một phương, hung danh hiển hách huyết bức bang bang chủ huyết đồ, cùng với thái cao, chính hạo cùng tám vị trưởng lão bây giờ bộ dáng như vậy, không khỏi dùng mình một cái, đồng thời trong lòng cũng hết sức hoài ý dù là tại doanh tội thành bên trong, như huyết đồ cùng với thái cao, chính hạo đám người, cũng đều là nhất cùng hung cực các đồ. Tiểu tăng từng đã là hảo hữu, một ít chiếu cố qua trưởng bối của hắn, rất nhiều đều lọt vào qua huyết bức bang độc thủ. Mà ngay cả chính hắn cũng đều chịu được đã đến huyết bức bang bóc lột cùng đòn hiểm. Đã từng hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua, nếu là có người có thể diệt trừ huyết bức bang thật là tốt biết bao. Đáng tiếc tại doanh tội thành bên trong, càng là làm ác người, càng là sống được thoải mái, ngược lại là ôm lấy nhân từ người, nhưng là chết không toàn thây. Huyết bức bang chẳng những không có bị diệt trừ, ngược lại là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nhưng lại không nghĩ tới, ngay tại huyết bức bang lửa cháy bừng bừng phanh du, trở nên cường thịnh thời điểm, thế mà sẽ có người đơn thương độc mã đi vào huyết bức bang bản bộ, đem bang chủ huyết đồ cùng với thái cao, chính hạo chờ tất cả trưởng lão tất cả đều giết chết. Tiểu Tăng nhìn xem đang mặc màu đen huyền y liễu, sắc mặt thủy chung đạm mạc trầm tĩnh cương trần, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể có thực lực cường đại như vậy thì tốt rồi. Cương Trần tại huyết đồ cùng với thái cao, chính hạo đám người bị triệt để chết cháy trước đó, thi triển ra siêu hồn chi pháp, từ trên người bọn họ biết được toàn bộ huyết bức bang, cùng với bọn hắn riêng phần mình nơi cất giấu tài phú. Đồng thời những ký ức này bên trong cũng bao hàm bọn hắn các loại tội ác chồng chất sự tích, lại để cho Khương Trần thấy thẳng cao mày. Chỉ có lộng lây nhất hỏa diễm mới có thể thiêu đốt nhất không sạch sẽ tội ác. Thái dương chân hỏa càng thêm kịch liệt bị bỏng, tại vô tận trong thống khổ, huyết đồ đám người triệt để hóa thành cho bụi, kết thúc tội ác nhân sinh cuộc sống. Đón lấy Khương Trần đi vào đám kia bị bắt đến thiếu nữ trước mặt, trong nháy mắt ở giữa một ngọn gió nhận bay ra, đem cổ trói các nàng dây thừng tất cả đều chặt đứt. Các ngươi tự do, nhanh rời đi nơi này đi. Chúng ta may mắn còn sống sót xuống đến. Phần đông thiếu nữ lúc này thần sắc hoảng hốt, có ít người trải qua lớn như thế khởi đại lạc, tâm tình tan vỡ khóc lớn lên, có chút thì hướng Khương Trần quỳ rạp xuống đất, chân thành biểu đạt cảm tạ. Khương Trần đối với cái này thì không chút nào để ý, dẫn tiểu tăng đi đến nhà này huyết bức bang tổng bộ cao ốc. Chương 43. 10 tỷ nguyên tinh, trước phong bực dài theo huyết bức bang bang chủ cùng với một đám trưởng lao chết đi, còn giữ lại bang phái thành viên, tự nhiên không quan trọng gì. Khương Trần dựa theo siêu hồn biết được tin tức, đem chọn cái huyết bức bang bản bộ, cùng với các chủ yếu phân bộ tất cả tài phú tất cả đều mang tất cả. Điều này làm cho hắn đã lấy được đại khái tương đương với 3 tỷ năng lượng nguyên tinh tài phú. Đương nhiên trong chuyện này năng lượng nguyên tinh chỉ chiếm 1/3, mặt khác 2/3 đều là các loại tài liệu hàng hóa, cần bán đi mới có thể đổi thành năng lượng nguyên tinh. Một cái nho nhỏ huyết bức bang liền có nhiều như vậy tài phú, cái kia tại doanh tội thành những bang phái khác, chỉ sợ cũng không kém. Khương Trần không nghĩ tới cướp sạch một cái huyết bức bang, thế mà liền có thật lớn như thế thu hoạch. Vì vậy nếm đến ngon ngọt hắn, lại trước sau tiến về trước phụ cận mấy cái bang phái, Thanh Phong bang, Hổ Phách bang, Man Thạch bang. Những bang phái này đều không kém chút nào huyết bức bang, đều là mảnh đất này khu tụ họp chúng trăm vạn bá chủ cấp bang phái. Đem những bang phái này hủy diệt, Khương Trần từ trên người bọn họ, lại riêng phần mình vơ vét ra ít thì 1-2 chục ức, nhiều thì 30-40 ức năng lượng nguyên tinh. Đương nhiên, trong chuyện này có hơn phân nửa đều là các loại hàng hóa tài liệu, chân chính năng lượng nguyên tinh chỉ chiếm một ít nửa. Nhưng dù vậy, cũng làm cho hắn tích lũy năng lượng nguyên tinh số lượng phá 10 tỷ. Vượt qua 10 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh, đủ để khiến cho hắn đem chân ngã nguyên linh tăng lên đến tiểu thành cảnh giới. Vì vậy Khương Trần trước hướng tiểu tăng khai báo một phen, sau đó liền bắt đầu bế quan tăng lên bản thân cảnh giới tu vi. Nhìn thấy Khương Trần cuối cùng yên tĩnh, tiểu tăng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay đi theo Khương Trần, quả thực lại để cho hắn hãi hùng kết vía, hắn mỗi lần chỉ ra một bang phái tổng bộ, Khương Trần liền sẽ mang theo hắn tiến về trước chỗ đó. Sau đó lấy dễ như trở bàn tay xu thế, hủy diệt tất cả bang phái bao gồm bang chủ ở bên trong tất cả thành viên trung tâm, đem bên trong các loại tài bảo vơ vét không còn gì. Mới đầu tiểu tăng còn lo sợ bất an, sợ Khương Trần lật xe về sau liên lụy chính mình, rơi cái bỏ mình kết cục. Thật là đang kiến thức đến Khương Trần thực lực cường đại về sau, hắn mỗi lần chỉ hướng một chỗ địa điểm, đều vì cái kia chỗ bang phái thành viên mặc niệm, hy vọng bọn hắn không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa, còn là bất chút ít khí lực đi dùng để đầu thai đi. Cái này là cường giả chân chính sao? Thật sự là bừa bãi, thật sự là tiêu sái, ta nếu là có thể trở thành tốt tồn tại thì tốt rồi. Tiểu tăng trong mắt sinh ra hướng tới, đón lấy cầm lấy Khương Trần cho hắn năng lượng nguyên tinh, từng cái bài. Ngoại trừ lúc ban đầu cho hắn viên kia cao cấp năng lượng nguyên tinh bên ngoài, Khương Trần đằng sau mỗi lần hủy diệt một bang phái, liền sẽ thưởng cho hắn một viên cao cấp năng lượng nguyên tinh. Bây giờ hắn tổng cộng có được 6 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh, nói cách khác Khương Trần tổng cộng hủy diệt 5 cái cỡ lớn bang phái. 6 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh, tương đương với 6 vạn khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh, hẳn là đủ để cho ta tu luyện đến tinh đồ cảnh đi. Tiểu Tang trong mắt tử quang chợt lóe lên. Mà ở ngoại giới, bởi vì Khương Trần liên tiếp hủy diệt huyết bức bang, thanh phong bang, hổ phách bang trở năm cái cỡ lớn bang phái, khiến cho phiến khu vực này nhấc lên cực lớn chấn động. Bây giờ các loại hoang đường thuyết pháp truyền đi xôn xao, có nói là những bang phái khác gây nên, có nói là kẻ thù tới tìm thù. Mà nhất truyền lưu một câu trả lời hợp lý, thì là nói tại đây khu vực bên trong xuất hiện một người điên, khắp nơi giết chết bang phái. Chỉ cần bị nhìn chằm chằm vào, bang phái trong đó thành viên trung tâm, một cái cũng đừng nghĩ còn sống. Đồng thời đang giết chết bang phái thành viên sau, còn có thể đem bang phái bên trong tài phú cướp sạch không còn. Phía khu vực này những thứ khác bang phái, khi thấy bị hủy diệt bang phái thảm trạng sau, đều là lòng có ưu tư, nhao nhao co rút lại thế lực, làm ra phòng ngự trạng thái. Đồng thời từng cái bang phái bên trong thành viên thủ lĩnh, cũng không dám lại giống như trước kia như vậy trường cuồng kiêu ngạo, trở nên điệu thấp rất nhiều. Đương nhiên, cũng có một ít to gan lớn mật người, trông thấy huyết bức bang, thanh phong bang trở bang phái bị diệt, lưu lại to lớn thế lực chân không, vì vậy nhanh chóng bổ sung đi lên, từ đó một bước lên trời. Bất quá đến tiếp sau có hay không có thể ngồi vững vàng những này địa bàn, còn là muốn xem bản thân phải chăng có thực lực kia. Đương nhiên, Khương Trần hủy diệt những bang phái này ảnh hưởng còn không vẹn vẹn tại đây. Đây cũng là cái đó một đầu mãnh long quá giang đi tới địa bàn của ta, mời đến cũng không nói một tiếng, liền hủy diệt ta trên địa bàn bang phái, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Một tòa hào hoa xa xỉ dinh thự bên trong, phía khu vực này vực trưởng Hứa Tuấn nhìn xem được đến tin tức, rất là căm tức. Toàn bộ doanh tội thành tổng cộng phân chia có 36 khối khu vực, ngoại trừ nhất trung tâm Kim Dương khu, là do doanh tội thành thành chủ tự mình tọa trấn bên ngoài. Mặt khác 35 khu vực thì đều ủy nhiệm cho mình tín nhiệm nhất thủ hạ, đảm đương vực trưởng đi tọa trấn. Hứa Tuấn chính là phiến khu vực này trước phong khu vực trưởng, tại đây trước phong khu thâm canh nhiều năm. Những bang phái kia phía sau đều có thân ảnh của hắn, hàng năm những bang phái kia vô cùng đại bộ phận lợi nhuận cũng đều bị hắn nuốt mất. Nhưng hôm nay liên tiếp mấy cái chỗ nắm giữ cỡ lớn bang phái tất cả đều hủy diệt, không chỉ có lại để cho hắn tạm thời đã mất đi khống chế những địa phương kia bắt tay, càng là không cách nào nữa dùng cái này cướp lấy lợi nhuận. Nghĩ đến những kia bị vơ vét không còn gì bang phái tài bảo, trong lòng của hắn cũng cảm giác đang dỉ máu. Kia chính là tiền của ta. Bất luận là ai, lại dám dựa dẫm vào ta đoạt thức ăn, vậy muốn trả giá thật nhiều. Hứa Tuấn suy nghĩ chỉ chốc lát, hô, ý lìa đặc. Lập tức một đạo thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Hứa Tuấn trước người, quỳ một gối xuống trên mặt đất, có thuộc hạ. Đi cho ta đem hủy diệt những bang phái kia hung thủ tìm ra, sinh tử bất luận, ta chỉ cần trên người hắn vơ vét có được những bang phái kia tài bảo. Hứa Tuấn ra lệnh. Là. Ý lìa đặc thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 44. Chân ngã tiểu thành, trí tuệ chi thư Khương Trần khoanh chân ngồi tại bản thân duy nhất đạo giới chống trải mặt đất, tại hắn trung quanh bảy đầy năng lượng nguyên tinh. Những này nguyên tinh từ sơ cấp, trung cấp cùng với cao cấp ba cái bộ phận tạo thành, hợp cùng một chỗ tương đương với hơn 100 ức sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Khương Trần thi triển ra Thiên Địa Hồng Lô, Thiên Huyền Địa Hoàng, ba chân hai thai bếp lò xuất hiện ở Khương Trần trước người, đột nhiên mở rộng đến gần mẫu, đem tất cả nguyên tinh tất cả đều thôn phệ luyện hóa. Sau đó này cổ tinh thuần to lớn năng lượng, dũng mãnh vào Khương Trần nguyên thần bên trong chân ngã nguyên linh. Chân ngã nguyên linh tướng mạo cùng bản ngã nguyên linh một dạng, đều tựa như Khương Trần các phương diện thu nhỏ lại giống như, chẳng qua là cả hai khí chất lại cực kỳ bất đồng. Bản ngã nguyên linh giống như là trưởng ngự sinh tử tạo vật chủ, tràn đầy bá đạo lạnh lùng, như ý người xương, nghịch thì vong. Mà chân ngã nguyên linh thì càng giống là một gã học giả, nho nhã thân hòa, trí tuệ cùng chân lý hào quang, giáo hóa văn vận, dẫn dắt văn minh. Lúc này theo mãnh liệt năng lượng dung nhập chân ngã nguyên linh bên trong, kia thân ảnh cũng từ hư phai nhạt trở nên ngưng thực đứng lên. Đồng thời tay trái của nó bên trong, một quyển sách hiện ra. Sách vở hiện ra màu vàng kim nhạt trạch, mang theo bất hủ vinh quang, giống như có thể vượt qua thời không giới hạn, hóa thành tiêu đốt tân hỏa, đời đời truyền lưu. Bìa mặt trầm trọng rộng thùng thình, phía trên long phi phượng vũ viết bốn cái chữ to trí tuệ chi thư. Trong sách chố ghi lại đủ loại tri thức, khai phát trí tuệ, dẫn dắt tâm linh, sử dụng bất luận cái gì sinh linh đều có thể lấy nhỏ bé chi thân đi thay trời đổi đất sự tình. Theo trí tuệ chi thư ngưng kết, chân ngã nguyên linh cũng cuối cùng bước vào tiểu thành chi cảnh. Điều này cũng khiến cho Khương Trần thực lực lần nữa nước lên thì thuyền lên, từ trước kia đủ để địch nổi tinh không đệ thất cảnh, tinh đế cảnh giới thực lực, tăng lên tới tinh không đệ bát cảnh, tinh thánh cảnh giới thực lực. Khương Trần lúc này tư duy cùng trí tuệ chi thư tương liên, cảm giác ý nghĩ trở nên vô cùng thanh minh, đối đãi bất luận cái gì đều có thể lập tức chạm được trọng yếu nhất bản chất. Hơn nữa đại não các phương diện tính toán năng lực cũng đều gấp trăm ngàn lần tăng lên. Trí tuệ chi thư đã ngưng kết, chân ngã nguyên linh cuối cùng tiểu thành. Kế tiếp nên ngưng kết chân lý chi thư, khiến cho chân ngã nguyên linh đại thành. Khương Trần nhìn xem bốn phía đã hao hết năng lượng nguyên tinh, có chút thở dài, đáng tiếc, năng lượng nguyên tinh đã sử dụng hết, nghĩ muốn đem chân lý chi thư ngưng kết, chỉ sợ cần có năng lượng nguyên tinh sẽ đạt tới hơn 100 tỷ khối. Hơn 100 tỷ khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá đối với ở trong doanh tội thành bên trong Khương Trần mà nói, lại không phải bao nhiêu việc khó. Nhiều hơn nữa ăn cướp một ít bang phái, hoặc là tinh không trộm cấp chẳng phải đã thành. Đến mức có thể hay không khiến cho doanh tội thành bên trong rất nhiều thế lực liên hợp phản công, Khương Trần thì không lo lắng chút nào. Cùng lắm thì toàn bộ trấn áp chính là. Lấy hắn bây giờ tinh thánh cảnh giới thực lực, cho dù là tại trung đẳng sinh mệnh tinh cầu mạch xuyên tinh, đều là cao cấp nhất cường giả. Về phần tại này doanh tội thành bên trong, cái kia càng là có thể đi ngang. Từ duy nhất đạo giới bên trong đi ra, Khương Trần lần nữa đã tìm được Tiểu Tang. Khương Trần đang bế quan trước đó cố ý thuê bên dưới hai gian phòng tử, Tiểu Tang liền một mực ở một cái khác gian phòng ốc, nhu thuận cùng đợi Khương Trần xuất quan. Bây giờ nhìn thấy Khương Trần đi ra, hắn hào hứng bừng bừng nói: Khương Trần đại ca ca, lần này lại phải đi ăn cướp bao nhiêu cái bang phái. Bây giờ trước phong khu cỡ lớn bang phái đã không nhiều lắm, còn dư lại một ít cũng đều có chỗ cảnh giác, muốn cho ta nói không bằng đi những thứ khác khu vực ăn cướp. Ví dụ như cái này Tử San khu, Đồng Xuyên khu đều là thật tốt lựa chọn. Bên trong bang phái thực lực lớn đều cùng trước phong khu bang phái không sai biệt lắm, nhưng lại cũng không biết trước phong khu sự tình, không có cảnh giác cùng chuẩn bị. Tiểu Tang hiển nhiên tại Khương Trần bế quan thời điểm, làm rất nhiều chuẩn bị, thay Khương Trần phân tích lợi và hại, cân nhắc kế tiếp ăn cướp cái nào bang phái tốt. Về phần tại sao như vậy tích cực, cái kia tự nhiên là vì năng lượng nguyên tinh. Chỉ cần ăn cướp một bang phái, liền có thể đạt được một viên cao cấp năng lượng nguyên tinh ban thưởng, đây đối với Tiểu Tang mà nói quả thực là khoản tiền lớn. Vì phần này khoản tiền lớn, hắn tự nhiên muốn vô cùng ra sức. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, trước tạm thời không đánh cướp, mang ta đi nơi đây náo nhiệt địa phương đi dạo một vòng đi. Liên tiếp ăn cướp mấy cái bang phái, Khương Trần cũng muốn thay đổi tâm tình, vì vậy liền ý định tại doanh tội thành bên trong dạo chơi. A, tốt đi. Tiểu Tang có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền bình phục tâm tình, làm hết phận sự hành động một gã dẫn đường, mang theo Khương Trần phía trước phong khu giàu có và đông đúc phồn hoa chi địa đi dạo đứng lên. Tiểu Tang ngươi nhỏ như vậy liền đi ra công tác, cha mẹ của ngươi đâu? Khương Trần một bên dạo phố, một bên cùng Tiểu Tang nói chuyện phiếm. Mẫu thân của ta sinh ta thời điểm chết, cha ta tại ta 5 tuổi thời điểm cũng qua đời. Tiểu Tang đúng sự thật nói, sắc mặt bình thường, nhìn không ra nội tâm biểu lộ. Vậy ngươi một thân một mình tại đây doanh tội thành sinh hoạt, hẳn là rất vất vả đi. Khương Trần lại hỏi. Đó là đương nhiên, tại đây doanh tội thành bên trong không chỉ có sinh tồn áp lực, còn muốn đối mặt những kia cùng hung cực các người ác ý tại đây doanh tội thành bên trong có thiệt nhiều ác đồ, đều ưa thích tiểu hải tử, ta có nhiều cái đồng bạn bị bắt đi rồi, liền rốt cuộc không có gặp bọn hắn. Cũng may cha của ta có mấy cái sinh tử huynh đệ, tại bọn hắn che chở bên dưới, cùng với ta đầy đủ lanh lợi, mới an ổn sống đến bây giờ. Tiểu Tang nói đến đây cũng không thắng thổn thức, cảm giác mình có thể tại đây doanh tội thành, an ổn sống đến bây giờ, thật đúng là giao nộp thiên chi may mắn. Chương 45. Muốn thu đồ đệ, vật phẩm kỳ lạ nếu như tại đây doanh tội thành bên trong sống như vậy khó khăn, vậy có không có nghĩ qua đổi một loại sinh hoạt. Khương Trần lúc này cùng Tiểu Tang đi tới một cái ồn ào náo động trên đường phố, đám người hối hả, hai bên đường phố các loại cửa hàng đủ loại. Đổi một loại sinh hoạt. Tiểu Tang trong mắt hiện lên mê mang, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại doanh tội thành, nơi đây chính là hắn toàn bộ thế giới, hắn căn bản không biết đổi một loại sinh hoạt là có ý gì. Ta nghĩ thu thập ngươi làm đồ đệ, mang ngươi rời đi doanh tội thành, đi đến mạch xuyên tinh sinh hoạt, ngươi là hay không nguyện ý? Khương Trần nói ra mục đích của mình. Thu ta làm đồ đệ, dẫn ta rời đi nơi đây, vì cái gì? Tiểu Tang trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, từ nhỏ sinh hoạt tại này mánh ác đất hắn, sớm đã không có cùng tuổi hài đồng ngây thơ, hiểu thêm không có vô duyên vô cớ hảo tâm. Đương nhiên là bởi vì ngươi tu hành tư chất. Khương Trần thập phần thản nhiên, không có chút nào giấu giếm, tuổi con nhỏ một mực sống đầu đường xó chợ, không có trải qua hệ thống tu luyện, thực lực lại có thể đạt tới chiến thần cảnh, như thế tư chất ở lại đây doanh tội thành bên trong thật sự thật là đáng tiếc, ngươi cần một cái rộng lớn hơn thiên địa. Nghe được Khương Trần chuyện đó, Tiểu Tang nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thế mà sớm đã xem thấu ta tu vi thực lực. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, quyết định này khả năng ảnh hưởng cuộc đời của ngươi. Khương Trần cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là lại để cho Tiểu Tang chính mình cân nhắc lựa chọn. Tiểu Tang thì nỗi lòng cuộn cuộn, không ngừng cân nhắc được mất, cùng với Khương Trần lời nói phải chăng có giả. Khương Trần đại ca ca nghĩ muốn thu ta làm đồ đệ, rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như là thật sự, ta đây thật sự muốn đi theo hắn rời đi nơi đây, đi đến mạch xuyên tinh sao? Nếu như là giả dối, vậy hắn nhất định là không có hảo ý, có thể thực lực của hắn mạnh như thế, ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là đang ép hắn trở mặt. Các loại tư tưởng đan vào, lại để cho Tiểu Tang nội tâm cảm giác vô cùng hỗn loạn. Mà Khương Trần đối với cái này thì cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, cuối cùng Tiểu Tang nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Ồ, nơi đây ngược lại là không hề sai đồ vật. Khương Trần đi vào hai bên đường phố một gian tiệm tạp hóa, từ một đống tạp hóa bên trong phát hiện một kiện vật phẩm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn đi ra phía trước, đem kiện vật phẩm này cầm lấy. Chỉ thấy đây là một quả toàn thân đen nhánh hình kim loại bóng, kia hình dạng có chút cùng loại trứng gà, mà ở mặt ngoài thì che kín như là hột đảo một dạng hoa văn nếp hốn, sờ tới sờ lui thô ráp không công bằng. Tiểu ca, kiện vật phẩm này là ta vài ngày trước thu được, mặc dù không biết là cái gì vật phẩm, nhưng vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Ngươi nếu là nói muốn, ta cho ngươi cái lợi ích thực tế giá, một vạn sơ cấp nguyên tinh. Gian phòng này tiệm tạp hóa phố lão bản là một cái mặt mày hồng hào mập mạp, trên mặt mang gian tương giống như dáng tươi cười. Khi hắn nhìn thấy Khương Trần đi vào cửa hàng, hoàn toàn không nhìn mặt khác hàng hóa, đối với cái này kim loại bóng toát ra nồng đậm hứng thú sau, lập tức biết đến một đầu dê béo, vì vậy trực tiếp giao giá trên trời. Một vạn sơ cấp nguyên tinh, ngươi tại sao không đi đoạt? Bất quá là một người bình thường phá kim loại bóng mà thôi, có cái gì đặc thù? Ta xem tối đa cũng liền giá trị 3 khối sơ cấp nguyên tinh. Đại ca ca, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt rồi. Tiểu Tang đã đi tới, nhìn thấy cửa hàng lão bản lại dám như thế hắc tâm chào giá, lập tức tức giận đến tranh chấp. Tiểu thí hài, ngươi biết cái gì? Đây chính là một kiện cực kỳ khó lường vật, một vạn sơ cấp nguyên tinh còn là ta tiện nghi mua đâu. Nếu như không muốn nói, vậy liền đem hàng hóa bông, đi thôi. Đi thôi. Cửa hàng lão bản không có sợ hãi nói. Đáng giận, ngươi này gian thương Tiểu Tang còn muốn lại tranh chấp, nhưng lại bị Khương Trần ngăn lại. Một vạn sơ cấp nguyên tinh, cái này hàng hóa thuộc về ta. Khương Trần trực tiếp móc ra một viên cao cấp năng lượng nguyên tinh, đem viên này kim loại bóng mua xuống đến. Nguy rồi, giá muốn thiếu đi. Trông thấy Khương Trần sảng khoái như vậy đáp ứng, ra tay hào phóng, cửa hàng lão bản mơ hồ có chút hối hận, bất quá cái giá này là của mình ra, cũng không có thể lại đổi ý, chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng. Chờ một chút, cái này hàng hóa ta muốn,
ta ra 10 vạn sơ cấp năng lượng nguyên tinh, lấy tới cho ta.
Đúng lúc này, một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người cổ đồng cường tráng nam tử, tại một đám người túm tụm bên dưới đi vào cửa hàng, nhìn về phía Khương Trần trong tay kim loại đen bóng, toát ra tình thế bắt buộc biểu lộ. Mà nhìn xem tên này nam tử, cửa hàng lão bản sắc mặt lập tức biến đổi, thập phần cũng đúng, định mập nói, ôi, đây không phải Thiết Cốt Bang bang chủ Mã Thước đại nhân sao? Ta sao dám muốn ngài nguyên tinh, ngài nếu như muốn cái này hàng nói, ta trực tiếp đưa cho ngài là được.
Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà nhận thức ta, bất quá ta cái này làm bang chủ cũng không kém ngươi những này nguyên tinh, để cho ngươi cầm lấy ngươi sẽ cầm.
Mã Thước nói xong ném ra 10 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh. Cửa hàng lão bản lúc này nội tâm đều trong bụng nở hoa, nếu như hắn nhớ không lầm, này cái kim loại bóng hắn thu thập thời điểm, chỉ tốn 2 khỏa sơ cấp năng lượng nguyên tinh. Mà bây giờ lại bán đi 10 vạn khối sơ cấp năng lượng nguyên tinh, suất lật ra 5 vạn lần, thật có thể nói là kiếm lợi lớn.
Bang chủ đại nhân ngài miệng vàng lời ngọc, ra tay xa xỉ, tiểu nhân thật sự là bội phục, đã như vậy ta đây liền cùng kính không bằng tuân mệnh.
Cửa hàng lão bản liền tranh thủ 10 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh thu hồi, sau đó càng làm Khương Trần một viên cao cấp năng lượng nguyên tinh ném vào.
Tiểu tử, cái này hàng hóa ta không bán, mau đưa trong tay ngươi hàng hóa cho Mã Thước bang chủ đại nhân.
Chương 46. Tranh chấp cắt đoạn, thần thạch phá lồng ngực vừa rồi chúng ta đã tiền hàng thanh toán xong, cái này hàng hóa thuộc về đã không thuộc về ngươi, mà là ta.
Khương Trần không có chút nào trả lại hàng hóa ý tứ.
Tiểu tử, đây là của ta địa bàn, ta nói cái này hàng hóa là người đó, cái kia chính là ai, nhanh lấy tới cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Cửa hàng lão bản sắc mặt khó coi, đưa tay bung lên, chỉ thấy trong cửa hàng đi ra hai gã dáng người khôi ngô tay chân, đi về hướng Khương Trần.
Lão bản này lại dám cùng Khương Trần đại ca động thủ, thật sự là tự tìm đường chết.
Tiểu Tang âm thầm bật cười, nhìn về phía cửa hàng lão bản ánh mắt giống như là nhìn xem một người chết.
Chờ một chút.
Lúc này một bên thờ ơ lạnh nhạt Mã Thước ngăn lại này hai gã tay chân về phía trước, cần gì huyên náo như vậy cương đầu.
Dạng này, tiểu huynh đệ, ta đây 10 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh cho ngươi, ngươi đem viên này kim loại bóng cho ta, thế nào?
Nghe được Mã Thước theo như lời, cửa hàng lão bản lập tức sững sờ, nếu là đem 10 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh đều cho Khương Trần, vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng phải không đến.
Bất quá đối mặt Mã Thước, hắn cũng không dám có chút ngỗ nghịch, chỉ có thể đem vừa rồi thu hồi 10 khối nguyên tinh lấy ra, cung kính đưa cho Mã Thước, đồng thời hô, bang chủ sáng suốt.
Người lão bản này rất tức thời, vốn dĩ bất luận kẻ nào thu ta nguyên tinh, cuối cùng đều muốn liền muốn lẫn lời nổ ra, còn muốn dựng vào chính mình một cái mạng nhỏ, bất quá xem tại ngươi như vậy tức thời phân thượng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi.
Mã Thước nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, chỉ cần một cái tay của hắn, cộng thêm toàn bộ gia sản là tốt rồi, lưu hắn một cái mạng nhỏ.
Là.
Bên cạnh hắn một gã thủ hạ nghe lệnh đi ra, kéo lấy cửa hàng lão bản đi về hướng bên trong phòng.
Bang chủ tha mạng, bang chủ tha mạng a.
Cửa hàng lão bản thê lương chú lên, hối hận chính mình hám lợi đen lòng, thế mà quên Mã Thước không danh.
Mà cửa hàng lão bản chỗ thuê hai cái tay chân, lúc này cũng đều lạnh run, tùy ý Mã Thước thủ hạ đem cửa hàng lão bản kéo đi, không dám có chút núp đích.
Tiểu huynh đệ, suy tính thế nào?
Mã Thước nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Khương Trần ấm áp mà cười cười, có thể trải qua chuyện vừa rồi kiện, tất cả mọi người biết đây chỉ là ác ma ngụy trang mà thôi.
10 khối cao cấp năng lượng nguyên tinh, liền muốn đến lượt ta trong tay kiện vật phẩm này, thế nhưng là xa xa không đủ.
Khương Trần giống như không thấy được vừa rồi cửa hàng lão bản kết cục, như trước thái độ cường ngạnh.
Làm càn, ngươi cũng dám cự tuyệt chúng ta bang chủ, tiểu tử, đợi chút nữa có ngươi để mắt.
Mã Thước hai bên thủ hạ trong mắt lập tức lộ ra hung quang.
Xem ra ngươi cũng biết kiện vật phẩm này là vật gì.
Mã Thước hơi có chút kinh ngạc, này cái kim loại bóng lai lịch, hắn là từ một quyển sách cổ chúng phải biết.
Nghe nói là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật, chỉ ở cao đẳng sinh mệnh tinh cầu trên có chỗ truyền lưu, mà khác trung đẳng sinh mệnh tinh cầu, sơ đẳng sinh mệnh tinh cầu căn bản không cách nào thấy đến.
Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, chân quý như thế đồ vật sẽ lưu lạc đến nơi đây, nhưng hắn vẫn là tình thế bắt buộc.
Mặc dù cùng hắn tranh đoạt món bảo vật này Khương Trần, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, bởi vì rất nhiều bang phái hủy diệt sự tình, huyên náo xôn xao, ta cũng muốn tu thân dưỡng tính, điệu thấp một ít, nhưng lại luôn luôn như ngươi như vậy đuôi mù người.
Mã Thước có chút thở dài, đã như vậy, đây cũng là đành phải đại khai sát giới.
Trung quanh hắn thủ hạ nghe hiểu Mã Thước ý trong lời nói, lập tức cơ lấy vũ khí hướng về Khương Trần đi tới.
Tiểu tử, lại dám tại chúng ta bang chủ trước mặt kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi hối hận sinh ở trên đời này.
Mà Khương Trần lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lắc đầu cười khẽ, ta bản đến hôm nay không có ý định đi tìm các ngươi những bang phái này phiền toái, không nghĩ tới các ngươi những bang phái này lại chủ động tìm lên ta.
Nói xong một cái trong nháy mắt, sắc bén kiếm quang chợt lóe lên.
Lập tức ở đây phần đông Thiết Cốt bang thành viên nhao nhao bụng lấy cổ, phát ra vô lực gào rú, trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ.
Sau đó chỗ cổ máu tươi phun bãi ra, thân thể sủi lơ kẽ trên mặt đất.
Nhìn mình thủ hạ một cái chớp mắt bị dây, Mã Thước biến sắc, lại nghĩ tới vừa rồi Khương Trần nói lời.
Ngươi chẳng lẽ chính là gần nhất hủy diệt rất nhiều bang phái chính là cái kia hung thủ?
Mã Thước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, không tự chủ được hướng lui về phía sau đi.
Hắn mặc dù lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư nhưng là vô cùng tinh tế tỉ mỉ, nếu không cũng không có khả năng tại doanh tội thành bên trong trở thành nhất bang chi chủ.
Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy hắn hôm nay quả thực là hỏng bét, rất có thể tính mệnh chôn vùi ở chỗ này, vì vậy cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp quay người bỏ chạy.
Phản ứng ngược lại là rất nhanh.
Khương Trần nhìn xem qua trong giây lát liền chạy ra cửa hàng, phóng tới khu phố Mã Thước, cũng không đuổi theo, mà là tại trong tay ngưng kết ra một khối mượt mà tảng đá cứng rắn.
Cái này chính là thập hung bảo thuật một trong đả thần thạch bảo thuật, chỉ cái đó đánh cái đó, uy lực kinh người.
Khương Trần cầm lấy đả thần thạch, nhẹ nhàng ném. Mèo. Thần thạch như lưu tinh tắp sấp, liên tục, tốc độ cực nhanh xuyên qua đám người, tinh chuẩn không sai đánh trúng mã thước trái tim, trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, tại kia lồng ngực hình thành một cái to lớn lỗ thủng, khiến cho sinh cơ lập tức đoạn tuyệt. Kia khôi ngô bộ thân thể té trên mặt đất, máu tươi bốn phía chảy xuôi. Ồ, đây không phải thiết cốt bang bang chủ mã thước, thế mà đã bị chết ở tại nơi đây, là ai giết hắn, chết như vậy thê thảm. Trên đường phố người đến người đi, rất nhanh liền có người nhận ra mã thước thân phận. Vốn dĩ tại doanh tội thành bên trong người chết là thập phần thông thường sự tình, ai cũng sẽ không để ý, nhưng một bang phái bang chủ lại chết yểu ở trên đường phố, đây cũng là kiện hiếm có sự tình, rất nhiều người nhao nhao vây xem đứng lên. Rất nhanh, thiết cốt bang thành viên liền nhận được tin tức nhao nhao chạy đến, nhìn thấy bang chủ của bọn hắn như vậy thảm trạng, đều là lòng đầy căm phẫn, tìm kiếm khắp nơi hung thủ, muốn vì mã thước báo thủ. Theo dấu vết để lại, bọn hắn truy xét đến cái kia phức tạp cửa hàng phố ở trong. Mà lúc này ở đằng kia ở giữa bên trong cửa hàng, bất luận là cửa hàng lão bản, vẫn là hắn tay chân, hoặc là mã thước thủ hạ, đều đã nhưng biến thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Đến mức hung thủ sớm đã rời đi đã lâu. Chương 47. Bích Tuyền Linh Quả, Dạ Tiêu trộm cướp không nghĩ tới lần này đi ra, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trên đường trở về, Khương Trần luốt luốt trong tay này cái đen nhánh cứng rắn kim loại bóng, nội tâm hiện ra vẻ vui sướng. Chân ngã nguyên linh tiểu thành, ngưng kết trí tuệ chi thư hắn có lượt tra vạn vật năng lực. Mỗi lần kiện vật phẩm lai lịch, công dụng hắn đều có thể thông qua trí tuệ chi thư thấy rõ biết được. Hắn tại tiệm tạp hóa phố được đến kiện vật phẩm này, mặc dù bề ngoài xem ra giống như là một loại kim loại, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, mà là một quả linh quả hạt giống. Trên đồi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, hai nơi mênh mông đều không thấy. Nơi đây thế mà sẽ có Bích Tuyền quả hạt giống xuất hiện. Khương Trần nội tâm thầm nghĩ, Bích Tuyền quả là một loại vô cùng kỳ lạ linh quả, nó cũng không thể trực tiếp tăng cường bản thân tu vi cùng thực lực, nhưng lại có thể trên diện rộng tăng lên bản thân thân thể cùng nguyên thần nội tình, khiến cho bản thân tu hành căn cơ trở nên vô cùng kiên cố. Bích Tuyền quả vô cùng chân quý, một dạng chỉ có cao đẳng sinh mệnh tinh cầu bên trên mới có thể lờ mờ chứng kiến, bị trong đó một ít đỉnh tiêm thế lực ngắt lấy, dùng để bồi dưỡng xuất sắc nhất truyền nhân. Mà như mạch xuyên tinh dạng này trung đẳng sinh mệnh tinh cầu, căn bản liền nghe cũng không có nghe nói qua. Nếu như không phải Khương Trần ngưng kết trí tuệ chi thư, chỉ sợ cũng phải nhìn lầm. Đến mức mã thước, thì là ngẫu nhiên ở giữa tại một quyển sách cổ bên trong, đã từng gặp có quan hệ Bích Tuyền quả tin tức, biết được này cái hạt giống chân quý, cho nên mới phải nghĩ muốn cùng Khương Trần tranh đoạt, lại không nghĩ rằng trêu chọc họa sát thân. Khương Trần lúc này đã cùng Tiểu Tăng ly khai náo nhiệt phố xá, đi vào một cái không người đường tắt, hắn đem này cái Bích Tuyền quả hạt giống thu hồi, đột nhiên dừng bước. Các hạ theo dõi ta như vậy lâu, cũng nên đi ra đi. Ân, chúng ta bị theo dõi. Một bên Tiểu Tăng không có chút nào phát giác, lúc này không khỏi trái chú ý nhìn phải, tìm kiếm người theo dõi, nhưng vẫn xưa cũng không thể phát hiện dấu vết nào. Bị phát hiện rồi, quả nhiên thực lực bất phàm. Một đạo bất cần đời âm thanh vang lên, chỉ thấy một gã ăn mặc cao bồi áo giả kịt, thoạt nhìn lạnh lùng thanh niên, từ đường tắt một chỗ âm u trong góc hiện ra thân ảnh. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Hà Tích, chính là Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn phó đoàn trưởng. Tìm ta có chuyện gì? Khương Trần gọn gàng dứt khoát hỏi. Vừa rồi ở đằng kia phức tạp cửa hàng phố bên trong đã phát sinh sự tình, ta xem được nhìn thấy tận mắt. Có thể tùy tiện giết chết tinh sĩ cảnh giới thiết cốt bang bang chủ mã thước, ngươi hẳn là tinh huy cảnh giới cường giả, thực lực không tệ. Chúng ta qua mấy ngày vừa vặn muốn đi làm chuyện lớn, thiếu nhân thủ, có muốn hay không cùng một chỗ hợp tác? Nghe được đối phương nghĩ muốn mời chính mình trở thành tinh không trộm cướp, Khương Trần không khỏi cười nhạo liên tục. Mấy cái này bang phái cùng tinh không trộm cướp, chính mình không đi tìm bọn hắn, ngược lại là chính mình hướng hắn trước mặt cùng nhau. Bất quá Khương Trần bây giờ đạt được Bích Tuyền quả hạt giống, trở về chuẩn bị thuốc luyện hóa, cũng không tâm tư cùng những người này lãng phí thời gian, vì vậy trực tiếp cự tuyệt. Không có hứng thú, ngươi còn là tìm người khác đi. Chờ một chút, chúng ta lần này nhưng là phải đi cấp lớp mạch xuyên tinh Đông Dương Nô gia vận tàu thuyền, nghe nói bọn hắn lần này vận chuyển hàng hóa chính là một nhóm giá trị 100 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh hỏa tinh thạch. Chỉ cần có thể đắc thủ, vậy triệt để phát, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không tâm động sao? Hà Tích cố ý đem lần này sở muốn cướp bóc mục tiêu nói ra, đồng thời còn tận lực cường điệu 100 tỷ giá trị hỏa tinh thạch, không lo Khương Trần không động tâm. Đông Dương Nô gia. Khương Trần nội tâm khẽ động, nhớ tới từng tại Vân Lĩnh sơn mạch, đối phó qua hắn Nô Lập, Nô Trùng, Nô Bình ba người. Bọn hắn liền đều là Đông Dương Nô gia người, sở dĩ đối phó Khương Trần thì là nhận lấy Đông Dương Nô gia thiếu chủ sai khiến. Món nợ này Khương Trần tự nhiên sẽ không quên. Về sau ta sẽ tự mình đi Đông Dương Nô gia một chuyến, chấm dứt đoạn này ân oán, bây giờ vừa bạn trước tiên có thể thu một ít tiền lãi. Vì vậy hắn liền đáp ứng, cùng Dạ Tiêu Phỉ đạo đoàn hợp tác đi ăn cướp Đông Dương Nô gia vận tàu thuyền. Lần này ngoại trừ chúng ta Dạ Tiêu Phỉ đạo đoàn bên ngoài, những thứ khác cỡ lớn trộm cướp đoàn, như Thích Lịch Phỉ đạo đoàn, Thúy Quang Phỉ đạo đoàn, Kim Lân Phỉ đạo đoàn cũng đều sẽ tiến đến, đến lúc đó chúng ta ăn nhóm này hàng hóa, cùng một chỗ phát tài, ha ha. Hà Tích nhìn thấy Khương Trần đáp ứng, vừa lòng phi thường, liền cho Khương Trần để lại phương thức liên lạc, hơn nữa ước định tốt thời gian địa điểm. Tinh không trộm cướp giống như cái kia tham lam xảo trá ác lang, nếu là thật sự có lớn như vậy chỗ tốt, sao lại chính mình không riêng ước, mà hảo tâm chia sẻ hợp tác. Nhìn xem rời đi Hà Tích, Khương Trần nội tâm cười lạnh, đối với kia chỗ họa bánh tuyệt không tin. Đối phương đơn giản là nhìn hắn thực lực cũng không tệ lắm, nghĩ muốn tại kế tiếp chống lại Đông Dương Nô gia về sau, thêm một cái pháo hôi mà thôi. Bất quá đây cũng là ta một cái cơ hội, những kia tinh không trộm cướp bình thường tán lạc tại doanh tội thành bên trong, bốn phía hành động, cần ta từng cái một tìm ra vơ vét, mà bây giờ đều hội tụ cùng một chỗ, vừa vặn có thể tận diệt. Khương Trần không chỉ có chẳng qua là đánh Đông Dương Nô gia chủ ý, mà ngay cả những này tinh không trộm cướp đoàn cũng không có ý định buông tha. Đối diện với mấy cái này cùng hung cực các đồ, Khương Trần không có chút nào đâm lưng tâm lý gánh nặng. Lần nữa trở lại trụ sở, Khương Trần khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay cầm lấy viên kia kim loại đen bóng hình dáng bích tuyển quả hạt giống. Lập tức trong cơ thể bản ngã nguyên linh hiện ra từng cổ một nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, hóa thành trời hạn gặp mưa tuyển tường, từng giọt một rơi tại đây khối hạt giống bên trong. Bản ngã nguyên linh chỗ cô động sinh mệnh tinh hoa, không chỉ có thể trị hết các loại thương thế, tiêu trừ bệnh kín, phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, càng là có thể dùng đến thuốc linh dược linh quả, khiến cho bay nhanh sinh trưởng. Chỉ thấy theo sinh mệnh tinh hoa biến thành trời hạn gặp mưa tuyển tương từng giọt một rơi xuống, bích tuyển quả hạt giống từ trong yên lặng tỉnh lại, không ngừng rút ra trồi, phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Vốn dĩ cần vạn năm thời gian mới có thể trưởng thành bích tuyển quả thụ, chỉ có điều chốc lát thời gian, liền dĩ nhiên thành hình. Chương 48. Hoàn mỹ căn cơ, tiểu tang bái sư trong phòng, một gốc cây năm thước rất cao tiểu thụ trôi lơ lửng ở không trung. Tiểu thụ thân thể cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lớn lên thẳng tắp, nhánh cây tứ tán mà ra, lá cây như ngọc bích khảm xuyết, mà phát đạt bộ rễ thì hiện ra đục ngầu bùng hoàng, cắm rễ tại trong hư không. Khương Trần không ngừng cô động sinh mệnh tinh hoa, dung nhập bích tuyển quả thụ bên trong, khiến cho bích tuyển quả thụ bay nhanh sinh trưởng. Rất nhanh, bích tuyển quả thụ tán cây chính giữa, dài ra một đóa mềm mại hương thơm đóa hoa. Đóa hoa năm màu rực rỡ, phát ra hương thơm mùi thơm, bất quá lại thoáng qua tức thì, khô héo xuống, sau đó một viên đạn châu lớn nhỏ trái cây xuất hiện. Tại sinh mệnh tinh hoa thẩm bộ bên dưới, trái cây như là giống như thổi khí cầu bay nhanh bành trướng biến lớn, từ trẻ trung biến thành thành thụ. Chỉ thấy này cái trái cây hình dạng như là quả xoài, nửa bộ phận trên xanh biếc óng ánh, như thúy ngọc không rảnh. Hạ xuống nửa bộ phận thì vàng óng ánh sáng lạ, phát ra mê người mùi thơm. Sinh mệnh tinh hoa tầm bổ, khiến cho viên này bích tuyển quả triệt để thành thụ, từ bích tuyển quả thụ bên trên rơi xuống phía dưới. Khương Trần tay mắt lênh lẹ, đem này cái bích tuyển quả bắt lấy, sau đó liền trông thấy vốn dĩ phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy bích tuyển quả thụ, trở nên tóc vàng khô héo, hiệu sự mà đạm, hiển nhiên là thai nghén một viên bích tuyển quả, hao phí quá nhiều dinh dưỡng. Vì vậy hắn liền lần nữa dung nhập một chút sinh mệnh tinh hoa, khiến cho bích tuyển quả thụ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đón lấy liền đem chọn khối cây ăn quả, cấy ghép đến chính mình duy nhất đạo giới bên trong. Một quả bích tuyển quả từ hạt giống đến nảy mầm, lại đến trưởng thành lá cây, cần vạn năm tuế nguyệt, sau đó khai phát cần 1 vạn năm, kết quả cần 1 vạn năm, thành thục cần 1 vạn năm. Tất cả quá trình cộng lại, ít nhất cần 4 vạn thâm niên quang mới có thể hoàn thành. Đối với ngươi bây giờ lợi dụng bản ngã nguyên linh sinh mệnh tinh hoa, chỉ phí trong chốc lát, liền đi đã qua tự nhiên sinh trưởng 4 vạn năm quá trình, thật sự là có thể nói người tiên. Khương Trần cũng không khỏi không vì chính mình thủ đoạn mà sợ hãi thán phục, đương nhiên, ta thúc dục bản ngã nguyên linh ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, chỗ tiêu hao nguyên khí cũng là xa xỉ. Khương Trần cảm nhận được trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí, cũng biết loại phương pháp này không thể thường xuyên sử dụng. Nếu không một khi nguyên khí đại thương, cũng không phải là chuyện đùa. Thiên địa hồng lô xuất hiện lần nữa, Khương Trần đem bích tuyển quả ném vào trong đó, đem bích tuyển quả đối với mình thân hữu ích phương diện trích tinh luyện, dung nhập thân thể. Mà những kia tạp chất cùng có hại vật chất, tất bị bỏng sạch sẽ. Lập tức, Khương Trần cảm giác mình thân thể cùng nguyên thần lần nữa phát sinh lột xác, nội tình tiến thêm một bước tăng lên. Vốn dĩ Khương Trần thông qua bản thân tu luyện chịu đựng, đã khiến cho chính mình thân thể cùng nguyên thần căn cơ trở nên vô cùng kiên cố, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Nhưng hôm nay, theo luyện hóa bích tuyển quả, thân thể lại tại này trên cơ sở càng tiến một bước, có thể nói đạt đến hoàn mỹ, lại không khuyết điểm nhỏ nhặt. Thân thể cùng nguyên thần chính là hết thể tu hành căn cơ, mặc dù lần này thực lực của ta không có tăng lên, nhưng lại vì thân thể cùng nguyên thần chúc hạ hoàn mỹ đạo cơ, tương lai đem được ích lợi vô cùng. Cảm nhận được thân thể cùng nguyên thần hoàn mỹ viên mãn chi ý, Khương Trần không khỏi toát ra nhàn nhạt vui sướng. Đông đông đông. Ngay tại Khương Trần tu luyện chấm dứt không lâu, hỏi bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Khương Trần đại ca ca, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Tiểu Tang âm thanh vang lên. Không có việc gì, vào đi. Khương Trần nói ra. Sau đó Tiểu Tang liền đẩy cửa đi đến, vẻ mặt dứt khoát bộ dạng. Khương Trần đại ca ca, ta đã nghĩ kỹ, ta không muốn tại đây doanh tội thành bên trong ngốc cả đời, một mực sinh hoạt tại dạng này tội ác trong hoàn cảnh. Ta sợ ta có một ngày cũng sẽ như bọn hắn diện mục đáng ghét như vậy, cùng hung ác, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Cho nên hy vọng đại ca ca có thể thu ta làm đồ đệ, dẫn ta rời đi nơi đây, tới kiến thức cái kia rộng lớn thiên địa. Nói xong, hắn quỳ rạp xuống đất, đi bái sư lễ. Từ khi Khương Trần nói ra nghĩ muốn thu hắn làm đồ về sau, Tiểu Tang liền một mực ở cân nhắc, đến cùng rốt cuộc muốn không phải trở thành Khương Trần đồ đệ. Mà tới được giờ phút này, hắn cuối cùng quyết định muốn bái Khương Trần vi sư. Mỗi ngày tại đây doanh tội thành ở bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai, chờ đợi lo lắng sinh hoạt, đã lại để cho hắn chịu đã đủ rồi. Lại đợi xuống dưới, chỉ sợ xác suất cao hắn sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là may mắn lớn lên, chỉ sợ cũng phải trở nên cùng này doanh tội thành bên trong đại đa số người giống nhau điên cuồng hung ác. Đó là hắn không cách nào tiếp nhận. Mà bây giờ Khương Trần cho hắn một cái lựa chọn khác, dù là Khương Trần thật sự không có hảo ý, hắn cũng phải đem cầm chặt cơ hội này. Thú hồ, nói đi cũng phải nói lại, nếu như Khương Trần thật sự không có hảo ý, lấy kia chỗ hiện ra thực lực, căn bản cũng không dùng cùng hắn thương lượng, trực tiếp đem hắn bắt đi chính là. Có thể Khương Trần nhưng lại không có làm như vậy, hiển nhiên là mang theo chân tâm thật ý hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Tiểu Tang tin tưởng mình cảm giác của hắn vô cùng chuẩn, có thể rõ ràng cảm giác đến một người đối với mình là hay không thân mật, hoặc là lòng mang ác ý, đây cũng là hắn có thể nhỏ như vậy niên kỷ, là có thể tại doanh tội thành ương ngạnh sống sót trọng yếu nhất nguyên nhân. Mà ở Khương Trần trên người, hắn từ mới đến cuối cùng cũng không có cảm giác được ác ý hơn nữa, Khương Trần tựa hồ còn có nào đó có thể hấp dẫn hắn tính chất đặc biệt, lại để cho hắn nhịn không được thân cận, sinh lòng hảo cảm. Đây cũng là hắn lúc trước tại sao lại lựa chọn tiếp cận Khương Trần, trở thành kia dẫn đường nguyên nhân. Bên khác Khương Trần thì như trước ngồi ở trên giường, đối với Tiểu Tang quyết định, hiển nhiên sớm có đoán trước. nếu như quyết định trở thành đồ đệ của ta, vậy không muốn ở trước mặt ta lấy mặt nạ mắt kỳ nhân, đem ngươi ngụy trang dỡ xuống đi. A ha, nguyên lai sư phụ đã sớm biết ta đây tờ vẻ mặt là giả nha. Tiểu Tăng có chút xấu hổ gượng cười vài tiếng, sau đó không tình nguyện kéo xuống chính mình mặt nạ trên mặt ngụy trang, toát ra chân thật bộ dáng. Chương 49. Hồng Mông đạo thể, cường đại tinh thần mặt nạ cởi ra, trước kia cái kia bụi bẩn nam hải biến mất không thấy gì nữa, một cái phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương xuất hiện ở trong phòng. Nữ hải ngũ quan tinh xảo, làn da như là gốm sứ một dạng trắng nõn, mang theo linh động cùng hoạt bát. Bất quá có chút kỳ lạ chính là, nữ hài bóng ánh hai cái đồng tử, tú lệ hai hàng lông mày, rủ xuống hai tóc ngắn, đều bày biện ra tử sắc quan trạch, khiến cho nữ hài nhiều hơn một vòng yêu dã cùng ngọc ảo. Rất hiển nhiên, đây mới là tiểu tang bộ mặt thật, nhưng thật ra là một cái nữ hài. Trước kia tiểu tang chỗ hiện ra nam hài thân phận, nguyên lai là giả dối. Nhìn xem Tử Đồng, tóc tím, tím lông mày tiểu tang, cảm nhận được trong cơ thể hỗn độn thể bổn nguyên có chút chấn động, Khương Trần như có điều suy nghĩ, quả nhiên không sai, thật là Hồng Mông đạo thể. Hồng Mông đạo thể chính là không kém hơn hỗn độn thể cao cấp nhất đặc thù thể chất, trời sinh cùng đại đạo thân cận, chấp trưởng Hồng Mông nguyên sơ lực lượng, không chỉ có tư chất vô song, còn linh giác cường đại, biết nhân thiện ác. Có thể nói chỉ cần trên đường không chết non, tương lai nhất định có thể bước vào tiên đạo lĩnh vực. Khương Trần cũng không nghĩ tới, chính mình ý tưởng đột phát đi vào doanh tội thành, thế mà sẽ gặp phải tiểu tang vị này đỉnh tiêm đặc thù thể chất kẻ có được, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có đều là cao cấp nhất thể chất mới có thể sinh ra bất thường cảm ứng. Nếu không phải Khương Trần là hỗn độn thể nói, cũng căn bản không cách nào biết được tiểu tăng là Hồng Mông đạo thể. Đây cũng là tiểu tăng sẽ không hiểu đối với Khương Trần có chỗ hảo cảm nguyên nhân. Sư phụ, ngươi khi nào phát hiện được ta thân phận chân thật? Tiểu tăng lúc này âm thanh không còn là trước kia như vậy trầm thấp khàn khàn, mà là khôi phục nữ hài mềm mại thanh thúy, như chim sơn ca giống như dễ nghe êm tai. Ngay từ đầu liền phát hiện, ngươi ngụy trang thật sự quá kém. Khương Trần không lưu tình chút nào nói, không thể nào. Ta đây ngụy trang bản lĩnh là ta phụ thân dạy cho ta, vô cùng có tác dụng, từ ta 3 tuổi thời điểm vẫn sử dụng. Ai cũng không có phát hiện qua dị thường, cũng không ai biết được ta chân thật diện mạo, ngươi làm sao có thể vừa lên đến liền phát hiện đâu? Tiểu Tăng có chút không tin nói. Đó là đối với người thường mà nói, với ta mà nói ngươi ngụy trang nhưng là không coi vào đâu. Khương Trần nói xong bắt tay đặt ở Tiểu Tăng trên đầu, để cho ngươi nhìn ta chỗ đã thấy thế giới đi. Lập tức Tiểu Tăng cảm giác bản thân trong đầu, một cổ vô hình tinh thần lực phúc tản ra đến. Nay cổ tinh thần lực giống như có thể thấy rõ hết thể chỗ rất nhỏ huyền diệu, trong không khí dưỡng khí, khí nitơ, carbon dioxide chờ hàm lượng, các loại ánh sáng phóng xạ, trọng lực dẫn dắt quỹ đạo, điện từ trường có thể lĩnh vực, nguyên tử các loại kết cấu, hết thảy vật chất chỗ rất nhỏ, tại đây tốt tinh thần lực bên dưới đều trở nên nhìn một cái không sót gì, không có chút nào bí mật. Đồng thời này cổ tinh thần lực còn cực kỳ quảng đại, hầu như bao phủ hơn phân nửa doanh tội thành. Doanh tội thành các loại địa hình kết cấu, nhân viên phân bố, đang làm cái gì, tại ăn cái gì, đều nhìn thấy tận mắt. Tại đây tốt tinh thần lực bên dưới, Tiểu Tăng thản nhiên bay lên một loại cao cao tại thượng, như thần kỳ một dạng siêu thoát cảm giác, toàn trí toàn năng, hết thảy đều ở nắm giữ. Lúc này, Khương Trần đột nhiên bắt tay bung ra, đem bản thân cộng hưởng tinh thần lực rút ra. Lập tức Tiểu Tăng cảm giác phản phất từ đám mây rơi xuống phía dưới, trở về đến bình thường thân thể giác quan thế giới, hết thảy lần nữa bình thường, trở nên đần độn vô vị. Loại này cấp độ tinh thần lực, ngươi thoáng tự nghiệm thấy là tốt rồi, có thể kích phát ngươi tiến lên động lực, nhưng lại không thể thời gian dài cảm giác, nếu không sẽ để cho ngươi nhận thức thất hành, có hại vô ích. Khương Trần Ân cần dạy bảo, hiển nhiên đã tiến vào sư phụ nhân vật. Cái này ta minh bạch, vì cái gì ta ngụy trang, tại sư phụ trước mặt của ngài không đáng giá nhắc tới. Tiểu Tăng không khỏi sinh ra cảm thán. Hạ trùng không thể ngữ băng, chỉ có tự mình cảm ngộ mới có thể biết được tại đây giống như cường đại tinh thần lực phía dưới, chớ có nói chẳng qua là một tờ mặt nạ ngụy trang, cho dù là thân thể hơi nhỏ tế bào phân tử, cũng đều có thể lượt lãm hoàn toàn. Kỳ thật cũng không phải là ta cố ý lấy mặt nạ mắt kỳ nhân, mà là ta bộ dạng này tướng mạo, thật sự quá dễ dàng khiến cho ngấp nghé. Tiểu Tăng giải thích nói, tại đây doanh tội thành bên trong, ta nếu như lấy bộ mặt thật kỳ nhân, chỉ sợ sống không qua 2 ngày. Nói cũng đúng. Khương Trần sâu bề ngoài đồng ý, Tiểu Tăng bộ dạng này đáng yêu động lòng người tướng mạo, tại doanh tội thành dạng này ác thổ bên trên, nghĩ muốn không tao ngộ ngấp nghé, quả thực là chuyện không có thể. Cũng chỉ có thông qua ngụy trang phương thức mới có thể tránh cho các loại phiền toái. Về sau ngươi không cần làm tiếp như vậy hư giả ngụy trang, tự lấy chân thật vẻ mặt kỳ nhân đi, bất cứ phiền phức gì vi sư xử lý. Khương Trần âm thanh bình thản, nhưng lại bá đạo dứt khoát. Thật sự có thể chứ? Tiểu Tăng hai mắt tỏa sáng, nếu có lựa chọn, ai sẽ nghĩ muốn một mực đỡ đòn một tờ mặt nạ sinh hoạt. Đương nhiên, ta đây cái là, nếu như ngay cả điểm ấy sự tình cũng làm không được, cái kia không khỏi cũng quá mức vô dụng. Khương Trần lôi kéo Tiểu Tăng ra khỏi phòng, đi thôi, tự lấy bộ mặt thật theo giúp ta đi dạo chơi đi, vừa bạn mua cho ngươi chút ít lễ vật. Tiểu Tăng do dự bên dưới, sau đó kiên định gật đầu, "Tốt, sư phụ." Vì vậy Khương Trần liền dẫn Tiểu Tăng tại đây doanh tội thành ở bên trong đi dạo đứng lên, trong lúc mua cho nàng rất nhiều ăn ngon, thú vị, còn có vài món xinh đẹp quần áo mới. Tiểu Tăng mặc dù trưởng thành sớm, nhưng dù sao chỉ là một cái 67 tuổi tiểu cô nương, trước kia bởi vì sinh tồn hoàn cảnh áp lực, không thể không áp lực thiên tính. Mà bây giờ tại Khương Trần che chở dẫn đạo phía dưới, chậm rãi phóng thích thiên tính, trở nên hoạt bát khai lãng. Như là đã thu Tiểu Tăng làm đồ đệ, cái kia Khương Trần tự nhiên muốn dạy bảo tốt nàng. Loại này dạy bảo không chỉ có giới hạn trong phương diện tu luyện, còn có chính là tính cách phương diện. Có người dùng lúc nhỏ trị hết cả đời, có người thì dùng một đời đi trị hết lúc nhỏ. Tại đây doanh tội thành bên trong từ nhỏ sinh hoạt đến bây giờ, Tiểu Tăng khó tránh khỏi tính cách bên trên sẽ chịu chút ít ảnh hưởng. Mà Khương Trần có khả năng làm, chính là tại kế tiếp tiểu tăng đang phát triển, đền bù kia thiếu khuyết lúc nhỏ sung sướng, thay đổi một cách vô tri vô giác đi vốn nắn những này ảnh hưởng. Đương nhiên, tiểu tăng lấy như vậy đáng yêu thanh tú tướng mạo xuất hiện ở doanh tội thành ở bên trong, tự nhiên là đưa tới rất nhiều ác đồ chú ý, nghĩ muốn đến tìm phiền phái. Nhưng ở Khương Trần thực lực cường đại phía dưới, những này đuôi mù ác đồ, tất cả đều bị hắn giết được không còn một mảnh. Điều này cũng làm cho tiểu tăng triệt để tín nhiệm Khương Trần, cảm thấy tại hắn cái này sư phụ che chở bên dưới, quả thực rất có cảm giác an toàn. Chương 50. Trộm cướp tụ tập, tiểu tăng đối địch doanh tội thành 36 khu một trong Hàn Phong khu, chính là rất nhiều cỡ lớn tinh không trộm cướp đoàn tụ tập khu một trong. Mấy cái nổi danh trộm cướp đoàn đều ở đây khu vực. Ví dụ như Dạ Tiêu Phỉ Đạo Đoàn, Thúy Quang Phỉ Đạo Đoàn, Phích Lịch Phỉ Đạo Đoàn, Kim Lân Phỉ Đạo Đoàn, này bốn cái trộm cướp đoàn, từng cái đều là thành viên mấy vạn. Hơn nữa riêng phần mình đoàn trưởng thực lực đều ở vào tinh không đệ tứ cảnh tinh hầu cảnh giới. Cho dù ở toàn bộ doanh tội thành tất cả trộm cướp đoàn bên trong, cũng là cao cấp nhất thực lực, đủ để cùng doanh tội thành 36 khu một ít vực trưởng thực lực cùng so sánh. Hôm nay, này bốn cái trộm cướp đoàn nhưng là khó được cùng một chỗ hành động. Bởi vì bọn họ đạt được tình báo chuẩn xác, Đông Dương Ngô gia đem hộ tống một nhóm giá trị hơn 100 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh hỏa tinh thạch từ những tinh vực khác trở lại mạch xuyên tinh gia tộc bản bộ. Khi biết được cái này tin tức về sau, toàn bộ doanh tội thành phần Đông tinh không trộm cướp quả thực đều muốn điên cuồng. Giá trị 100 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh hỏa tinh thạch, dù là chỉ lấy được 1/10, cũng đủ để bọn hắn hưởng thụ vô tận. Vì vậy những này tinh không trộm cướp nhao nhao hành động, mời chào nhân thủ, chế tạo vũ khí, mua sắm trang bị, đều mơ tưởng nửa đường cướp bóc nhóm này hỏa tinh thạch. Bất quá những thứ này đều là tiểu đả tiểu nháo, chân chính chủ lực còn là muốn xem Dạ Kiêu Phỉ Đạo Đoàn, Thúy Quang Phỉ Đạo Đoàn chờ bốn cái cỡ lớn trộm cướp đoàn. Bọn hắn lần này cũng là toàn bộ thành viên xuất động, từng trộm cướp đoàn trỗi chuẩn bị phi thuyền chiến hạm, đều có mấy trăm chiếc. Phi thuyền chiến hạm phân phối vũ khí cũng đều là tiên tiến nhất, uy lực cực kỳ cường đại. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn riêng phần mình tại doanh tội thành bên trong vơ vét cường giả, mời bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, tận lực tăng thêm bản thân trộm cướp đoàn thực lực. Hà Tích, ta cho ngươi đi tìm doanh tội thành bên trong cường giả, mời bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, cộng đồng cướp bóc Đông Dương Ngô gia vận thâu thuyền, chuyện này ngươi xử lý thế nào? Dạ Kiêu Phỉ Đạo Đoàn đoàn trưởng là một gã âm trầm lạnh lùng nam tử, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, màu da hơi có vẻ tái nhợt, bộ thân thể cao lớn to gầy, mặc một bộ màu đen áo bảo. Hắn lúc này nhìn về phía thủ hạ Hà Tích, nhàn nhạt hỏi thăm: "Lão đại, ta làm sự tình ngươi vẫn chưa yên tâm?" Hà Tích đuốt đuốt một con dao găm, vừa cười vừa nói: "Ta lần này tổng cộng mời chào hơn 50 tên người hợp tác, mỗi một vị ít nhất đều là tinh đồ cảnh giới thực lực, thậm chí trong đó có 2-3 vị khả năng đạt đến tinh huy cảnh giới. Dựa theo ước định, bọn hắn hôm nay đều sẽ đi qua, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động." "Ân, làm không tệ." Dạ Kiêu Phỉ Đạo Đoàn đoàn trưởng Dạ Mạc toát ra vẻ tán thưởng: "Lão đại, nếu như chúng ta cướp bóc đến đám kia hỏa tinh thạch, chẳng lẽ thật sự cấp cho những này mời chào người hợp tác kiếm một chén canh phải không?" Một gã khác thủ hạ đột nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể sống thêm trở lại doanh tội thành sao?" Dạ Mạc không đáp hỏi lại. Nghe được chuyện đó, ở đây Dạ Kiêu Phỉ Đạo Đoàn thành viên nhao nhao toát ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nói cũng đúng, nhóm này bị mời chào người cũng không phải chính bọn hắn người, đến trên chiến trường, tự nhiên là muốn cho bọn hắn phát huy xứng đáng tác dụng, hành động phá hôi. Dù cho cuối cùng có may mắn còn sống sót, vậy bọn họ cũng có thể hắc cắn hắc, ép khô cuối cùng một phần giá trị. Nghĩ muốn chia lại tới tay lợi ích, làm sao có thể? Đầu, những người kia đến, ta đi tiếp ứng bọn hắn. Hà Tích nhìn đồng hồ, hướng Dạ Mặc lên tiếng chào hỏi, liền tới đến nước hẹn trước địa điểm. Đây là Dạ Kiêu Phỉ Đạo Đoàn trong đại bản doanh một chỗ phòng khách, thập phần rộng rãi sáng ngời, lúc này nối liền không dứt có người tiến đến. Những người này đa số võ trang đầy đủ, tướng mạo hung ác, dáng người khôi cường tráng, vừa nhìn cũng không phải là cái gì dễ dàng thế hệ. Sư phụ, chính là trong chỗ này sao? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy êm tai âm thanh vang lên. Chỉ thấy một gã tướng mạo xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, cùng một tên thanh niên tuấn tú đi đến, lập tức khiến cho trong phòng khách chú ý của mọi người. Cùng trong phòng khách đại đa số cao lớn thô kệch, giữ tợn hung ác tráng hán so với, bất luận là tên này tiểu cô nương, còn là tên này thanh niên nam tử, đều lộ ra đặc biệt dị loại, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Ở đâu ra nữ hoa hoa cùng tiểu bạch kiểm, cũng muốn cùng Dạ Kiêu Phỉ Đạo Đoàn hợp tác, đi ăn cướp Đông Dương Ngô gia vận tàu thuyền, cũng không nghĩ kỹ thực lực của mình. Đúng lúc này, một gã mang trên mặt vài đạo mặt sẹo, hai trái thiếu đi một khối tráng hán không khỏi hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút bất mãn. Chính là, các ngươi cái gì thực lực, cũng xứng theo chúng ta dừng lại ở cùng một chỗ, nhanh lên cút ra ngoài. Trung quanh có người ồn ào phụ họa, còn có người thờ ơ lạnh nhạt, chậm đợi sự tình phát triển. Tiểu Tang, chúng ta dạy cho ngươi chiêu thức, đi giải quyết mất hắn. Đối với cái này danh đao mặt thẹo tráng hán khiêu khích, Khương Trần lựa chọn lại để cho Tiểu Tang đi xử lý. Là, sư phụ. Tiểu Tang gật đầu, từ hông ở giữa rút ra một thanh đoạn kiếm, hướng phía mặt thẹo tráng hán đi đến. Ha ha, một cái tiểu nữ hoa, lại dám cùng ta động đao tử, ngược lại là lần thứ nhất thấy. Mặt thẹo tráng hán cười lên ha ha, mang trên mặt miệt thị, sau đó rút ra phía sau kiếm bảng rộng, đến, chỉ cần ngươi có thể đỡ nổi ta một kiếm, ta tạm tha ngươi một mạng. Nói xong, kiếm bản rộng vung hướng phía Tiểu Tang đột nhiên đập tới. Ầm ầm, kiếm bản rộng nện xuống, trầm trọng trùng kích, khiến cho toàn bộ phòng khách đều chấn động đứng lên, mặt đất lom xuống dưới, che kín giống mạng nhện vết rách. Ồ, chung quanh có người bỗng nhiên kinh ngạc đứng lên, vốn dĩ cho rằng tại đây tốt một kiếm phía dưới, tiểu cô nương kia chỉ sợ đem trực tiếp hóa thành một cục thịt bánh. Có thể kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ thấy nữ hài thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu này mặt thẹo tráng hán vung mạnh cái không? Điều đó không có khả năng. mặt theo tráng hán trừng to mắt, còn muốn nói tiếp mấy thứ gì đó, đột nhiên cảm giác được cổ rất ngứa, không khỏi sờ lên cổ, lại cảm giác gầm ướt đắt đắt, đưa tay vừa nhìn, phát hiện trên tay tất cả đều là máu tươi. Ta hắn còn muốn nói tiếp mấy thứ gì đó, nhưng đỉnh đầu đã cùng thân thể chia lịa, rơi trên mặt đất, sau đó khôi ngô bộ thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi đem trắng đoán sàn nhà nhuộm đỏ. Chương 51. Hồng Mông thuần sát, ba thành lợi nhuận tiểu tang lúc này đã thu kiếm trở vào bao, về tới Khương Trần bên người. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất giết người, cho nên cũng không có cái gì không khỏe, ngược lại là có chút hưng phấn. Bởi vì nàng giết chết tên này mặt thẹo trắng hán, là một gã tinh đồ cảnh võ giả. Mà tiểu tang chính mình, bây giờ còn ở tại chiến thần cảnh giới. Lấy chiến thần cảnh giới chém ngược tinh đồ cảnh giới cường giả, đây quả thực là qua đi tiểu tang nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sư phụ, ta đây một chiêu Hồng Mông thuần sát thức thế nào? Tiểu tang hơi có vẻ đắc ý nói. Một dạng, ngươi sở dĩ một chiêu có hiệu quả, chỉ là bởi vì đối phương không có đem ngươi để vào mắt, lơ là sơ suất. Nếu là đối phương toàn lực ứng phó, thật sự đem ngươi trở thành làm cường địch đối đãi, ngươi chiêu này mặc dù có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng lại sẽ không chí mạng. Mà ngươi sử dụng Hồng Mông thuần sát thức sau tiêu hao quá lớn, đến tiếp sau thể lực không thể gánh vác được nữa, đến lúc đó ngươi muốn thắng lợi tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Khương Trần lắc đầu, hiển nhiên cũng không thỏa mãn. Ta dù sao chẳng qua là chiến thần cảnh giới tu vi, mà đối phương thế nhưng là tinh độ cảnh giới, ta có thể đủ xuất kỳ bất ý một chiêu giết chết hắn, đã đủ có thể đi. Tiểu Tang nói lầm bầm, cảm thấy Khương Trần yêu cầu quá cao, nói sau ngươi dạy cho ta công pháp, ta mới tu hành không đến 2 ngày. Ngươi là đồ đệ của ta, ta tự nhiên muốn lấy ta tiêu chuẩn yêu cầu ngươi. Khương Trần vuốt Tiểu Tang đầu, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, ngươi phải biết rằng, tranh đấu chém giết chính là hung hiểm nhất sự tình, một chút sơ hở cùng chủ quan, đều có thể dẫn đến bản thân chết không có chỗ chôn, cho nên các không thể qua loa chủ quan. Ta biết, sư phụ, ta sẽ thời khắc chú ý. Tiểu Tang nghe xong nhu thuận gật đầu. Mà ở trong phòng khách những người khác, lúc này thì vẻ mặt kinh dị nhìn xem Tiểu Tang. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái 67 tuổi tiểu cô nương, lại có thể đủ lập tức miểu sát một gã tinh đồ cảnh võ giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù trong chuyện này, cũng có tên này mặt thẹo tráng hán lơ là sơ suất, nhưng là không giống bình thường. Đồng thời bọn hắn còn muốn đến, một cái tiểu cô nương đều lợi hại như vậy, vậy hắn sư phụ, tên này thanh niên lại sẽ như thế nào cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Trần ánh mắt trở nên kính ý đứng lên, không dám lại có chút nào khiêu khích. Ôi, đều đến đông đủ. Đúng lúc này, Hà Tích đi đến, vốn là nhìn lướt qua té trên mặt đất thi thể, sau đó lại nhìn một chút Khương Trần cùng với Tiểu Tang. Hiển nhiên hắn đã hiểu vừa rồi đã phát sinh sự tình, bất quá nhưng lại không có không nói thêm cái gì, chẳng qua là sai người đem thi thể vết máu thanh lý đi ra ngoài. Hôm nay chính là chúng ta xuất phát ngày, được mơ hồ các vị thêm vào, cùng ta Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn cùng một chỗ hợp tác, lần này Đông Dương Ngô ra cái đám kia hỏa tinh thạch, nhất định sẽ trở về thuộc chúng ta. Hà Tích dõng dạc nói. Khác cả những này hư đầu mông não, nói điểm thực tế, nếu như thật sự đạt được cái kia 100 tỷ giá trị hỏa tinh thạch, chúng ta có thể chia được bao nhiêu? Lúc này có người vấn đạo, những người khác cũng đều thập phần để ý, nhao nhao nhìn về phía Hà Tích. Hà Tích trong mắt lạnh lùng chợt lóe lên, nhưng sắc mặt nhưng lại như là thường, như cũng là mỉm cười thản nhiên, ta Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn thành tâm cùng chư vị hợp tác, như thế nào lại bạc đãi các ngươi? Nếu như đạt được đám kia hỏa tinh thạch, ta Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn có thể chia lại 3 thành, tặng cho chư vị người hợp tác. Đến mức lấy được này 3 thành hỏa tinh thạch các ngươi làm sao chia, đó chính là các ngươi chính mình tầm đó xử lý, không về ta Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn quản. Cái gì? 3 thành? Nghe thế số lượng chữ, ở đây tất cả mọi người cảm thấy hô hấp dồn dập, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Vốn dĩ cho rằng Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn tối đa chỉ sẽ cầm ra 1 thành, hoặc là 2 thành lợi nhuận đến phân cho bọn hắn. Lại không nghĩ rằng Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn sẽ như thế đại thủ bút, vậy mà trực tiếp cầm ra 3 thành lợi nhuận. 100 tỷ hỏa tinh thạch 3 thành, vậy tương đương với 30 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh, đây tuyệt đối là một số vô cùng to lớn tài phú, thậm chí đủ để mua xuống một viên sơ đẳng sinh mệnh tinh cầu. Vừa nghĩ tới sẽ có thể đạt được thật lớn như thế tài phú, mỗi người tâm đều nhảy ra tốc, đồng thời giúp nhau nhìn đối phương, nhiều hơn một ít áp ý 3 thành lợi nhuận là phân cho bọn hắn ở đây tất cả người hợp tác, như vậy nói cách khác mỗi lần thiếu một cá nhân, bọn hắn liền có thể riêng phần mình đa phần đến một ít. Còn chưa bắt đầu hành động, bọn này bị mời chào người hợp tác tầm đó, cũng đã sinh ra hiềm khích. Mà đứng trong đám người Khương Trần thì thấy rõ, nhìn xem những người này tâm tình biến hóa, nội tâm không khỏi cười lạnh liên tục. Một đám ngu xuẩn, đám kia hỏa tinh thạch cả gốc bóng dáng cũng không có nhìn thấy, liền muốn như thế nào phân phối, náo nội chiến, còn 3 thành lợi nhuận, cũng không ngấm lại làm sao có thể. Đối với Hà Tích theo như lời 3 thành lợi nhuận, Khương Trần căn bản không tin. Đây quả thực là thuần túy bánh vẽ, để cho cái này người bị thật lớn như thế lợi ích choáng váng đầu óc, cam tâm phá hồi. Cuối cùng dù là Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn thật sự đạt được đám kia hỏa tinh thạch, cũng sẽ không hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Bất quá Khương Trần cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở bọn hắn, mà là chậm đợi sự tình phát triển. Tốt rồi chư vị, thời điểm cũng không sớm, chúng ta cũng nên xuất phát, chư vị liền cùng ta cùng nhau tiến đến thấy đoàn trưởng chúng ta đại nhân đi. Hà Tích nhìn thấy những người này tâm tình bị điều động, liền thừa cơ nói ra. Vậy đi thôi. Đám người kia tại Hà Tích dưới sự dẫn dắt, đi gặp Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn đoàn trưởng Dạ Mặc. Khương Trần cũng trà trộn trong đám người, cùng nhau đi tới. Màn đêm buông xuống lặng yên xem qua Hà Tích mời chào nhóm người này sau, cũng là hết sức hài lòng. Hơn 50 vị thấp nhất đều là tinh đồ cảnh võ giả, trong đó còn có hơn 10 vị tinh sĩ cảnh giới, 2-3 tên tinh huy cảnh giới cường giả, này đã chống đỡ mà vượt bọn hắn Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn một nửa trung kiên lực lượng. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, lần hành động này dù cho không có thu hoạch, cũng có thể tránh cho đối phương nhân viên tử thương. Đương nhiên, cũng muốn tránh cho những người này hình thành ôm đoàn hợp tác, đối với bọn họ Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn tạo thành ảnh hưởng. Vì vậy Dạ Mặc liền đem này hơn 50 người đánh tan, phân đến bất đồng phi thuyền trong hạm đội, dạng này mới có thể rất tốt mà khống chế lợi dụng. Mà Khương Trần bởi vì chỗ hiện ra thực lực, chính là tinh không đệ tam cảnh, tinh huy cảnh giới cường giả, cho dù là Dạ Mặc cũng không khỏi không thận trọng xử lý. Cuối cùng, đành phải đem Khương Trần cùng Tiểu Tang cùng một chỗ phân phối đến một chiếc cỡ lớn phi thuyền trên chiến hạm. Chiếc này cỡ lớn phi thuyền chiến hạm hạm trưởng tên là Lang Khi, cũng là một gã tinh huy cảnh cường giả, chính là Dạ Mặc đắc lực người có tài. Tại Dạ Mặc xem ra, có Lang Khi hiểu rõ kiềm chế, Khương Trần liền không tạo được ảnh hưởng gì, còn có thể tránh cho đánh nhau về sau, Khương Trần xuất công không xuất lực tình huống. Khương Trần đối với cái này tốt an bài, thì là không sao cả, tiến vào phi thuyền chiến hạm về sau, liền thâm cư cả ra, ngoại trừ dạy bảo Tiểu Tang bên ngoài, còn lại thời gian đều dùng để tu luyện. Điều này làm cho hạm trưởng Lang Khi hết sức hài lòng, cũng dần dần buông xuống một chút đối với Khương Trần cảnh giác. Chương 52. Hồng Mông Nguyên Sơ, thể chất lột xác hắc ám chống trải vũ trụ bên trong, hơn 10 đuổi tinh không trộm cấp thế lực, tạo thành phi thuyền hạm trận, đang theo cùng một cái phương hướng bay nhanh chạy. Này hơn 10 đuổi tinh không trộm cấp thực lực, từ nơi này chút ít phi thuyền chiến hạm số lượng cũng có thể thấy được. Những kia chỉ có 1-2 chục chiếc phi thuyền chiến hạm tinh không trộm cấp đoàn, thực lực yếu kém nhất, chỉ có thể đi theo mặt sau cùng không dám tiến lên. Mà một ít có 40-50 chiếc phi thuyền chiến hạm trộm cấp đoàn, thì thực lực mạnh bên trên rất nhiều, ở vào vị trí trung tâm. Đến mức phía trước nhất chạy tinh không trộm cấp đoàn, từng cái đều có trên 100 chiếc phi thuyền chiến hạm số lượng, tạo thành chùm tia sáng trận hình, về phía trước bay nhanh đẩy mạnh. Chỗ này tại phía trước nhất tinh không trộm cấp đoàn, đúng là Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn, Thúy Quang Phỉ đạo đoàn, Phích Lịch Phỉ đạo đoàn, Kim Lân Phỉ đạo đoàn bốn cổ cường đại nhất trộm cấp đoàn thế lực. Lần này ngoại trừ giống chúng ta Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn, dạng này cỡ lớn trộm cấp đoàn bên ngoài, còn đến nhiều như vậy bên trong loại nhỏ trộm cấp đoàn, ý đồ đục nước béo cỏ, thật sự là muốn chết. Dạ Mặc thông qua phi thuyền chủ hạm ra đa dò xét, nhìn thấy đi theo tại sau lưng những kia nhỏ đuổi phi thuyền hạm trận, không khỏi để lộ ra một ít bất mãn. Lão đại, những này tinh không trộm cướp bất quá chẳng qua là một ít tạm ngư mà thôi, không cần phải để ý, chân chính nên chú ý chính là mặt khác tam gia cỡ lớn trộm cướp đoàn. Một gã thủ hạ nói ra, bất luận là Thúy Quang Phỉ đạo đoàn, còn là Phích Lịch Phỉ đạo đoàn, cũng hoặc Kim Lân Phỉ đạo đoàn, thực lực đều không kém hơn chúng ta, sẽ là chúng ta lần này thu hoạch đằng kia hỏa tinh thạch lớn nhất trở ngại. Không sai, mặc dù chúng ta cùng này tam gia có chỗ ước định, nói là đạt được nhóm này hỏa tinh thạch sau chia đều, thế nhưng đều rõ ràng, đây chỉ là nói một chút mà thôi. Một gã khác thủ hạ cũng nói, ai nếu như đạt được nhóm này hỏa tinh thạch sau, chẳng lẽ còn sẽ lại nổ ra phải không? Cho nên tại đối phó Đông Dương Nô gia đồng thời, cũng muốn thời khắc chú ý cái kia tam gia hướng đi, quyết không thể để cho bọn họ trước phải tay. Ân, nói có đạo lý. Dạ Mặc gật đầu nhẹ, lại hỏi, còn có bao lâu mới có thể đến Đông Dương Nô gia vận tàu thuyền trải qua cái kia chỗ tuyến đường an toàn? Nhiều nhất chỉ cần 2 tiếng. Chiếc phi thuyền này chủ hạm người điều khiển hồi đáp. Vậy liền đi làm chuẩn bị đi. Dạ Mặc hạ lệnh. Là. Mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, lập tức khiến cho toàn bộ Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn tất cả thành viên đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phi thuyền chiến hạm trong khoang thuyền, Khương Trần khoanh chân mà ngồi, nguyên thần lực lượng bao phủ Tiểu Tang, lấy bản thân nghịch thiên ngộ tính, không ngừng cảm ngộ hiểu rõ Hồng Mông đạo thể nhất bản chất huyền bí. Với tư cách không kém hơn hỗn độn thể đỉnh tiêm đặc thù thể chất, Hồng Mông đạo thể tự nhiên cực kỳ bất phàm, cho dù là thể chất bản thân kẻ có được, cũng rất khó toàn bộ nắm giữ bản thân thể chất rất nhiều huyền bí. Có thể tại Khương Trần mạnh mẽ tuyệt đối ngộ tính phía dưới, cho dù là dạng này cao cấp nhất đặc thù thể chất, cũng đều bị hắn rõ ràng khám phá nhất bổn nguyên tinh diệu chỗ, từ đó lại để cho thể chất của hắn lần nữa phát sinh đột xác. Chỉ thấy có mặt khắp nơi Hồng Mông nguyên sơ lực lượng, bị Khương Trần tiếp dẫn dung nhập thân thể, khiến cho hắn hỗn độn thể bổn nguyên, nhiễm lên một vòng tự ý đồng thời, hắn xương sống biến thành trí tôn cốt, cùng thiên nhân trọng đồng, cũng đều bị này cổ Hồng Mông nguyên sơ lực lượng xâm lượng, sử dụng hai người uy lực trở nên càng cường đại hơn. Bây giờ thể chất của ta chỉ sợ không thể gọi làm hỗn độn thể, phải gọi làm hỗn độn Hồng Mông thể. Cảm nhận được thể chất tiến thêm một bước tăng cường, Khương Trần hài lòng gật đầu, đem nguyên thần lực lượng từ nhỏ cây dâu trên người thu hồi. Mà Tiểu Tăng thì đối với cái này không hề có cảm giác, như trước tại quanh chân ngồi xuống tu luyện. Một lát sau, Tiểu Tăng ngồi xuống chấm dứt, mở ra sáng ngời tử nhãn, toát ra mỉm cười ngọt ngào, "Sư phụ, ngươi truyền tụ cho ta Hồng Mông nguyên đạo kết quả thực rất thích hợp ta, ta mới tu luyện vài ngày, tu vi đã kéo lên đến chiến thần cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến tinh độ cảnh giới." Khương Trần tại thu thập Tiểu Tăng làm đồ đệ sau, liền cũng vì kia lượng thân chế tạo một bộ thích hợp kia tu luyện công pháp, gọi là Hồng Mông nguyên đạo quyết. Bộ công pháp này không chỉ có bao hàm tu luyện pháp môn, còn có các loại võ kỹ sát chiêu, thần thông thuật pháp các loại. Tiểu Tang chém giết tên kia mặt thẹo tráng hán lúc sử dụng Hồng Mông tuấn sát thức, chính là Hồng Mông nguyên đạo quyết sát chiêu một trong. Không nên gấp gáp đột phá, muốn kỹ càng cảm ngộ từng cái cảnh giới huyền diệu, dạng này mới có thể đánh xuống nhất kiên cố trụ cột, đối với tương lai tu hành đem được ích lợi vô cùng. Khương Trần nhắc nhở, để tránh kia cảnh giới tăng lên quá nhanh, dẫn đến trụ cột bất ổn. Ta biết sư phụ, ta sẽ chú ý điểm này. Tiểu Tang rất nghiêm túc gật đầu, đối với Khương Trần dạy bảo, nàng đều thập phần để ý, thời khắc để ở trong lòng. Khương Trần tiên sinh, chúng ta rất nhanh liền sẽ tao ngộ Đông Dương Ngô gia cái kia chiếc vận tàu thuyền, nên chuẩn bị một chút lập tức muốn tiến hành chiến đấu. Vùng nhỏ trên tàu bên ngoài, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ta biết. Khương Trần lên tiếng, sau đó đối với Tiểu Tang nói ra, đợi chút nữa ngươi mặc coi trọng ta cho ngươi chuẩn bị bộ kia tinh không y phục tác chiến, đi cùng Đông Dương Ngô gia người chém giết, ít nhất phải giết chết đối diện 10 tên tinh đồ cảnh võ giả mới được. Nếu là kết thúc không thành nói, thế nhưng là có trừng phạt. 10 tên tinh đồ cảnh võ giả. Tiểu Tang há to mồm, có chút buồn rầu nói, đây cũng quá khó khăn đi. Ta mới bất quá là chiến thần cảnh giới tu vi. thể chất của ngươi thế nhưng là hồng mông đạo thể, cùng cảnh có thể nói vô địch, vượt biên khiêu chiến cũng không phải việc khó gì, hơn nữa ta đưa cho ngươi công pháp, nếu là liền này đều kết thúc không thành, cái kia không khỏi cũng quá phí hết. Khương Trần không lưu tình chút nào nói, tốt đi. Tiểu Tăng sớm đã từ Khương Trần nơi đây biết được mình là hồng mông đạo thể bí mật, cho nên lúc này nghe được Khương Trần đề cập cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vậy đi thôi. Khương Trần mang theo Tiểu Tăng đi ra vùng nhỏ trên tàu, đi nên đón kế tiếp đại chiến. Chương 53. Hỏa lực đối hoành, đánh giáp lá cả tinh không tuyến đường an toàn phía trên, một chiếc như là hòn đảo thật lớn vũ trụ vận tàu thuyền, đang lấy vạn lần tốc độ ánh sáng không gian gãy nhảy nhanh chóng chạy. Nhóm này hỏa tinh thạch chính là thiếu chủ điện hạ tu luyện liệt long diễm hỏa quyết cần thiết, tuyệt đối không được có mất, nhất định phải an toàn đưa về. Nô thủ nhìn xem vận tàu thuyền trong kho hàng, từng khối nóng rực đỏ thâm tảng đá, không khỏi cho mày. Vốn dĩ lần này hành trình vô cùng cơ mật, không có mấy người biết. Thật không nghĩ đến tại vận chuyển trong quá trình không may xuất hiện, để lộ tiếng gió, lại để cho những kia tinh không trộm cướp đã chiếm được tin tức, khiến cho lần này vận chuyển trở nên vô cùng khó khăn chắc trở. Một đường đi đến hiện tại, hắn đã gặp được vài sóng tinh không trộm cướp ăn cướp. Cũng may nương tựa theo vận thâu thuyền cường đại hỏa lực, cùng với hắn và một đám thủ hạ thực lực không tầm thường, mới cuối cùng đem những này tinh không trộm cướp từng cái đánh lui. Bất quá Ngô thủ cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn biết phía trước rất có thể còn có càng nhiều nữa nguy hiểm đang đợi hắn. Tích tích, tích tích. Phía trước không gian bị người vì quấy nhiễu, không cách nào tiến hành không gian gãy nhảy, phi thuyền sẽ lấy bình thường thái độ bình thường tốc độ ánh sáng chạy. Đúng lúc này, phi thuyền vang lên từng tiếng chói tai cảnh báo. Đến. Nô thủ trong lòng không khỏi trầm xuống, biết lại đã tao ngộ tinh không trộm cướp, vì vậy rất nhanh ra lệnh. Vận đâu thuyền tiến vào trạng thái chiến đấu, mở ra phòng hộ hình thức, tất cả vũ khí thời khắc chuẩn bị tiến hành phóng ra, chiến đế cảnh trở lên võ giả, mặc vào y phục tác chiến, gác tốt các nơi phi thuyền yếu đạo, quyết không thể làm cho địch nhân xuống tới. Từng đạo chỉ lệnh bị đâu vào đấy chấp hành, chỉ thấy Ngô gia thành viên nhanh chóng tập kết. Phàm là ở vào võ đạo đệ thất cảnh, chiến đế cảnh trở lên võ giả, đều mặc mang tốt y phục tác chiến, cầm trong tay binh khí, đứng ở phi thuyền các nơi yếu đạo phía trên, cùng đợi tinh không trộm cướp đến. Mà ở đối diện, Dạ Tiêu, Thủy Quang, Phích Lịch, Kim Lân bốn cái cỡ lớn trộm cướp đoàn, cùng với phía sau bọn họ bên trong loại nhỏ trộm cướp đoàn, cũng đã riêng phần mình tập kết thành viên. Chúng tiểu nhân, giá trị 100 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh hỏa tinh thạch, đang ở đó con thuyền bên trên, đi cho ta đoạt đi, hết thảy cướp đoạt trở về. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn chiếc phi thuyền chiến hạm, vốn là bộc phát kinh người hỏa lực, các loại laser, đạn pháo nhao nhao đập nện hướng Đông Dương Ngô gia vận tàu thuyền bên trên. Mà Đông Dương Ngô gia bên kia vận tàu thuyền cũng không cam chịu yếu thế, các loại hạng nặng pháo đài phía trên, vô số vũ khí tới đối hoành. Hai bên hỏa lực giao phong, khiến cho này mảnh hắc ám lạnh như băng vũ trụ trở nên sáng ngời nóng rực lên. Tại đây hai bên hỏa lực phát tiết phía dưới, một đám tinh không trộm cướp nhao nhao điều khiển bay trên không cano chở loại nhỏ phi hành trang bị, tránh đi hỏa lực hung mãnh địa phương, đi tiếp cận Đông Dương Ngô gia vận tàu thuyền. Và hỏa quang kia thật sự là sáng lạ. Tiểu Tang bởi vì còn chưa tới đạt tinh độ cảnh giới, chỉ có thể dựa vào phòng hộ phục, không khí tuần hoàn mặt nạ bảo hộ tại trong vũ trụ sinh tồn. Lúc này nàng đang cùng Khương Trần ngồi tại một chiếc bay trên không cano phía trên, ở đây trên đường còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức hai bên hỏa lực đối hoành, tại đây khu vực tạo thành sáng lạn pháo hoa. Rất nhanh, Khương Trần liền dẫn Tiểu Tang đi tới vận thâu thuyền phía trên. Lúc này theo hai bên hỏa lực đối hoành, vận thâu thuyền năng lượng vòng phòng hộ thỉnh thoảng sẽ vỡ tan ra. Rất nhiều tinh không trộm cướp liền thông qua những này nứt ra, chui vào vận thâu thuyền nội bộ, thẳng đảo Hoàng Long. Bất quá Ngô thủ đối với cái này sớm đã có chỗ chuẩn bị, lại để cho gia tộc tinh nhuệ thủ hộ tại mấy cái phi thuyền cần phải trải qua yếu đạo phía trên, không hấp tấp, cẩn trọng chờ cơ hội tốt để hành động một cách hiệu quả nhất, chém giết những này tinh không trộm cướp. Hai bên đội ngũ đánh giáp lá cả, trường thương sắc bén, chiến đao sáng như tuyết, dính chết, đụng tổn thương. Trong khoảng thời gian ngắn cục diện trở nên dị thường vô cùng thê thảm, máu tươi văng khắp nơi chảy xuôi, cánh tay đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi đều là. Có thể rõ ràng nhìn ra, so với kêu loạn dũng mãnh bảo, từng người tự chiến tinh không trộm cướp, Đông Dương Ngô gia bên này bất luận là tính kỷ luật, còn là tác chiến quy hoạch, hoặc là thực lực đều càng thêm cường đại. Những này tinh không trộm cướp rất nhanh liền bị giết đến đại bại. Bất quá tiệc vui trong tàn, theo đến tiếp sau phần đông tinh không trộm cướp liên tục không ngừng mà tới, này cổ xu hướng suy tàn dần dần bị đảo ngược. Nhìn xem phía dưới hai bên kịch liệt chém giết, Khương Trần đem Tiểu Tang ném vào trong đó, tiến hành đao cùng máu rèn luyện. Mà chính hắn thì thân ảnh trở nên hư phai nhạt, cho đến bất luận là mắt thường, còn là bất luận cái gì dò xét thiết bị đều không thể trông thấy. Đón lấy, hắn như vào không có gì giống như xuyên qua vận tàu thuyền trầm trọng hợp kim vào ngoài, đi vào vận tàu thuyền nội bộ. Trọng đông mở ra, vận tàu thuyền nội bộ các loại cấu tạo, trong mắt hắn trở nên nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những kia hỏa tinh thạch vị trí chỗ, ở vào vận tàu thuyền vị trí trung tâm một chỗ nhà kho. Bốn phía phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, không chỉ có cường điệu binh gác, còn có một tòa uy lực cường đại trận pháp bảo hộ. Khương Trần bộ pháp di chuyển, trung quanh cảnh tượng ngay lập tức mà thay đổi, trong chớp mắt liền từ phi thuyền lối vào, đi tới nơi này chỗ nhà kho. Người nào? Ở chỗ này thủ hộ trọng binh tinh nhuệ nghe được động tĩnh, nhao nhao rút ra vũ khí, ngay ngắn trật tự triển khai trận hình. Giết các ngươi người. Lúc này Khương Trần thân ảnh đã từ hư phai nhạt bên trong hiện ra, đối mặt bọn này trên trăm tên thấp nhất đều là tinh độ cảnh, hơn 30 tên tinh sĩ cảnh, 7-8 tên tinh huy cảnh, một gã tinh hầu cảnh tạo thành tinh nhuệ đội ngũ, chẳng qua là hai ngón kép lại, kiếm quang bắn ra. Một gốc cửu diệp kiếm thảo dị tượng hiển hóa, cây cỏ như kiếm, mũi nhọn xông lên trời, chập chờn khẽ nhúc nhích ở giữa, nhật nguyệt sao trời tất cả đều chấn động. Dị tượng thoáng qua tức thì, kiếm quang tùy theo chôn vùi, bọn này trọng binh tinh nhuệ sắc mặt đều là mờ mịt, sau đó đỉnh đầu nghiêng một cái, tất cả đều lăn xuống trên mặt đất, thân thể cũng ầm ầm sụp đổ. thụ tử, mà dám. Đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến. Sau đó phiến khu vực này sáng lên từng trận ánh sáng màu đỏ, một tòa trận pháp xuất hiện ở nơi đây, mang theo vô tận nóng bỏng, làm cho người ta thân thể phảng phất muốn hòa tan một dạng. Mà ở trận pháp bên trong, một gã lao giả nhìn xem chết đi mọi người, cảm thấy giận không kìm được. Chương 54. Tinh Vương chuẩn bị ở sau, thôn vệ hỏa tinh xích viêm huyền hỏa trận, so với cái kia huyết ảnh mê tung đại trận uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Khương Trần quét nhìn chỗ này, ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, nóng bỏng cháy trận pháp, rất có nhàn hạ thoải mái tiến hành lợi bình. Mà ở trận pháp bên trong Ngô gia trưởng lão Ngô Trường, nhìn xem trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn trên trăm cỗ thi thể, sắc mặt vô cùng âm trầm. Những này đều là bọn hắn Đông Dương Ngô gia, vất vả khổ cực bồi dưỡng ra được tinh minh, nhưng trong nháy mắt chôn vùi địch thủ, quả thực muốn cho trong lòng của hắn nhỏ máu. Thu tử, ngươi chết chưa đủ tiếp. Ngô Trường trên người hiện ra vô cùng khí thế cường đại, thực lực thế mà ở vào tinh không đệ ngũ cảnh, tinh vương cảnh giới. Hơn nữa xích viêm huyền hỏa trận giúp ích, kỳ thật thực lực càng cường đại hơn. Không nghĩ tới lần này Ngô gia vận chuyển hỏa tinh thạch, thế mà còn có một vị tinh vương cảnh giới cường giả với tư cách chuẩn bị ở sau. Nếu không phải có ta tại, những kia tinh không trộm cướp chỉ sợ đem lại bại mà về, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khương Trần nhìn thấy tên này lão giả thực lực, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tu vi càng lên cao, từng cái cảnh giới trên lệch liền càng to lớn, chỉ có những kia đỉnh tiêm tu luyện thiên tài mới có thể vượt biên khiêu chiến. Mà đối với đại đa số người bình thường mà nói, cảnh giới trên lệch giống như cùng danh trời cái hào rộng một dạng khó có thể vượt qua. Lần này tới kiếp nạn này lướt tinh không trộm cướp, thực lực người mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Dạ Yêu, Thúy Quang chờ bốn cái cỡ lớn trộm cướp đoàn trưởng, từng cái đều ở vào tinh không đệ tứ cảnh, tinh hầu cảnh giới. Nhưng nếu như đối mặt tên này tinh vương cảnh lão giả, nhưng căn bản không phải kia đối thủ, sẽ bị toàn bộ cắn quét, thậm chí ngay cả trốn chạy để khỏi chết đều rất khó làm được. Rồi biến mất cao đoan chiến lực, còn dư lại tinh không trộm cướp càng là không đủ gây sợ, đến cuối cùng những này tinh không trộm cướp thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Chẳng qua hiện nay có Khương Trần tại, cái kia hết thảy đều muốn bất động. Chỉ thấy Khương Trần hai tay đan bảo, phù văn lập lòe, lần nữa hóa thành một cái thần tuấn tam túc kim ô xuyên kim liệt thạch quả minh hưởng khởi, tam túc kim ô vỗ cánh, lao thẳng tới xích viêm huyền hỏa trận, cùng với trận pháp bên trong Ngô Trương mà đi. Tam túc kim ô. Ngô Trương trong mắt hiện lên khiếp sợ, đội vàng thúc dục chân khí trong cơ thể, cùng trận pháp đem kết hợp, phát huy ra bản thân lớn nhất thực lực, nghĩ muốn ngăn cản. Có thể tại tam túc kim ô uy lực vô tận thái dương chân hỏa phía dưới, lại như bọ ngựa đấu xe. Kim quang sáng chói hỏa diễm mang tất cả mà qua, xích viêm huyền hỏa trận bị lập tức nuốt hết, mà ở trận pháp bên trong Ngô Trương, tất bị đốt cháy hóa thành cho tàn. Tam túc kim ô vỗ cánh, không ngừng chút nào, trực tiếp dung mặc trầm trọng kiên cố nhà kho đại môn, đi vào gửi hỏa tinh thạch trong kho hàng. Chỉ thấy từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỏ thẫm nóng rực tảng đá chất đống như núi, khiến cho toàn bộ nhà kho đều bao phủ lên khốc nhiệt nhiệt độ cao. Hỏa tinh thạch ẩn chứa tiên thiên hỏa diễm tinh hoa, chính là tu luyện hỏa hệ công pháp tuyệt hảo tài liệu, thập phần hi hữu chất quý, mỗi một khối đều giá trị bên trên vạn sơ cấp nguyên tinh. Mà chân quý như thế hỏa tinh thạch, cũng tại nơi đây chất đống đã thành một toàn núi nhỏ, giá trị tương đương với hơn 100 tỷ sơ cấp năng lượng nguyên tinh, bất luận kẻ nào nhìn chỉ sợ đều tim đập thình thịch, hô hấp run rợn. Nhiều như vậy hỏa tinh thạch, vừa vặn có thể dùng đến tu hành ta hỏa hệ bảo thuật. Khương Trần gật đầu nhẹ, trước người phù văn đan bảo, hóa thành một đầu bất tử thần hoàng, một đầu chu tức thần điểu. Hai người cùng tam túc kim ô cùng một chỗ, bay vào lửa này tinh thạch bên trong, vô cánh chim, mở ra mỏ miệng, đem hỏa tinh thạch bên trong tiên thiên hỏa diễm tinh hoa thôn phệ hấp thu. Giang giác, giang giác, mất đi ẩn chứa tiên thiên hỏa diễm tinh hoa, từng khỏa hỏa tinh thạch hóa thành một biển. Bất quá thời gian qua một lát, như ngọn núi hỏa tinh thạch, liền bị tam túc kim ô, bất tử thần hoàng, chu tước thần điểu tất cả đều thôn phệ. Chỉ thấy ba đầu thần cầm ngọn lửa trên người, càng thêm hừng hực sáng ngời, thái dương chân hỏa kim quang sáng chói, niết bàn chi hỏa hoa quang sáng lạ, nam minh ly hỏa đỏ thâm thần thánh. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng sát phạt thủ đoạn lại tăng cường không ít, bằng vào này ba loại trí cường thần hỏa, ta đủ để địch nổi tinh không đệ cửu cảnh, tinh tôn cảnh giới cường giả. Cảm giác được bản thân thực lực cao hơn tầng một, Khương Trần cảm giác việc này không giả. Đón lấy hắn quay người, nhìn ra phía ngoài Đông Dương Ngô gia cùng tinh không trộm cướp tranh đấu, nhẹ giọng tự nói, trận này tranh đấu cũng nên kết thúc. Sau đó một bước phóng ra, tiến về trước chiến trường hải tâm. Lúc này tranh đấu bên ngoài đã tiến vào đến gây cấn trạng thái, tinh không trộm cướp bên này có gần một nửa phi thuyền chiến hạm đã tổn hại, hải cốt và mèo thỉnh thoảng phát sinh vấn bạo. Mà Đông Dương Ngô gia bên này cũng không có tốt đi nơi nào. Vận đâu thuyền bên ngoài năng lượng che chắn, sớm đã vỡ tan đã lâu. To lớn kiên cố thân tàu, đã có rất nhiều địa phương xuất hiện vết cháy, cùng với xé rách lớn động. Tất cả đùi tinh không trộm cướp đoàn thế lực cùng với đầu lĩnh, nhao nhao đổ bộ vận đâu thuyền, hướng trong đó đánh tới. Mà ngay cả Dạ Kiêu, Thúy Quang, Phích Lịch, Kim Lân Phỉ đạo đoàn đầu lĩnh, Dạ Mặc, Lê Tùng, Hân Chiếc, Phục Triệu bốn vị này tinh hầu cảnh giới cường giả cũng đều bật lên. Mà ở đối diện, phụ trách này chuyến chuyển vận thuyền trưởng Nô Thủ, phó thuyền trưởng Nô Dương cũng thể hiện ra tinh hầu cảnh giới thực lực, ngăn cản được Dạ Mặc bốn người. Hai người thực lực đều là không tầm thường, lấy một địch hai, lại có thể cùng đối mặt bốn người địa vị ngang nhau. Nhưng hai người trong lòng là lại vô cùng lo lắng, bởi vì lần này tiến đến tinh không trộm cướp số lượng thật sự quá nhiều. Hai người bọn họ mặc dù chặn lại đối diện bốn gã trộm cướp đoàn thủ lĩnh, có thể phía dưới một đám thủ hạ, nhưng dần dần trở nên chống đỡ hết nổi, mơ hồ có tan tác dấu hiệu. Nô Trương tộc thúc như thế nào còn không đi ra, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, có thể đánh bại bốn người này, đánh lui những này tinh không trộm cướp. Nếu không một khi để cho cái này tinh không trộm cướp tiến vào đến trong phi thuyền bộ phận, vậy không tốt giải quyết xong. Nô thủ trông mong lấy trông mong, hy vọng Nô Trương vị này tinh vương cảnh giới cường giả có thể sớm chút ra tay, đem đối diện này bốn gã trộm cướp đầu lĩnh tất cả đều chém giết. Dạng này đối diện không có cao đẳng chiến lực, còn dư lại tinh không trộm cấp số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đủ gây sợ. Đông Dương Ngô ra người, nhanh lên đem kia nhóm hỏa tinh thạch giao ra đây, nếu không ngươi và thủ hạ của ngươi đều muốn táng thân này mảnh ám tịch trong tinh không. Thúy Quang Phỉ đạo đoàn đầu lĩnh Lê Tung, vung đẩy hai thanh rộng lớn chiến đao, lộ ra thập phần cuồng bạo. Nhóm này hỏa tinh thạch mặc dù chân quý, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, có nhiều còn hơn là bị thiếu, như thế nào đủ phân? Nô thủ hợp thời ly gián đạo. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, trước giải quyết xong các ngươi, chúng ta đi thêm phân phối. Phích Lịch Phỉ đạo đoàn đầu lĩnh hân chấp, cầm lấy một thanh trọng truy thỉnh thoảng rơi đập, mỗi lần một truy đều chấn động nô thủ miệng hồ đau nhức. Theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên giải quyết bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Kim Lân Phỉ đạo đoàn đoàn trưởng Phúc Triệu, tay cầm một thanh câu liêm, ra chiêu ba vân quỷ quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đến mức Dạ Tiêu Phỉ đạo đoàn thủ lĩnh Dạ Tiêu, thì trầm mặc không nói, chiến kích vắt ngang, uy lực bất phàm. Theo đối diện thế công càng hung hiểm hơn, nô thủ cùng nô dương dần dần rơi vào hạ phòng, bị buộc rơi vào đường cùng, nô thủ chỉ phải hét lớn, nô trương tập thuốc, chúng ta sắp ngăn cản không nổi, mời mau mau ra tay. Cái gì, còn có che giấu địch nhân? Dạ Tiêu chờ trộm cướp đoàn thủ lĩnh nghe được chuyện đó, lập tức sinh lòng cảnh giác. Có thể đợi trong chốc lát, nhưng lại không thấy đã có bất luận cái gì đi ra. Ha ha, nguyên lai chẳng qua là phô trương thanh thế. Dạ Tiêu đám người nội tâm, thì cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thế công lần nữa như gió táp mưa rào rơi xuống. Nô trương tập thuốc. Nô thủ cùng Nô Dương nhìn thấy Nô Trương chậm chạp không đi ra, nội tâm lập tức dâng lên dự cảm bất hảo. Đừng kêu, hắn đã chết. Đúng lúc này, một gã thanh niên chậm rãi đi tới. Chương 55. Hai bên đều giết, bầy địch đều diệt. Đối mặt tên này đột nhiên xuất hiện lạ lâm thanh niên, bất luận là Đông Dương Nô ra bên này, còn là bốn vị trộm cướp đoàn thủ lĩnh, cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Như thế nào nói tộc ta thúc đã chết? Nô thủ trầm giọng hỏi. Đương nhiên là ta giết. Khương Trần không nhanh không chậm nói. Không có khả năng, Nô Trương tộc thúc chính là tinh vương cảnh giới cường giả, ngươi lại sao có thể giết hắn? Bên khác Ngô Dương thì là không tin kêu to lên, lại còn có dấu một gã tinh vương cảnh giới cường giả, thiệt hay giả? Đối diện bốn gã trộm cấp thủ lĩnh nghe xong không khỏi sợ hãi cả kinh, bất quá nhưng là bán tín bán nghi, cho rằng Ngô thủ tại cố đấu nghi trận. Mà khi trong mấy người Dạ Mặc chứng kiến Khương Trần tướng mạo thời điểm, nhưng là không khỏi khẽ giật mình, Khương Trần, lại là ngươi? Dạ Mặc đoàn trưởng, ngươi nhận thức tiểu tử này? Lê Tung, Hân Chấp, Phục Triệu ba gã thủ lĩnh liền đội vàng hỏi. Hắn là ta lần này mời chào mà đến một gã người hợp tác, không nghĩ tới lại là dụng tâm kín đáo. Dạ Mặc lúc này đâu còn không rõ Khương Trần trà trộn vào bọn hắn Dạ Kiêu Phỉ đạo đoàn là dụng tâm kín đáo, cho tới bây giờ mới chân tướng phơi bày. Dạ Mặc đoàn trưởng, đa tạ ngươi dẫn ta lại tới đây, để cho ta đã chiếm được đám kia hỏa tinh thạch. Khương Trần vừa cười vừa nói. Cái gì, ngươi đã chiếm được đám kia hỏa tinh thạch? Dạ Mặc, Lê Tung chờ bốn gã trộm cướp đoàn thủ lĩnh, không khỏi trở nên hô hấp dồn dập. Một đạo trọng truy mãnh liệt ném ra, chỉ thấy Phích Lịch Phỉ đạo đoàn thủ lĩnh Hân Chấp nhịn không được ra tay, hướng Khương Trần áp bách mà đến. Tiểu tử, đem tất cả hỏa tinh thạch giao ra đây cho ta. Hân Chấp tại bốn gã trộm cướp thủ lĩnh bên trong, là nhất dũng mãnh không sợ. Bất luận đối thủ thực lực như thế nào cường đại, đều muốn ra tay đọ sức một phen. Dù là nghe được Khương Trần giết chết tinh vương cảnh giới cường giả, cũng không tin, muốn tự tay thử xem Khương Trần thực lực. Không biết sống chết. Khương Trần đứng chắc tay, trước người màu đỏ thắm Nam Minh Lý Hỏa kinh hồng nhẹ ra, tuy chỉ có đom đóm giống như lớn nhỏ, nhưng kinh khủng nhiệt độ cao lại giống như khiến cho không gian đều trở nên bặm mẹo. Thân chấp trong tay trọng truy còn chưa rơi xuống, liền bị sao hỏa nhiễm, hóa thành nóng hổi nham thạch nóng chảy, bốc hơi hóa khí. Đón lấy hỏa diễm lan tràn mà lên, thân chấp thân thể bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, thoáng qua hóa thành cho bụi. Hiện trường chỉ lưu lại một đạo vết cháy. Đương nhiên, tại kia trước khi chết, Khương Trần đã thi triển ra siêu hồn chi pháp, biết được tự thân cùng với Phích Lịch Phỉ đạo đoàn dấu kín năng lượng nguyên tinh chỗ. Thật đáng sợ hỏa diễm. Dạ Mặc, Lê Tung, Phục Triệu ba vị trộm cướp đoàn thủ lĩnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Dù cho cách xa nhau một khoảng cách, nhưng nóng hổi viêm lưu như trước để cho bọn họ cảm giác cơ thể đau nhức. Vốn dĩ bọn hắn còn âm thầm tiếc rẻ, vừa rồi tự mình ra tay quá chậm, lại để cho Hân Chấp cho đã đoạt trước, không thể trước tiên đuổi bắt Khương Trần, ép hỏi hỏa tinh thạch tung tích. Nhưng bây giờ nhưng là cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu là vừa rồi cùng Hân Chấp giống nhau ra tay, vậy bọn họ kết cục chỉ sợ sẽ không so với Hân Chấp tốt đi nơi nào. Bên khác Ngô Thủ cùng Ngô Dương nhìn thấy như thế hung mãnh hỏa diễm, sắc mặt biến e rằng so với khó coi. Khương Trần chỗ biểu hiện thực lực, hoàn toàn chính xác đủ để giết chết tinh vương cảnh giới cường giả. Ngươi thật sự giết chết Ngô Trương tộc thúc? Chính các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Khương Trần trong nháy mắt ở giữa, đem Nam Minh Ly Hỏa một phân thành hai, bay về phía Ngô Thủ cùng Ngô Dương. Trốn. Ngô Thủ cùng Ngô Dương cảm nhận được hỏa diễm khủng bố uy năng, tự nhiên không dám tới anh phòng. Quay người liền trốn. Có thể Nam Minh Ly Hỏa tốc độ lại càng thêm rất nhanh, như sao băng xẹt qua, giống như thời gian con trôi mũi tên, chốc lát ở giữa liền đuổi theo Ngô Thủ cùng Ngô Dương. Mặc cho hai người sử dụng ra tất cả bộ liếng, cũng không cách nào đập chết hỏa diễm cháy. Cuối cùng hai người đồng dạng hóa thành cho bụi. Các ngươi cũng đi chôn cùng đi. Khương Trần lần nữa ngưng tụ ra một đoàn Thái Dương chân hỏa, kim rực rỡ như lưu quang chân hỏa bóng mắt chói mắt, như Thái Dương giống như hoàng liệt hừng hực. Chân hỏa chia ra làm ba, hiện lên đường vòng cung giống như đánh về phía Dạ Mặc, Lê Tung, Phục Triệu ba gã trộm cướp đoàn đầu lĩnh. Chờ một chút, chúng ta nguyện ý thần phục. Ba người lúc này thấy biết đến Khương Trần thực lực cường đại, biết không luận là chiến đấu, còn là đào tẩu đều không phải là không làm nên chuyện gì, vì vậy chỉ có thể cầu xin tha mạng. Có thể Khương Trần cũng không vì thế mà thay đổi, ba đạo Thái Dương chân hỏa đem ba người tất cả đều thôn phệ, bị bỏng thành tro. Đương nhiên tại trước khi chết, tự nhiên không thể quên siêu hồn. đem Đông Dương Ngô gia cùng Tinh Không Trộm Cướp hai bên, tất cả tinh hầu cảnh giới cường giả tất cả đều giết chết. Thương Trần nhìn về phía dưới vẫn còn giúp nhau chém giết hai bên đội ngũ, cánh tay vung lên. Lập tức Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Niết Bàn Chi Hỏa đều hiện, hóa thành trăm vạn đạo ánh lửa, như thiên hỏa lưu tinh một dạng rơi xuống phía dưới. Đây là cái gì? Đang tại vô cùng thê thảm chém giết Đông Dương Ngô gia thành viên, cùng với phần Đông Tinh Không Trộm Cướp bên trong, có người chú ý tới này từ trên trời giáng xuống ánh lửa, không khỏi tò mò nhìn lại. Từng đạo ánh lửa màu sắc khác nhau, kéo lấy bơi lửa, như giống như sao băng bay nhanh rơi xuống. Những người này còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị bất đồng thần hỏa thôn phệ, liền dãy ruột đều không có, liền hóa thành một đạo vết cháy. Hỏa diễm tinh chuẩn không sai rơi vào mỗi người trên người, cho dù là ở phía xa phi thuyền chiến hạm bên trong, điều khiển phi thuyền Tinh Không Trộm Cướp cũng đều không thể đào thoát. Tiểu Tăng trong đám người không ngừng mà chém giết, trong tay đoàn kiếm sắc bén, cùng cấp bậc chiến thần cảnh cường giả, căn bản không cách nào ngăn cản một kích, cũng chỉ có tinh đồ cảnh cường giả mới có thể tới anh phong. Hồng Mông Tuấn Sát Thức, Nguyên Sơ Trung Cực Trảm, Thái Sơ Ám Diệt Pháp. Hồng Mông Nguyên Đạo Quyết bên trong chỗ ghi lại võ kỹ sát chiêu, thần thông thuật pháp bị nàng liên tiếp thi triển, đem từng tên một cường địch chém giết. Một cái, hai cái, năm cái, tám cái Tiểu Tăng thời khắc nhớ kỹ Khương Trần cho nàng sở định yêu cầu, giết chết 10 tên tinh đồ cảnh Ngô gia thành viên. Cho nên mỗi khi hoàn thành một cái yêu cầu thời điểm, nàng đều một mực ghi nhớ. Bất quá như vậy điên cuồng giết chóc, rất nhanh liền bị Đông Dương Ngô gia chỗ chú ý tới. Nhìn thấy tên này tiểu cô nương chiến lực lại có thể như thế kinh người, Đông Dương Ngô gia liền phái ra càng nhiều người đến đối phó, thậm chí một gã tinh sĩ cảnh giới Ngô gia thành viên tự mình ra tay. Điều này làm cho Tiểu Tăng lập tức trở nên thập phần nguy hiểm. Nàng có thể vượt qua một cái cảnh giới cái hào rộng, chém giết tinh đồ cảnh giới võ giả, nhưng không cách nào vượt qua hai cái cảnh giới chiến lệnh, địch nổi tinh sĩ cảnh giới. Vì vậy Tiểu Tăng chỉ có thể lựa chọn tránh đi mũi nhọn, thi triển tử khí phiêu miêu bộ, khác chọn chiến trường tiến hành giết chóc. Cuối cùng, tại hai bên loạn chiến bên trong, Tiểu Tăng đem hết toàn lực, cuối cùng chém giết 10 tên tinh đồ cảnh Ngô gia thành viên. 10 cái, ta cuối cùng làm được, sư phụ cho ta định mục tiêu ta cuối cùng làm được. Tiểu Tăng kích động không thôi, nhìn xem phía trên mặt đất cuối cùng một tên địch thủ, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không hề một cái giá lớn, chỉ thấy kia trên người nhiều hơn 3 năm đạo hoặc lớn hoặc nhỏ binh khí miệng vết thương, xương cốt trong cơ thể cũng đứt gãy mấy chỗ, khóe miệng còn treo móc một luồng vết máu. Tuổi còn nhỏ, liền có như thế thực lực, lưu ngươi không được. Ngay tại Tiểu Tăng hoàn thành Khương Trần yêu cầu, có chút đắc ý quên hình thư giãn thời điểm, một gã tinh huy cảnh Ngô gia thành viên đánh lui địch thủ, hướng phía Tiểu Tăng mãnh liệt phốc mà đến. Nguy rồi. Tiểu Tăng một cái giật mình, lập tức cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có sinh tử nguy cơ. Lấy nàng thực lực hôm nay, dù cho đối mặt tinh sĩ cảnh giới võ giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ, chớ nói chi là tinh huy cảnh giới võ giả. Chương 56. Tiểu Tăng ngộp tưởng, kinh hồng một kích ta quyết không thể chết ở chỗ này, sư phụ của ta còn đang chờ ta, hắn còn muốn dẫn ta rời đi doanh tội thành, đi đến rộng lớn hơn thiên địa, ta phải sống trở lại bên cạnh của hắn. Tại đây trong tuyệt cảnh, Tiểu Tăng đột nhiên nghĩ đến Khương Trần thân ảnh. Mấy ngày nay từng ly từng tí, tại nàng trong lòng hiện lên. Khương Trần ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng tâm sự nói chuyện, ân cần dạy bảo nàng tu luyện, bồi bạn nàng, mua cho nàng ăn ngon, thú vị. Thân ảnh cao lớn vì nàng che gió che mưa, làm cho nàng không cần mỗi ngày chờ đợi lo lắng tại doanh tội thành ở bên trong vùng vẫy dành sự sống. Từ khi phụ thân của nàng chết đi về sau, Tiểu Tăng liền một thân một mình tại doanh tội thành ở bên trong sinh tồn, giống như là một cái lang thang nghèo hoang, đần độn, không biết nơi đi, toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm vô quang. Có thể Khương Trần lại cho nàng mang ánh sáng tới rõ ràng cùng hy vọng. Tiểu Tăng, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tiểu Tăng đột nhiên nhớ tới ngày đó. Khương Trần hỏi nàng một vấn đề. Mộng tưởng. Ta tựa hồ không có gì mộng tưởng. Ăn rất nhiều ăn ngon. Chơi thú vị. Mặc xong xem. Có hoa không hết nguyên tinh. Tựa hồ cũng không phải. Khi đó Tiểu Tăng biểu hiện rất mờ mịt. Mộng tưởng là lúc ban đầu nguyên động lực, có mộng tưởng mới có thể có nhân sinh phương hướng, chế định hành động mục tiêu, khiến cho bản thân không đến lâm vào hư vô. Khương Trần ngồi xổm người xuống, giống như là một cái phụ thân, đối mặt nữ nhi giống như ôn hòa khẽ cười nói, ngươi còn nhỏ, tạm thời không có mộng tưởng không liên quan, bất quá phải học được chậm rãi tìm kiếm. Từ hồi tưởng bên trong tỉnh táo lại, Tiểu Tăng màu tím đồng mâu trở nên vô cùng kiên định. Trước kia ta không có mộng tưởng, nhưng hiện tại ta có. Cái kia chính là cùng sư phụ vĩnh viễn cùng một chỗ. Một cổ mãnh liệt bản năng cầu sinh từ đáy lòng hiện lên, Tiểu Tăng trong cơ thể võ đạo chân khí sôi trào, Hồng Mông Nguyên Đạo quyết cấm kỵ sát chiêu một trong, kinh hồng diệt đạo trảm thúc dục thi triển. Mãnh liệt Hồng Mông Nguyên sơ lực lượng tại trong cơ thể nàng sôi trào, từng đạo tử khí hiển hóa, hào quang sáng chói. Tiểu Tăng nắm chặt bản kiếm, được ăn cả ngã về không đâm ra, phiên ngược kinh hồng, huyền ngược du long, cùng tên kia Ngô gia tinh huy cảnh võ giả chiến đao đụng vào nhau. Phanh! Đao kiếm vung theo, chỉ thấy Tiểu Tăng thân thể như diều bị đứt dây giống như bay ngược mà ra. Đến mức đối diện tên kia Ngô gia tinh huy cảnh võ giả, thì lảo đảo lui về phía sau vài chục bước. Ồ, tên này Ngô gia tinh huy cảnh võ giả không khỏi hơi có chút khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một gã chiến thần cảnh tiểu cô nương cho đánh lui. Điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ, thậm chí ngay cả một cái so với chính mình thấp ba cái cảnh giới tiểu cô nương cũng không thể một chiêu nắm bắt, quả thực là mặt mất hết, trong lòng sát cơ tràn ngập. Bỏ ngựa đấu xe, phí công dãy rủa mà thôi, chết đi cho ta. Hắn lần nữa phóng tới tiến đến. Không màng tất cả muốn giết chết Tiểu Tăng, mà lúc này Tiểu Tăng đã bản thân bị trọng thương, toàn thân trôi máu, hấp hối nằm trên mặt đất, đối mặt loại tình huống này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. "Sư phụ, xem ra ta là sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Vừa dứt lời, Tiểu Tăng đột nhiên trừng to mắt, toát ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy bên trên bầu trời, vô số đạo hỏa diễm sáng chói sáng lạ, như pháo hoa một dạng tản ra, rơi xuống phía dưới, mỗi một đạo đều muốn nàng bên cạnh một cái sinh mệnh mang đi, hóa thành vết cháy cho tàn. Mà kia tên xung phong liều chết tới Ngô gia tinh huy cảnh võ giả, cũng đồng dạng nhiễm lên một đóa hỏa diễm, liền mảy may dãy ruột đều không có, liền khí hóa biến mất. Đây là có chuyện gì? Tiểu Tăng nghi hoặc khó hiểu bên trong mang theo hoảng sợ, nhìn xem những này hỏa diễm, sợ có một đạo nhiễm tại chính mình trên người. Đối mặt sinh tử hiểm cảnh, không cách nào chiến thắng cường địch, như trước có thể anh dũng phản kích, Tiểu Tăng ngươi làm rất tốt. Khương Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiểu Tăng bên người, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy tán thưởng. Sư phụ. Tiểu Tăng lần nữa nhìn thấy Khương Trần, đột nhiên nước mắt chảy ra ngoài, sau đó liền đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Ta có phải hay không đối với Tiểu Tăng quá mức nghiêm khắc? Nhìn cả người trôi máu, xương cốt trong cơ thể đứt đoạn, tạng phủ bị hao tổn nghiêm trọng, liền hô hấp đều trở nên hơi yếu Tiểu Tăng. Khương Trần thầm than một tiếng, trong lòng tự hỏi đứng lên. Lấy tu vi của hắn thủ đoạn, Tiểu Tăng mọi cử động tại hắn trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn cũng không lựa chọn sáng sớm ra tay, mà là đợi đến Tiểu Tăng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu về sau mới cứu nàng. Nay tự nhiên là vì tận trình độ lớn nhất ma luyện Tiểu Tăng, khiến cho đối mặt sinh tử hiểm cảnh, có thể kích phát lớn nhất tiềm năng, rất nhanh lớn lên. Nhưng khi thấy Tiểu Tăng bộ dạng này thê thảm bộ dáng về sau, Khương Trần còn là ngăn không được có chút mềm lòng. Dù sao chỉ là một cái 67 tuổi tiểu cô nương, có cần hay không dạng này đối đãi. Bất quá rất nhanh Khương Trần liền vứt bỏ loại này ý niệm. Ngươi chính là Hồng Mông đạo thể, nhất định sinh ra bất phàm, tương lai đạo trên đường có vô số cường địch chờ ngươi, nếu là liền điểm ấy khó khăn cũng không thể đối mặt, lại có thể nào cùng cái kia chư thiên cường giả tranh phong. Khương Trần thần sắc trở nên kiên định đứng lên, "Tuấn hổ, đồ đệ của ta nhất định sẽ vô địch vũ nội, nếu là liền điểm ấy cũng không làm được, cũng không xứng làm ta đồ đệ." Tiểu Tăng cảm giác mình thân thể tựa hồ tiến vào trong biển rộng, không ngừng mà hướng phía dưới rơi xuống. Nước biển lạnh như băng rét thấu xương, hắc ám dần dần bao phủ, trầm trọng áp lực khiến nàng thở không nổi đến. Nàng nghĩ muốn dây rủa, lại toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút rơi xuống, hít thở không thông chết đi. Nhưng lại tại nàng dần dần tuyệt vọng, đã chuẩn bị tiếp nhận tử vong vận mệnh an bài thời điểm, một đạo ôn hòa âm thanh đột nhiên vang lên. "Tiểu Tang." Sau đó một cái thon dài bàn tay trắng loán vươn vào trên biển, lập tức hắc ám lui tán, trầm trọng áp lực không còn sót lại chút gì, lạnh như băng nước biển trở nên ấm áp, giống như là ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng thoải mái dễ chịu mãn nguyện. Nàng từ trong sương mù mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một tờ thanh niên khuôn mặt, màu đen tóc hơi dài, khuôn mặt tuấn tú trong sáng, một đôi mắt thâm thúy sáng ngời, mang theo một loại thần bí khó lường khí chất. "Sư phụ, ta còn sống sao?" Tiểu Tang ngây ngốc mà hỏi. "Không có, ngươi chết, nơi này là âm tào địa phủ." Khương Trần nhịn không được đùa đạo. "Thật vậy chăng? Cái kia sư phụ ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ ngươi cũng..." Tiểu Tang nghĩ vậy loại không tốt khả năng, lập tức muốn khóc, trong mắt chứa đầy nước mắt. Đối mặt như thế ngu xuẩn đồ đệ, Khương Trần thật sự nhịn không được, thưởng cho nàng một cái bạo lật. "Ai ơi, sư phụ ngươi tại sao đánh ta?" Tiểu Tang luốt bước đầu, ủy khuất ba ba nói ra. "Nhanh lên một chút đi, đừng phát ốc, có vi sư tại, ngươi như thế nào chết đâu?" Khương Trần tức giận nói. "A, ta còn sống." Tiểu Tang khẽ giật mình, sau đó khanh khách cười ngây ngô đứng lên. "Quá tốt, ta không sao, như vậy nói cách khác sư phụ ngươi cũng không chết." "Như thế nào, ngươi ngóng trông ta chết nha?" Khương Trần nói ra. "Đó là đương nhiên không phải." Tiểu Tang từ trên giường nhảy khởi, một thanh ôm Khương Trần, như là cây gấu giống như đọng ở Khương Trần trên người. "Ta đương nhiên hy vọng sư phụ vĩnh viễn đều còn sống rồi." Chương 57. Cảnh giới trụ cột, kiểm kê thu hoạch tốt rồi, đừng làm loạn. Khương Trần đem Tiểu Tang từ trên người hái xuống, ngươi cảm giác thoáng một phát, chính mình tu vi cảnh giới có biến hóa gì hay không? "Ta tu vi cảnh giới?" Tiểu Tang có chút nghi hoặc, không khỏi cảm giác thân thể lập tức biến sắc. "Cảnh giới của ta, như thế nào liền võ đạo đệ nhất cảnh, chiến binh cảnh giới đều đã không có?" Vốn dĩ nàng tu vi cảnh giới đã đạt tới võ đạo đệ tiểu cảnh, chiến thần cảnh đỉnh phong, sắp bước vào tinh độ cảnh giới. Nhưng hôm nay lại rút lui đến liền chiến binh cảnh giới đều không có, giống như là vừa mới nhập môn tu luyện võ đạo, thật lớn như thế tương phản, quả thực làm cho nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. "Là ta đem cảnh giới của ngươi ép xuống." Khương Trần giải thích nói, "Ngươi trước kia bởi vì thân ở doanh tội thành, đối mặt sinh tồn áp lực, không thể không tăng lên bản thân cảnh giới thực lực, này liền dẫn đến ngươi tăng lên quá nhanh, khiến cho tu hành căn cơ vô cùng bất ổn. Đây đối với ngươi về sau tu luyện thập phần bất lợi, mặc dù ngươi là Hồng Mông đạo thể, cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta liền đem cảnh giới của ngươi ép xuống đánh tan, từ đó một lần nữa tu luyện, dạng này mới có thể chế tạo nhất kiên cố trụ cột, không sợ tương lai trên đường tu hành gió táp mưa sa." "Nguyên lai là dạng này, chắc không được ta mỗi lần tăng lên cảnh giới, luôn có một loại phù phiếm không nỡ cảm giác, lại là nguyên nhân này." Tiểu Tang bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới mình ở doanh tội thành ở bên trong, thật là nghĩ hết biện pháp, không màng tất cả tăng lên cảnh giới, dù là tiêu hao tương lai cũng tại chỗ không tiếc. Bởi vì nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần đối mặt nguy hiểm bảo đảm. Điều này cũng không có thể nói sai, dù sao tại doanh tội thành nguy hiểm như vậy dưới tình huống, chỉ có thể trước tiên nghĩ như thế nào sống sót. Nếu như ngay cả mạng cũng bị mất, lại lâu dài ý định, cũng đều là không chung lâu cát. Nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn bất đồng, có Khương Trần che chở, Tiểu Tang có thể an tâm tiến hành tu luyện. Không cần lại lo lắng thời khắc gặp phải không biết nguy hiểm, cũng không cần tát ao bắt cá giống như tăng lên tu vi, có thể một bước một cái dấu chân, đẩm chính mình tu hành trụ cột. Kế tiếp trọng đầu tu luyện, ngươi liền lấy ta truyền thụ cho ngươi Hồng Mông Nguyên Đạo Quyết, với tư cách chủ tu công pháp. Phải tránh không muốn tham nhanh đội vàng sao động. Từng có đã từng tu hành kinh nghiệm, dù cho không tận lực tăng lên tốc độ tu luyện, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại trước kia tu vi, hơn nữa bản thân chiến lực cũng sẽ so với trước kia càng cường đại hơn. Khương Trần đem một ít một lần nữa tu hành, sở muốn chú ý hạng mục công việc, từng cái nói cho Tiểu Tang. Ta biết sư phụ, lần này ta nhất định sẽ đánh xuống nhất kiên cố trụ cột, sẽ không lại tận lực cầu nhanh. Tiểu Tang rất nghiêm túc gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Tang như vậy nhu thuận hiểu chuyện, Khương Trần không khỏi hài lòng gật đầu. Ngươi hôn mê thời gian cũng không ngắn, hẳn là cũng đói bụng, đợi chút nữa sau khi rửa mặt đi ra ăn cơm đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Khương Trần liền đi ra gian phòng. Nói đến ăn cơm, Tiểu Tang lập tức cảm thấy có chút bụng đói kêu vang, loại này rõ ràng cảm giác hoàn toàn chính xác chứng minh mình còn sống. Ta thật sự không chết. Tiểu Tang nuốt thân thể của mình, phát hiện trước kia thương thế đã toàn bộ khôi phục hoàn hảo, không có chút nào đau khổ cũng không khỏe. Bất quá bởi vì cảnh giới rơi xuống, trước kia thực lực không còn sót lại chút gì, ngược lại là cảm giác bản thân vô cùng suy nhược, giống như tay trói gà không chặt. Nhìn xem quen thuộc gian phòng, Tiểu Tang biết mình lại trở về doanh tội thành, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Khương Trần cho nàng chuẩn bị đồ ăn, lại cảm thấy nội tâm ấm áp, còn sống cảm giác thật tốt. Mà ở bên ngoài trong phòng khách trên mặt bàn, Khương Trần đã chuẩn bị xong phong phú đồ ăn. Ngọc tinh cơm, tử chi sâm thảo sút, âm dương tiểu ngư canh, thương bệnh trùng tơ bò bít tết. Mỗi một đạo đồ ăn đều không phải là bình thường phàm phẩm, đều là dùng linh mễ, linh dược, cao giai yêu thú thịt làm thành, màu sắc mê người, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người ta không khỏi ngón trỏ đại động, nghĩ muốn lập tức nhấm nháp. Khương Trần ngồi ở một bên, đối với những thứ này, món ăn quý và lạ món ngon nhìn như không thấy, mà là đem thần thức thăm dò vào trong cơ thể duy nhất đạo giới bên trong. Chỉ thấy duy nhất đạo giới bên trong, một chỗ trống trải rộng lớn mặt đất, chất đống các loại phi thuyền chiến hạm. Những chiếc phi thuyền này chiến hạm có lớn có nhỏ, nhỏ nhất có sân bóng lớn như vậy, mà lớn nhất thì có thể so với một tòa khổng lồ hòn đảo. Đây chính là Khương Trần tiêu diệt những kia tinh không trộm cướp về sau, chỗ thu được mà đến. Đến mức lớn nhất cái kia chiếc có thể so với khổng lồ hòn đảo phi thuyền, thì là Đông Dương Ngô gia vận tàu thuyền, cũng bị hắn cất vào duy nhất đạo giới bên trong. Bởi vì hai bên kịch chiến, khiến cho rất nhiều phi thuyền đều đã tổn hại. Cho nên Khương Trần cũng chỉ có thể từ đó, chọn lựa ra một ít không có hủy hoại, hoặc là tương đối chân quý phi thuyền chiến hạm, thu vào duy nhất đạo giới. Những chiếc phi thuyền này chiến hạm cộng lại có chừng 300-400 chiếc, nếu như toàn bộ bán đi, có thể giá trị cái hơn 10 ước sơ đẳng năng lượng nguyên tinh. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng đối với gấp thiếu nguyên tinh Khương Trần mà nói, thịt mỗi cũng là thịt. Mà ngoại trừ những chiếc phi thuyền này chiến hạm thu hoạch bên ngoài, Khương Trần còn thông qua siêu hồn phương thức, đem lần này tiến đến cướp bóc hỏa tinh thạch tất cả trộm cướp đoàn thành viên, cùng với bọn hắn tại doanh tội thành đại bản doanh cho tận diệt. Dạ Kiêu, Thủy Quang, Phích Lịch, Kim Lân bốn cái cỡ lớn trộm cướp đoàn, cùng với khác đi theo mà đi hơn 10 đuổi bên trong loại nhỏ trộm cướp đoàn. Những thế lực này, tất cả mọi người chân tàng năng lượng nguyên tinh, toàn bộ đều hội tụ đến Khương Trần trong tay. Những này nguyên tinh cộng lại, có chừng 50 tỷ sơ đẳng năng lượng nguyên tinh, lúc này đều chất đống tại duy nhất đạo giới bên trong, thoạt nhìn có chút rung động. Nghĩ muốn sử dụng chân ngã nguyên linh đại thành, cần 100 tỷ sơ đẳng năng lượng nguyên tinh, mà bây giờ đã hoàn thành một nửa, còn dư lại cũng muốn nắm chặt. Khương Trần trong lòng có nghị quyết, không còn thỏa mãn với trước kia tiểu đả tiểu nháo, mà là chuẩn bị đi tìm doanh tội thành vực trưởng cướp bóc. Doanh tội thành phân chia 36 cái khu vực, từng cái khu vực đều có một vị vực trưởng, chính là một cái khu vực chúa tể, đồng thời cũng là một cái khu vực bên trong giàu có nhất người. Vơ vét những này khu vực vực trưởng, không chỉ có hiệu suất càng cao, thu hoạch được năng lượng nguyên tinh cũng sẽ càng nhiều. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon nha. Tiểu Tang sau khi rửa mặt ra khỏi phòng, chứng kiến trên bàn bày đầy mỹ vị đồ ăn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cảm giác nước miếng đều muốn chảy ra. Đã thật đói bụng đi, mau tới đây ăn đi. Khương Trần thu hồi phát tán ý thức, nhìn về phía Tiểu Tang. Ân. Tiểu Tang gật đầu, đã đi tới, vốn là đem một bộ bát đũa đặt ở Khương Trần trước mặt, sau đó mới cầm lấy chén của mình đũa. Sư phụ cũng cùng một chỗ ăn. Đối mặt như thế săn sóc đồ đệ, Khương Trần cũng là không khỏi mỉm cười đứng lên, tốt, cùng một chỗ ăn. Doanh đội thành ở bên trong, nhân tạo thái dương cách mỗi 12 giờ liền sẽ chuyển đổi thành trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, dùng cái này ngăn bạch thiên hắc dạng. Lúc này sắc trời bên ngoài đã trở nên ảm đạm, tiến vào buổi tối, sáng ngời người tạo thái dương hóa thành một vòng nguyệt bản, sáng trong thanh huy rơi, cùng ngoài thành hàng tỷ sao trời tôn nhau lên thành sớn. Mà khi đi vào ban đêm, toàn bộ thành thị cũng sẽ đắm chìm vào một loại cuồng loạn cuồng hoan. Cao ốc màu cầu vồng ngọn đèn mê loạn tâm thần, các loại ầm ĩ âm nhạc gom sòm sôi trào, bên đường hẻm nhỏ tội ác khắp nơi đều là trộm cướp, cướp bóc, giết chóc. Lý tính trầm luân xa đoạn, bản năng trở thành chủ đạo, trình diễn từng màn đáng ghê tởm cùng kinh hãi. Mà ở dạng này ban đêm, một nhóm trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện tác chiến tiểu đội đang hướng phía Khương Trần trụ sở phương hướng xuất phát. Mục tiêu tập trung, mấy ngày hôm trước tiêu diệt huyết bướm bang, thanh phong bang, man thạch bang, chờ năm cái bang phái hung thủ, là một gã gọi là Khương Trần thanh niên, thực lực đại khái ở vào tinh huy cảnh. Ta đang cùng Thẩm Lăng cùng một đám thủ hạ tiến về trước kia trụ sở. Y Lìa đặc xuất lĩnh tiểu đội một bên về phía trước chạy đội, một bên hướng phía khu vực này chỗ tể, trước phong vực trưởng Hứa Tuấn hồi báo điều tra của mình tình huống. Rất tốt, Y Lìa đặc, ngươi cùng Thẩm Lăng đều là tinh huy cảnh võ giả, đuổi bắt cái này Khương Trần, hẳn là không có vấn đề đi. Cho chuyện đầu kia truyền đến Hứa Tuấn âm thanh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Y Lìa đặc tràn đầy tự tin nói. Hán tử trong điều tra biết được, Khương Trần giết chết lục những bang phái kia bang chủ, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá ở vào tinh sĩ cảnh đỉnh phong, liền một cái tinh huy cảnh đều không có. Như thế xem ra, Khương Trần tu vi tất nhiên không cao, hẳn là ở vào tinh huy cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Nếu không sẽ không cẩn thận như vậy, chuyên chọn tinh sĩ cảnh bang phái đạo thủ. Mà tu vi của hắn, thế nhưng là tinh huy cảnh hậu kỳ, cộng thêm một gã tinh huy cảnh trung kỳ phụ tá Thẩm Lăng, còn có một bầy tinh nhuệ tác chiến tiểu đội. Nếu như dạng này còn bắt không được Khương Trần nói, vậy thật sự quá nói không được. Ha ha, vậy mới tốt chứ Y Lìa Đặc, đã như vậy, ta tiểu đợi đến ngươi chiến thắng trở về. Cho chuyện đầu kia Hứa Tuấn cười ha ha. Vốn dĩ cho rằng Khương Trần tàn sát mất những bang phái kia, vơ vét hết tài phú về sau đã đào tẩu, lại không nghĩ rằng lại còn phía trước phong khu. Điều này làm cho Hứa Tuấn một bên vì Khương Trần cuồng vọng, không đem hắn để vào mắt mà cảm thấy phẫn nộ. Bên khác cũng đối với kia ngu xuẩn cùng không biết tự lượng sức mình mà cảm thấy mừng rỡ. Những kia bị diệt mất bang phái tất cả tài phú cộng lại, thế nhưng là có trên trăm ức nguyên tinh, những thứ này đều là của ta. Hứa Tuấn trông mong lấy trông mong, cùng đợi Y Lìa Đặc tin tức tốt.